Chương 59, một cái đồ tể. Chương 59, một cái đồ tể. Chương 59, một cái đồ tể bình đẳng vương. Tổ xưng hào tại trên thế giới không ai không biết, không người không hay, bất luận đối mấy vị kia cường giả đỉnh cao tình cảm là tôn kính, hướng tới vẫn là sợ hãi, cũng không thể không rõ ràng bọn họ tồn tại. Mà ở thời đại này, bình đẳng vương danh hiệu lại là trong đó nhất làm người nghe tin đã sợ mất mật một vị. Nàng làm việc làm toàn bằng tâm ý, hành động quy tích không có quy luật chút nào có thể nói, nhân gian chân trời góc biển, đối với nàng mà nói đều là cách xa một bước. Bình đẳng vương tâm ý chỗ đến, liền có thể xuất hiện ở trên thế giới bất kỳ chỗ nào. Tựa như một trận đám người vô pháp chống cự, vô pháp dự đoán thiên tai, mỗi đến một nơi liền sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Bởi vậy, cho dù chết ở trong tay nàng, cũng không có ai có thể phàn nàn. Có thể, nếu là sinh ra một đầu tiện mệnh cũng được, giống hắn như vậy tiền đồ rộng lớn, tùy ý làm bậy quen rồi chú cấm sư, vẻn vẹn bởi vì vận khí không tốt liền phải chết, cái này lại muốn thế nào khiến người cam tâm? Vì sao lại ở đây? Nhạc Thiếu Võ rốt cuộc hiểu rõ, không gian phong tỏa sở dĩ vỡ vụn, cũng không phải là bởi vì quét trừ khoa chuyên viên trong tay cấm vật bị đồng bạn của mình phá hủy, mà là bởi vì Bình Đẳng Vương xuất hiện. Mọi người đều biết, Bình Đẳng Vương có hạng nhất mệnh cấm vô gian địa ngục là không gian can thiệp hệ chú cấm đỉnh điểm, tựa như chết nhân Vương Thiên Khôi quyền thủ là tinh thần can thiệp hệ đỉnh điểm mở dạng, sở hữu dính đến lĩnh vực này chú cấm, đối mặt bọn chúng đều sẽ chịu đến áp chế, khó mà có hiệu lực. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt, đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn. Đó cũng không phải bởi vì chính mình đồng bạn đều chết hết, mà là tại đối phương xoay người lại về sau, hắn phát hiện thân thể của mình đã thành rồi một tôn xi măng điêu khắc, không thể động đậy. Cùng vừa rồi loại kia cỡ nhỏ bế tỏa kết giới khác biệt, Nhạc Thiếu Võ ý thức được bản thân xung quanh không gian đã đọc lại, ngay cả da rẻ mặt ngoài không khí cũng sẽ không tiếp tục lưu động, hắn không thể thở nổi đến mới mẻ dưỡng khí, bởi vậy mới có thể sinh ra ngạt thở cảm giác. Ta vì cái gì không thể tại? Đối phương nở nụ cười. Ngươi và các bạn của ngươi làm cái gì, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ ta đến gõ cửa. Chờ đã, chờ một chút. Đầu lưỡi của hắn, trong mắt khó khăn chuyển động, tựa như ngay cả người mang không khí hóa thành nguyên một khối hổ phách, mà hắn chính là con kia bị bao khỏa tại nhờ cây bên trong phi trùng. Nhạc Thiếu Võ biết mình phải chết, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, cố gắng hô to, chờ một chút. Trước đừng giết ta. Bình đẳng vương thế mà thật sự dừng lại động tác. Hừm, ta chờ. Đối phương dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá hắn. Ngươi nghĩ vì chính mình biện bạch thứ gì đâu? Nhạc Thiếu Võ đại não tại cầu sinh muốn điều khiển phi tốc chuyển động, toàn thân đều ở đây đổ mồ hôi. Ta là cái kia cựu tử quỷ mẫu hải tử, được sủng ái nhất cái kia. Đối mặt đánh không thắng đối thủ lúc, hắn liền sẽ chuyển ra hậu đài. Cái này chiêu trăm phát trăm trúng, nhưng giờ khắc này, xui xẻo hắn đối mặt lại là thế giới mạnh nhất một trong, thật sự còn sẽ có dùng sao? Đúng, đúng rồi. Còn có khác, một vị tổ. Tự nhiên chỉ có do một vị khác tổ đến đối kháng. Còn có, ta bà. Mẫu thân của ta, cùng U Minh Vương có liên hệ, hắn đã không để ý tới cái này rất nhiều, chỉ có thể nhắm mắt lại hô to. Hả, đây là sự thực. Bình đẳng vương đình chỉ tới gần. A, a. Hắn phát hiện mình trên cổ trói buộc yếu bớt, hắn cuối cùng lại một lần có thể hô hấp, lập tức có loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Hắn nghe tới Bình đẳng vương thanh âm nhẹ nhàng mà vui sướng. Muốn làm thế nào? Trên người ta chôn cổ trùng, một khi thụ thương cũng sẽ bị mẫu thân phát giác được, mà mẫu thân bên kia có cùng U Minh Vương liên lạc phương pháp. Quá tốt rồi. Hắn nhìn thấy nàng lún đồng tiền như hoa. Nhạc Thiếu Võ sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy cả người nửa bên chợt nhẹ, quả thực muốn trôi nổi lên tựa như. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng bên cạnh thoáng nhìn, liền nhìn thấy bản thân nửa người bị cắt xuống, lấy đỉnh đầu làm trung tâm, dọc theo một đạo hư tuyến, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân. Nhạc Thiếu Võ cả người bị đánh thành rồi hai nửa. A a a. Nhạc Thiếu Võ hét thảm lên, hắn không cảm giác được đau đớn, một bên con mắt thậm chí có thể nhìn thấy bên cạnh một nửa đầu lâu bên trong đựng lấy đại não, cùng trong cơ thể núp ních nội tạng, một màn này tìm kiếm cái lạ cực kỳ, hoàn toàn vượt ra khỏi tâm lý của hắn phạm vi chịu đựng. Thật có lỗi, ta không thích dằn mặt người. Bình đẳng vương thái độ thành khẩn xin lỗi. Nhưng đây là vì giết ngươi cả nhà, cho nên còn mời nhẫn lại. Một đoàn cuộn mình lên nho nhỏ nhuyễn trùng từ Nhạc Thiếu Võ thể nội phiêu đãng ra tới, rơi vào Bình đẳng vương trong tay, bị nàng bóp nát. Bình đẳng vương nhắm mắt lại. Trước mặt không gian xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết dạng, tách ra hư không thông đạo, mà thông đạo bên kia là một khổng lồ dưới mặt đất huy động. Đường hầm tĩnh mịch, thủy vong dày đặc, khắp nơi có thể thấy được treo ngược xuống đến có chút phát sáng thạch đũ. Bình đẳng vương giơ lên trong tay đoàn đao, đem hư không quyết trường. Cuối thông đạo tiến một bước kéo dài, tầm mắt từ huy động không ngừng hướng xuống, cuối cùng đi tới một cái không thấy đáy vực sâu. Tối tăm không mặt trời, không gặp nửa điểm sáng ngời đáy cốc, tản ra nồng nặc tanh hôi, phô thiên cái địa chướng khí bao phủ nơi này. Dưới vực sâu, tích lũy lấy to to nhỏ nhỏ thi cốt, có thuộc về nhân loại, có thuộc về phi cầm gia thú. Vô số thi hải, chồng chất thành rồi một tòa vực sâu. Không nhìn thấy cuối cùng trong bóng tối, một đôi lanh khốc màu vàng sáng con mắt chậm rãi mở ra. Kia là một đầu tiềm phục tại cái này bạch cốt trong vực sâu cự thú. Quỷ mẫu hội hạch tâm, trong truyền thuyết cùng U Minh Vương có mật thiết liên hệ, cái gọi là cựu tử quỷ mẫu, căn bản cũng không phải là nhân loại. Nương theo lấy như thủy triều chập trùng giống như khủng bố tiếng hít vào, trong thâm viên trướng khí cấp tốc tiêu tán, bị cự thú nuốt vào bụng. Không có xương độc ngăn trở, đến từ phía trên thung lũng quang mang, để trong vực sâu lại lần nữa có sáng ngời, vậy chiếu sáng cự thú toàn cảnh. Nó từ trăm năm trong ngủ mê thức tỉnh, chậm rãi chống đỡ lấy chập trùng câu đủ, biểu bì giống như cổ thụ lại giống nham thạch, còn chưa hoàn toàn lúc đứng dậy, hắn hình thể liền đã có 100 tầng lâu như vậy cao, nó có một đôi vỡ vụn mục nát cánh chim, lẳng lặng rủ xuống tại thân thể hai bên. Phía trên treo hàng trăm hàng ngàn cỗ thây khô, từng cái bộ mặt vặn mẹo, nương theo lấy cự thú động tác có chút lay động, có thậm chí còn có thể giống người sống một dạng kêu rên. Sau đó, nó ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia trong hư không huyền động. Nó cảm nhận được không gian khác một bên, có một bầy nhỏ nhặt không đáng kể con kiến nhỏ, nó còn cảm nhận được cùng mình huyết mạch tương liên hải tử ngay tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Nó cực đại trong con mắt bốc cháy lên phẫn nộ ánh lửa, che khuất bầu trời cánh một chút xíu mở ra, lập tức gió nổi mây phun, toàn bộ sơn cốc đều ở đây bởi vậy run rẩy. Nó xúc thế đáy bay, đi nhân gian trắng trận hồ nháo một phen, đi giao hấn những cái kia không biết trời cao đất rộng nhân loại, ngươi khỏe à? Sau đó, nó nhìn thấy trước người mình, nhiều hơn một cái nhỏ bé bóng người. Hung lệ thú đồng hướng xuống quan sát, nó nhìn thấy nữ nhân kia hướng bản thân giơ lên ao, mỉm cười nói: "Lần đầu gặp mặt, tất cả mọi người, cùng thế giới này cáo biệt đi." Nương theo lấy như gió báo kinh khủng tiếng gào thét, cùng cự vật lù lù ngã xuống đất tiếng vang, hư không chi động biến mất. Nhạc Thiếu Võ còn sống. Hắn mặc dù nửa người đều bị chặt đi xuống, nhưng bản này nên trận tử vong tình trạng, lại bị Bình Đẳng Vương lực lượng chống ngưng kết, đến mức tách ra hai nửa nội tạng khí quan còn có thể vận hành và thao tác, hắn thậm chí còn có thể suy nghĩ. Nam nhân kia đâu? Bình Đẳng Vương thu hồi đao, thấp giọng hỏi: "Giết chết một đầu từ thái cổ thời kỳ liền hoành hành thiên địa hung ma cựu tử quỷ mẫu đối nàng mà nói bất quá là một cái nhấc tay, trên người nàng y nguyên không dính hạt bụi." Nhưng mà, không có người trả lời vấn đề của nàng. Kẻ nhu nhược. Bình Đẳng Vương trên mặt lần thứ nhất lộ ra tiểu dung bên ngoài biểu lộ, nàng lạnh lùng nói: "Thật giống như cái kia người liền đứng ở trước mặt mình." U Minh Vương không có tới. Nàng chuyển hướng Nhạc Thiếu Võ. Hắn còn không có được đến nói cái gì, liền gặp được nàng giơ tay lên. Máu tươi văng khắp nơi, thi hải ngã xuống đất, bị chặt thành hai nửa đầu rớt xuống, vừa vặn rơi vào đầu người tháp đầu người trên đỉnh, cùng huynh đệ của hắn tỷ bội chôn ở một đợt. "Uy, Đông Sinh, ngươi nghĩ như thế nào?" Phùng đội trưởng thấp giọng hỏi. "Ta nghĩ như thế nào?" Sâm Đông Sinh tràn ngập mệt mỏi thở dài. "Ta đang nghĩ, chúng ta có phải hay không trốn qua một kiếp rồi?" Hắn chính bảo hộ lấy cái kia nhỏ tuổi người sống sót. Tiểu cô nương đã tỉnh lại, lúc này chính nhìn không chớp mắt cách đó không xa nữ nhân kia, nhìn đến xuất thần. Hắn lúc đầu nghĩ nên che tiểu cô nương ánh mắt, dù sao vừa rồi phát sinh một hệ liệt tràng cảnh thực tế quá mức dọa người, đối trẻ vị thành niên tới nói là đủ để tạo thành trung thân bóng ma tâm lý tràn diện. Nhưng kết quả là ngay cả chính hắn đều nhìn đến ngây dại, không thể kịp phản ứng. Đầu tiên là Bình Đẳng Vương đang trắng lúc, thiện tay xây lên đầu người tháp đầu người khủng bố sát khí, làm cho người mở mắt không ra, lại sau đó là đem Nhạc Thiếu Võ chém thành hai khúc, vỡ vụn không gian về sau. Ngay tiếp theo đem ở ngoài ngàn dặm đại bột cựu tử quỷ mẫu đều cho một đao miểu sát rồi. "Đúng vậy à, chúng ta đối lên Nhạc Thiếu Võ vốn là hung nhiều cách ít, là dự định kéo lên những người sống sót trốn, không nghĩ tới hắn sẽ có đồng bạn. Nếu không phải..." "Ách." Phùng đội trưởng biểu lộ có loại không nói ra được phức tạp. "Nhờ có rồi." Bình Đẳng Vương. Sâm Đông Sinh có thể hiểu được tâm tình của hắn. Dù sao, Bình Đẳng Vương thanh danh cũng không tốt. U Minh Vương cố nhiên bị người thống hận, đặc biệt là giống cục thống trị như vậy truy cầu trật tự xã hội, nguyện ý bảo hộ dân chúng bình thường thế lực, nhưng Bình Đẳng Vương đối hòa bình xã hội uy hiếp tuyệt không thua kém cái trước. Không chỉ là thủ tự phương chú cấm sư, cả kia chút dưới mặt đất xã hội phần tử phạm tội, tà thuật sư nhóm đều e ngại lấy nàng tồn tại. Nhưng Sầm Đông Sinh lại nói như vậy, đúng vậy, nhờ có nàng. Không chỉ là chúng ta, cựu tử quỷ mẫu sau khi chết, quỷ mẫu hội cũng sẽ sụp đổ, như vậy liền cứu càng nhiều người. Phùng đội trưởng thần sắc đặc sắc hơn. Sầm Đông Sinh đoán được hắn tính toán. Nam nhân trước mắt này là thật có cân nhắc qua hy sinh chính mình đến tôi động cục thống trị thượng tầng đối quỷ mẫu hội chế tài. Nhưng nói cho cùng, cái này vẹn vẹn tại cược một loại khả năng tính, mà đối với Bình Đẳng Vương mà nói, lại là kiện muốn làm liền có thể làm được, nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. "Không đi cảm ơn nàng sao?" Sầm Đông Sinh nói. "Ta..." Phùng đội trưởng cười khổ một cái, hắn đang định nói gì thời điểm, một bên đồng sự cuối cùng nhịn không được lên tiếng: "Chờ đã, chờ một chút, sự tình còn chưa kết thúc à? Các ngươi chẳng lẽ cũng không lo lắng bị Bình Đẳng Vương giết sao?" Thanh âm của hắn còn tại run rẩy rẩy. Đối mặt quỷ mẫu hội quỷ tử, thực lực so phe mình cường đại hơn tà thuật sư, hắn còn vẫn có thể đánh cược tính mạng, lấy dũng khí phản kháng, nhưng đối mặt Bình Đẳng Vương, hắn chỉ là đứng đều cảm thấy phí sức. Trên lệch thực tế quá lớn, có thể nói là người cùng thần khoảng cách. Sầm Đông Sinh cùng Phùng đội trưởng hai mặt nhìn nhau. "Ta nghĩ hẳn là sẽ không đi." Phùng đội trưởng lắc đầu, "Nếu như nàng thật sự dự định giết người, đầu của chúng ta lúc này khẳng định đã không ở trên cổ mình rồi. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ Bình Đẳng Vương gõ cửa nhà." Sầm Đông Sinh nhún nhún vai, "Chính nàng vừa rồi không phải cũng nói, đương nhiên lúc này ai cũng không có sách bọn hắn là cục thống trị chuyên viên chuyện ngây ngốc mới có thể cảm thấy Bình Đẳng Vương lại bởi vì cái gọi là thân phận bối cảnh đến thả người một ngựa. Sầm Đông Sinh thậm chí cảm thấy cái kia ma đồng nếu không phải lắm mồm một câu, cựu tử quỷ mẫu nói không chừng còn có thể sống được thật tốt. Đây chính là từ thượng cổ thời đại bắt đầu tồn tại đến nay, tàn phá bừa bãi nhân gian vạn năm, tại quỷ quái bên trong gần với ác thần quái vật. Lần này được rồi, cũng bởi vì Nhạc Thiếu Võ thói quen đem hậu đài nói ra, kết quả cả nhà mang theo lão mụ cùng nhau chết bệnh viện." Sầm Đông Sinh nhìn về phía nữ nhân kia bóng lưng, mở ra bộ pháp. Hắn chuẩn bị đi nói lời cảm tạ. "Ngươi chờ ta một chút, Sầm Đông Sinh." Phùng đội trưởng một thanh đè lại hắn. "Thế nào, nói lời cảm tạ đều không cho?" "Nói lời cảm tạ là không đáng kể, nhưng ta nghe ngươi giọng điệu, sẽ không phải là thật cảm thấy Bình Đẳng Vương là vì giữ gìn chính nghĩa mới đi giết người à?" Hắn thận trọng hắn sự cảnh cáo nói. "Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng chút, mỗi vị tổ sự tích đều là cục thống trị nhập chức sau điều yêu cầu thứ nhất đọc thuộc lòng, ngươi rất rõ ràng nàng là ai." Sầm Đông Sinh không có trả lời. "Đúng vậy, hắn biết rõ." Nhưng Sầm Đông Sinh lại nhịn không được hồi tưởng lại cái kia một đầu xông vào sát khí bên trong, tự tìm đường chết trung niên nam nhân, mấy bị kia cùng mình cùng nhau lang thang, tại âm binh quá cảnh bên trong mất đi người nhà đồng bạn. Ma đồng nhạc thiếu võ chết rồi, cựu tử quỷ mẫu bỏ mình. Nếu quỷ mẫu hội chính là chế tạo ra âm binh quá cảnh kẻ cầm đầu một trong, hắn nhận biết những cái kia thân hãm trong địa ngục đám người, nếu là có thể biết được việc này, phải chăng có thể từ đó cảm nhận được một tia cứu rỗi cùng an ủi đâu? Ý thì thanh nhan ánh mắt từ cái này đầu người tháp đầu người bên trên lướt qua, nàng giơ tay lên, nhờ ánh trăng ước lượng bàn tay của mình, tay như bàn tay mềm, da trắng non nà, không hề nghi ngờ, đây là một đôi nhìn rất đẹp tay, nó có thể thuộc về một vị nghệ thuật gia, một cái chính vào tuổi nhỏ thiếu nữ, một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, duy chỉ có không giống như là dính đầy một triệu người máu tươi đổ tể tay. Ý thì thanh nhan dường như cảm thấy chán ghét giống như, phát ra chỉ có một mình nàng có thể nghe thấy thở dài. Nàng chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân, có người đang đến gần nàng. Y Dị Thanh Nhan xoay người lại, đập vào mi mắt là một thanh niên nam tử, trong tay hắn còn nắm một cái tiểu nữ hài tay. "Ngươi là?" Nàng lộ ra mỉm cười, lễ phép dò hỏi. "Ta là Sầm Đông Sinh." Người thanh niên kia nói. "Ta là tới hướng ngài nói lời cảm tạ." Chương 60, xa như trăng sao chương 60, xa như trăng sao chương 60, xa như tinh nguyện bình đẳng vương. Sầm Đông Sinh còn chưa nói bên trên hai câu nói, liền gặp được đối phương nhẹ nhàng lắc đầu. "Gọi ta Y Dị Thanh Nhan là tốt rồi." Nàng giơ ngón tay lên, vô hình mũi nhọn trên mặt đất vẽ qua, nghiêm túc viết xuống cái kia ba chữ, "Thanh là cái này thanh." Nhan là cái này nhan. Ý Địa Thanh Nhan. Sầm Đông Sinh yên lặng đi lại. Ý Địa tiểu thư. Ừm. Cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi kịp thời xuất hiện, ta và đồng nghiệp của ta nhóm, rất có thể sẽ chết tại đây cái địa phương. Ý Địa Thanh Nhan nhìn về phía bị hắn dắt lấy tay tiểu cô đường, nàng trong tầng hầm ngầm ngốc vài ngày, trên thân bẩn thỉu, một đôi hắc bạch phân minh con mắt chính không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt như vậy xuất hiện ở một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài trong hai trong mắt, xuất hiện ở một tòa khắp nơi là người chết trên tiểu trấn. Nàng đã gặp vô số lần, không cần hỏi thăm đều có thể rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ý thì Thanh Nhan mỉm cười, nhìn về phía Sầm Đông Sinh. Các ngươi là vì cứu nơi này người bình thường mới lựa chọn đứng ra, cùng mạnh hơn mình chú cấm sư chiến đấu, còn làm xong có khả năng tử vong chuẩn bị, không phải sao? Sầm Đông Sinh trong lòng run lên, vội vàng giải thích nói, không không không, chúng ta chỉ là dự định cứu người rời đi, quyết định dùng trên tay cấm vật cược cái độ khả thi, còn chưa tới lòng mang tử trí tình trạng. Ha ha, ta đương nhiên biết rõ. Cùng phần lớn người hình tượng trong lòng khác biệt, bình đẳng vương Y Thanh Nhan cũng không phải là một cái khó mà trao đổi đối tượng. Tương phản, nàng đúng không nhận biết người xa lạ có lễ phép, sẽ không bởi vì địa vị hoặc thực lực còn đối với người nhìn với con mắt khác, thích lợi, đối xử mọi người ôn hòa, khí chất xuất chúng. Nếu là cùng người không biết chuyện tiếp xúc, khả năng sẽ chỉ cảm thấy nàng là một dài đến lại xinh đẹp, lại tốt trung đụng cô nương trẻ tuổi. Nhưng Sầm Đông Sinh khả năng ghi nhớ còn không có kém đến sẽ quên mấy phút phát sinh sự tình, bất kể là nàng đem người chặt thành hai đoạn, đem không gian đánh nát kinh người hình tượng vẫn là bây giờ vẫn quanh quẩn tại chóp mũi đầu người tháp đầu người mùi máu tươi. Ngươi tới, chỉ là muốn vì cùng ta nói tiếng cảm ơn. Nàng lệnh ra đầu, nhìn về phía sau hắn. Nhưng là đồng nghiệp của ngươi nhóm giống như cũng không đến ý tứ. Xin ngài tha thứ. Sầm Đông Sinh nói. Bọn hắn đối với ngài trong lòng còn có e ngại. Ý thì Thanh Nhan lắc đầu. Không, ta biết rõ bọn hắn ý nghĩ. Sợ ta rất bình thường, ngược lại là giống như ngươi sẽ chủ động đụng lên người tới rất hiếm lạ, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Bởi vì ngài trợ giúp ta. Ý của ta là, ngài lần này không ngừng đã cứu ta cùng ta các đồng nghiệp, cứu tòa này chấn nhỏ người sống sót, giết cựu tử quỷ mẫu cùng quỷ mẫu hội người. Hắn nói rõ sự thật. Ta là âm binh quá cảnh người bị hại, mà quỷ mẫu hội rất có thể chính là vụ kia sự kiện kẻ cầm đầu, ngài vì đương thời những người bị hại kia báo thù. Ý gì Thanh Nhan không nói gì thêm, một đôi mảnh khảnh lông mày đẹp mắt nhíu lên đường cong, tựa hồ lâm vào một loại nào đó suy nghĩ bên trong, gặp nàng đột nhiên không có đáp lại. Sầm Đông Sinh chỉ có thể có chút lúng túng đứng ở đằng kia, khi hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không nên cáo biệt rời đi thời điểm, nàng mới cuối cùng mở miệng. Chờ một chút. Sầm Đông Sinh trừng mắt nhìn. Hắn còn không có động đâu. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi, ngươi là gọi. Sầm Đông Sinh. Mùa đông đông, sinh nhật. Sầm Đông Sinh, Sầm Đông Sinh. Ừ, tốt, ta nhớ được. Ý gì Thanh Nhan nhẹ gật đầu, nàng dùng ngón tay quanh quẩn rủ xuống trên bờ vai tóc, thái độ chần chờ hỏi. Ta có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, cái kia. Cái gì ma đồng cái gì cựu tử quỷ mẫu hội. Đây đều là ai nhỉ? Vị kia đại danh đỉnh đỉnh bình đẳng vương, tại thời khắc này thần sắc, nhìn qua đúng là tại cảm thấy không có ý tứ. Thật có lỗi a, ta vừa rồi nhớ lại một lần vẫn là không thể nhớ tới. Sầm Đông Sinh sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà là đang xoắn suýt cái này, lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười. Cũng là a. Dù sao chết ở trong tay nàng người hoặc quỷ quái, thực tế rất rất nhiều, cái gọi là quỷ mẫu hội, cái gọi là thái cổ yêu ma, cũng rất khó xếp hàng đầu đi. Bất quá loại phản ứng này, ngược lại để hình tượng của nàng tươi sống lên, hòa tan hắn trong lòng một chút khẩn trương cùng kính sợ cảm giác. Khi thật suy nghĩ kỹ một chút, bản thân vừa rồi cũng là nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu, mới có thể nghĩ đến muốn chủ động đi cùng bình đẳng vương giao lưu. Cảm giác chỉ là có thể lấy dũng khí cùng đối phương nói mấy câu nói đó, đã đáng giá sau này trở về cùng đồng sự lớn tuổi đặc biệt tuổi vừa thông suốt. Khi thật chính là ngài vừa rồi giết chết cái kia người, còn có đồng bạn của hắn. Hắn giải thích nói. Ý gì Thanh Nhan phát ra ồ một tiếng, lộ ra giật mình biểu lộ. Cho nên, cái kia giấu ở trong động đại ngốc chim, chính là cựu tử quỷ mẫu a. Đại ngốc chim. À, Sầm Đông Sinh lộ ra cười khổ, khả năng cũng chỉ có nàng có thể như vậy đánh giá đi. Đúng vậy. Hắn nói, đã cựu tử quỷ mẫu chết rồi, quỷ mẫu hội cũng sẽ sụp đổ. cho nên còn chưa đủ. Ý gì Thanh Nhan lại tại giờ khắc này lắc đầu, chỉ để bọn hắn sụp đổ là không đủ, cặn bã nhóm chạy từ phía sẽ chỉ tiếp tục làm tai họa, quỷ mẫu hội có đúng không? Cái tên này ta nhớ rồi, ta sẽ đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Nàng từ khi đăng tràng vừa đến, thủy chung là nhẹ như mây gió cảm giác, đầu về lộ ra thật lòng biểu lộ, chưa từng nghĩ là ở vấn đề này. Cảm ơn. Sầm Đông Sinh không biết lúc này nên làm ra phản ứng gì tốt, chỉ có thể khô cằn nói cảm ơn. Không cần, ta chỉ là muốn tìm lý do giết người mà thôi. Ý gì Thanh Nhan hướng hắn khoát tay áo, nàng tựa hồ chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Sầm Đông Sinh trên tay đột nhiên chuyển đến một trận lôi kéo lực đạo. Đợi. Tiểu cô nương quyết tâm mà đưa tay ra bên ngoài kéo, một bức muốn đem cánh tay của mình chật khớp chơi liều, hắn trong lúc nhất thời chỉ có thể bùng ra, trơ mắt nhìn xem nàng chạy hướng Bình Đẳng Vương. Chờ một chút. Đại tỷ tỷ, ta có thể đi theo ngươi đi sao? Tiểu cô nương kia bắt lấy Ý gì Thanh Nhan ống tay áo, ngẩng đầu nhút nhát hỏi. Ồ, vì cái gì? Cha mẹ ta chết rồi. Hại chết cha mẹ ta người, bọn hắn còn có đồng bạn. Đại tỷ tỷ sẽ giết chết bọn hắn sao? Sẽ lời nói, ta nghĩ cùng đại tỷ tỷ một đợt. Thanh âm non nớt bên trong, để lộ ra chính là tươi sáng do nét vô cùng tình cảm. Sinh sống ở trong tiểu trấn tiểu cô nương, đối Bình Đẳng Vương quỷ mẫu hội vân vân không quá hiểu rõ giải, nàng chỉ biết, nữ nhân trước mắt này khả năng giúp đỡ bản thân báo thù. Cho dù là trẻ con, cũng đã có thể rõ ràng sinh tử, cứu hận loại hình chủ đề, bi thảm một đêm, càng làm cho nàng một ít tâm tính rất nhanh trở nên thành thủ. Sầm Đông Sinh bàn tay không tự chủ nắm chặt, lại bung ra, lúc đầu nghĩ hô đứa bé kia trở lại ngữ, đến miệng bên cạnh lại nuốt xuống rồi. Bình Đẳng Vương cười cười, nàng tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc, tiện tay vuốt ve một lần tiểu cô nương tóc. Nàng dừng chân, nhìn về phía Sầm Đông Sinh. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Sầm Đông Sinh, là ngươi cứu giúp nàng. Ta cảm thấy, ngươi có quyền lợi quyết định nàng đi ở. Thanh niên không có trả lời ngay, hắn nhìn về phía tiểu nữ hài kia, mà nàng chính cầu khẩn giống như nhìn mình. Để một cái 10 tuổi ra mặt người bình thường tiểu nữ hài, đi theo cùng nhau đi tới đều là núi thây biển máu Bình Đẳng Vương đi báo thủ. Chỉ cần đầu góc hơi bình thường điểm người, sợ rằng đều rất khó tán đồng loại sự tình này. Ta có một vấn đề có thể sẽ mà muội, không biết nên không nên hỏi. Sầm Đông Sinh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại lần thứ nhất cùng Bình Đẳng Vương chính diện tiếp xúc rồi. Điều này nói rõ hắn hiện tại thái độ rất chân thành, mà ở này trước đó, hắn đều cố ý tránh ra Ý gì Thanh Nhan ánh mắt. Không có cách, tinh thần áp lực thực tế quá lớn. Hỏi đi. Ý gì Thanh Nhan thiếu dung ý nguyên ôn hòa. Ta biết rõ Bình Đẳng Vương không có bồi dưỡng thế lực cùng thuộc hạ ý tứ, nhưng nếu như đứa nhỏ này lựa chọn đi theo ngươi, ngươi sẽ bảo hộ nàng sao? Đương nhiên sẽ không. Câu trả lời của nàng rất thẳng thắn. Cùng đứa nhỏ này một dạng, xuất phát từ cừu hận loại hình lý do đi theo ta người, bên cạnh ta không chỉ một, mà ta đối bọn hắn chưa từng có hứa hẹn. Ý gì Thanh Nhan nói, lại cúi đầu nhìn về phía tiểu nữ hài kia. Ngươi nghe sao, tiểu muội muội? Đứa bé kia trừng mắt nhìn, một bức cái hiểu cái không biểu lộ. Ngươi nếu là muốn cùng ta, dọc theo con đường này sẽ rất vất vả, rất nguy hiểm. Ta sẽ không bảo hộ ngươi, đương nhiên đồng dạng, ngươi về sau cũng không cần vì ta phục vụ, chúng ta chỉ là một con đường bên trên người đồng hành. Bình Đẳng Vương có chút cúi xuống thân, nhìn xem tiểu cô nương hai mắt, từng chữ nói ra, rất có kiên nhẫn giải thích nói. Đương nhiên, đi theo ta những người kia, có chút cùng ngươi có tương tự trải qua người, bọn hắn khả năng xuất phát từ đồng tình chiếu cố ngươi cái này trẻ vị thành niên, ta sẽ sớm cùng bọn hắn nói một tiếng. Đây chính là ta duy nhất sẽ làm sự. Thế nào, coi như thế, ngươi vẫn là muốn đi theo ta sao? Ta. Tại tiểu cô nương mở miệng trả lời trước đó, Sầm Đông Sinh đi tới nói, suy nghĩ thêm một chút đi, tiểu muội muội. Nếu như ngươi cùng ta đi, chẳng những có thể tiến về trên thế giới này phồn vinh nhất, an toàn nhất thành thị, cục thống trị còn sắp đặt chuyên môn vì bởi vì quỷ quái. Tà thuật sư trở siêu tự nhiên thai họa mà mất đi cha mẹ người nhà cô nhi cung cấp giáo dục hoàn cảnh lớn lên phúc lợi cơ cấu. Nếu như kiểm tra đo lường ra có trở thành chú cấm sư tư chất, sẽ có lao sư chuyên môn phụ trách bồi dưỡng người, không có cũng không còn quan hệ, vô luận như thế nào, người ở đây nơi đó đều sẽ vượt qua so trước đó càng an ổn sinh hoạt. Hắn nói đến tương đương kỹ càng, thậm chí có thể nói là nói rông dài, cứ việc nam nhân miệng rất đần, cũng không biết làm như thế nào thuyết phục một cái mất đi cha mẹ tiểu cô nương hồi tâm chuyển ý khả năng bởi vì hắn là cô nhi đi. Nếu có người nói cô nhi thì không cách nào lý giải mất mát người thân thống khổ hắn chỉ có thể không phản bác được. Nhưng Sầm Đông Sinh vẫn nghiêm túc muốn đem tâm tình truyền lại cho đứa bé kia, hy vọng nàng có thể cùng bản thân cùng đi. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm hắn, nhìn xem cái này tại thời khắc mấu chốt cứu mình đại ca ca, trong lúc nhất thời lâm vào do dự. Cục thống trị, có đúng không? Ngươi là cục thống trị người? Bình Đẳng Vương giống như có chút kinh ngạc. Nàng lâm vào suy tư, trên mặt mỉm cười không tự giác thu liễm. Khi nàng nói ra câu nói này thời điểm, Sầm Đông Sinh đột nhiên cảm nhận được, xung quanh không khí lập tức thay đổi, thanh niên bắp thịt cả người đều ở đây vô ý thức kéo căng, đầu dây thần kinh truyền đến trận trận đau đớn, đây là người bản năng cầu sinh tại gặp được nguy cơ lúc bị kích hoạt nguyên thủy phản ứng. Giờ khắc này, ngay cả gió đều đình chỉ lưu động. Bên hai tiếng gió, ban đêm côn trùng kêu vang, tất cả đều biến mất hầu như không còn, yên lặng như tờ. Sầm Đông Sinh cứng lại rồi. Bộ này phản ứng, chẳng lẽ nói, nàng đối cục thống trị có ý kiến? Không. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được thở dài. Tựa như Phùng đội trưởng lời nói, bọn hắn đều tiếp thụ qua chuyên môn tri thức huấn luyện, hiểu rõ tổ sự tích, mà chỉ cần nghe nói qua Bình Đẳng Vương sở tác sở vi, liền có thể rõ ràng. Chứ những cái kia thật sự khuyết thiếu địa vị xã hội người bình thường bên ngoài, rất khó tưởng tượng Bình Đẳng Vương sẽ đối với ai không có ý kiến. Hắn không thể không làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, mặc dù cái này không có chút ý nghĩa nào. Hắn biết rõ bản thân có khả năng nhất hạ tràng, đại khái là tại còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đầu người rơi xuống đất. Nhìn xem trước mặt như lâm đại địch thanh niên, Y Lý Thanh Nhan tựa hồ lấy lại tinh thần, nàng trừng mắt nhìn. Khí thế kia lặng yên tan đi, ngưng kết gió lại một lần nữa bắt đầu lưu động. Thật có lỗi, đột nhiên nhớ lại đối thủ sự tình, có chút nghiêm túc rồi. Đối thủ? Sầm Đông Sinh hít sâu một hơi, hỏi dò. Chẳng lẽ ý của ngài là Tổng cục trưởng Triết Nhân Vương? Các ngươi đồng dạng đều gọi nàng như vậy, đúng không? Ngài nguyên lai cùng nàng nhận biết sao? Không biết ta coi là thật phải biết, khẳng định ngay lập tức liền trở mặt, đánh được ngươi chết ta sống nha. Như vậy, các ngươi không có khả năng không biết. Cũng chính là hoặc là không chạm mặt, vừa chạm mặt liền tuyệt đối sẽ ra tay đánh nhau, huyên áo long trời lở đất ý tứ sao? Sầm Đông Sinh không biết mình có nên hay không may mắn, loại sự tình này đến nay còn chưa có xảy ra. Nhưng nhắc tới hai người về sau cả một đời cũng không có cơ hội gặp mặt, chính hắn đều cảm thấy không thực tế. Như thế xem ra, bây giờ tổng thể hòa bình xã hội trạng thái, quả thực ở vào một loại nào đó tràn ngập nguy hiểm cân bằng bên trên. Vì cái gì, ngài sẽ cảm thấy cục trưởng đại nhân là của ngài đối thủ? Nhìn nàng cách làm liền biết, là cùng ta hoàn toàn không hợp tính cách. Bình đẳng vương thái độ rất thẳng thắn. Triết Nhân Vương là loại kia ngạo mạn đến sẽ tự khoe là thần nhân, không phải sao? Hắn không phản bác được. Chính là loại kia sẽ cảm thấy bởi vì ta hơn người một bậc, mà các ngươi thì nhỏ yếu, đáng thương, ngu xuẩn, cho nên liền để ta đến cứu vớt thế nhân loại hình. Loại người này a, ta ghét nhất rồi. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tổng cục trưởng đại nhân. Sầm Đông Sinh hồi đáp, ta chỉ biết rõ, nếu như không có nàng, ta liền không có bây giờ an ổn sinh hoạt. Dạng này à, loại kia ta ngày nào chặt xuống đầu của nàng, đừng ghi hận ta. Vinh Đẳng Vương mỉm cười. Nhưng đây là không thể nào đi. Sầm Đông Sinh chỉ có trầm mặc. Tại vừa rồi giao lưu bên trong, từng có như vậy một cái mắt, hắn cảm thấy mình giống như có thể hiểu được trước mặt ở độ tuổi này so với mình còn nhỏ mấy tuổi nữ hài suy nghĩ cái gì. Hắn cách Bình Đẳng Vương rất gần, gần gũi có thể đụng tay đến. Cho đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng ý thức được, đó bất quá là ảo giác. Giữa bọn hắn khoảng cách rất xa xôi. Đó cũng không phải nói thực lực hoặc là địa vị, mà là hai người niềm tin, cùng đối đãi thế giới phương pháp. Chân chính Bình Đẳng Vương, đối với hắn như vậy chỉ muốn sống sót thật tốt sinh hoạt người bình thường tới nói, xa xôi được tựa như trên bầu trời ánh sao, trong nước trắng sáng. Được rồi, tiểu muội muội, đến lượt ngươi làm ra quyết định. Nàng lại một lần cúi đầu xuống. Ta vẫn là nghĩ cùng đại tỷ tỷ đi. Tiểu cô nương đối Sầm Đông Sinh nói lời cảm tạ, thật xin lỗi, còn có. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, đại ca ca. Như thế nào? Vinh Đẳng Vương hướng hắn nhíu nhíu mày, còn giống như có chút đắc ý. Sầm Đông Sinh tự nhiên nói không nên lời bất luận cái gì ngăn cản. Không có cáo biệt, không có giữ lại, nàng giắt tay của nàng, hướng phía cánh rừng cuối cùng đi đến. Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hai người kia bóng lưng rời đi, rất nhanh biến mất ở bóng đêm cùng sương mù bên trong. Chương 61, một giấc mộng dài chương 61, một giấc mộng dài chương 61, một giấc mộng dài chờ Sầm Đông Sinh trở lại trấn nhỏ lúc, các đồng nghiệp tất cả đều một mặt tò mò nhìn chằm chằm hắn nhìn, rất để ý hắn cùng với Bình Đẳng Vương giao lưu nội dung. Hai người hàn huyên lâu như vậy, hiển nhiên không phải một câu nói lời cảm tạ liền có thể che lại đi. Bọn hắn ở phía xa vụng trộm nhìn đôi nam nữ này nói chuyện trời đất cảnh tượng, thậm chí có loại cảm thấy hai người này vui vẻ hòa thuận cảm giác. Phùng đội trưởng sờ lên cằm, một mặt bắt quái biểu lộ, hắn đang định mở miệng hỏi thăm thời khắc, Sầm Đông Sinh mò tới trong ngực nào đó khối cứng rắn bất thể, đột nhiên ý thức được cái gì, đội vàng đánh gãy. Chờ một chút, ta còn có đồ vật quên cho. A. Phùng đội trưởng kinh ngạc trừng to mắt. Không có ý tứ, ta thỉnh cầu lại trở về một chuyến. Sầm Đông Sinh quay đầu nhìn về phía trong bóng đêm rừng rậm, nghĩ thầm hy vọng các nàng không muốn đi quá xa. Bình Đẳng Vương có thể là trên đời này người tự do nhất. Nhưng hy vọng nàng lần này động tác đừng quá nhanh, có thể ở bản địa dừng lại một hồi. Các vị mời chờ một lát nữa, ta lập tức liền sẽ trở về. Hắn chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, lại trở về một chuyến. Ngươi muốn đi tìm Bình Đẳng Vương? Phùng đội trưởng có chút không có gắng chịu được, một mặt hoài nghi gọi lại hắn. Tiểu tử ngươi, sẽ không phải thật sự bị nàng mê mẩn đi? Sẽ không phải là định lúc này đầu nhập Bình Đẳng Vương dưới váy đi? Sầm Đông Sinh dừng lại bước chân, chừng cái này lao đầu liếc mắt. Không có ý tứ, ta sống là cục thống trị người, chết là chết nhân vương quỷ. Vậy là tốt rồi. Tốt xấu làm qua mấy năm đồng đội, không đến mức điểm này tín nhiệm cũng không có. Phùng đội trưởng nhìn ra được hắn là thật có việc gấp, thế là nói, ngươi đi đi, chúng ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Đuổi không kịp liền cưỡi mô tô, vừa vặn cái kia ma đồng mang đến chiến lợi phẩm. Nhìn xem thanh niên vội vàng đi xa bóng lưng, Phùng đội trưởng chật chật có tiếng, lắc đầu. Bên cạnh các đội hữu tất cả đều là một mặt nén cười biểu lộ. Bọn hắn hướng phía xe phương hướng đi đến. Nói trở lại, trước đó một mực nghe Bình Đẳng Vương Y Lý Thanh Nhan dung mạo rất xinh đẹp, mà lại niên kỷ phi thường nhẹ, ta còn tưởng rằng đều là khoa trương, thật giống như trước kia đế vương tướng lĩnh xuất thân đều sẽ trời dáng dị tượng loại hình. Có người cảm khái nói, lần này nhìn thấy chân nhân, mới phát hiện truyền ngôn còn nói cạn, khí chất kia tướng mạo, đẹp đến mức cũng không giống là người rồi. Thật sự, tại sao ta cảm giác người ra sân thời điểm, ngươi đều nhanh sợ vãi tẻ rồi. Nói thật giống như ngươi không sợ đồng dạng. Việc nào ra việc đó tốt ta, khủng bố là khủng bố, đẹp mắt là đẹp mắt. Ta cảm thấy đi, cũng là bởi vì vừa đăng tràng lúc bị người hù đến quá sức, bây giờ trở về nhớ tới, ngược lại ấn tượng sâu hơn. Nói đến xinh đẹp, lão đại của chúng ta không phải cũng như vậy sao? Cũng thế. Chẳng lẽ thực lực mạnh, còn có mỹ dung tác dụng? Nhưng coi như thế, người bình thường cũng sẽ không đối Bình Đẳng Vương sinh ra ý tưởng gì đi, Sầm Đông Sinh tiểu tử kia thật là một cái nhân tài. Ách, đợi chút, hắn có sao? Không có cũng không có việc gì, chúng ta sẽ hỗ trợ tuyên truyền, liền nói hắn thầm mến Bình Đẳng Vương, đau khổ truy cầu không được, lợi hại nhất là gặp qua một mặt về sau, còn không có bị xử lý. Loại chuyện này nói ra, nhất định có thể ở đại đội bên trong, không đúng, là cả trong cục nổi danh. Các ngươi cũng thật là tốt đồng sự, hảo huynh đệ. Sầm Đông Sinh tự nhiên không biết các đồng nghiệp đã một bụng nước bẩn, nghĩ xấu, mà chuẩn bị bố trí bản thân, hắn cưỡi mô tỏ, dọc theo trong rừng con đường phi nhanh. Phía trước sương mù bắt đầu chậm rãi tan đi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời cuối cùng có chút hy sáng lên, xanh đen sắp thương cùng, hiện hiện một vệt bong bóng cá giống như trắng. Thái dương còn chưa dâng lên, bóng đêm đã bắt đầu nhạt đi. Trời sắp sáng rồi. Để hắn thở dài một hơi chính là, chờ rời đi rừng rậm về sau, bản thân rất nhanh tìm được mục tiêu. Lôi kéo tiểu nữ hải tay bình đẳng vương, đang bị một đám người vây quanh ở trung ương. Phu cận còn có doanh địa, đỡ lấy một đỉnh lều vải, cùng với mấy chiếc lữ hành xe, xe biển dã, trung ương đống lửa dập tắt có một đoạn thời gian. Chi đội ngũ này tựa như lang thang bộ tộc, đến một chút có hơn 100 người. Kia là bình đẳng vương tùy tùng. Dựa theo bản thân thuyết pháp, giữa bọn hắn cũng không phải là cùng cái khác tổ mở dạng, là kẻ thống trị cùng bị kẻ thống trị quan hệ, mà vẹn vẹn đi ở cùng một cái trên đường bạn đồng hành. Cứ việc địa vị và thực lực chênh lệch cách xa, nhưng ở địa vị đích thật là bình đẳng, ai đối với người nào cũng không có nghĩa vụ. Sầm Đông Sinh hướng bọn họ đến gần. Trong đám người có mấy cái giống như là chú cấm sư người, rất nhanh chú ý tới hắn tồn tại, một mặt cảnh giác dựa sát vào. Chờ một chút, cái kia người là ta biết. Bình đẳng vương tại lúc này mở miệng. Đám người tán đi rồi. Nàng đi tới, mỉm cười nhìn về phía Sầm Đông Sinh. Ngươi còn có chuyện khác sao? Ta tới cấp cho đứa nhỏ này đưa dạng đồ vật. Tại tùy tùng nhóm hoặc hiếu kỳ hoặc để phòng ánh mắt nhìn chăm chú, thanh niên đi đến tiểu cô nương trước mặt. Hắn từ trong ngực xuất ra một tấm chụp ảnh chung, đem phía trên vết máu lau sạch sẽ sau giao cho nàng. Đã ngươi phải đi, liền coi nó là làm kỷ niệm đi. Đây là hắn từ Liên Hoa trấn nào đó tòa nhà trong phòng, một đôi chết ở trên giường vợ chồng trong tay lấy được. Hắn đương thời không có nghĩ lại, xem như sưu tập vật chứng thu hồi. Thằng đến nhìn thấy tiểu cô nương kia thời điểm mới ý thức tới, đôi kia vợ chồng chính là nàng cha mẹ. Tiểu cô nương tiếp nhận ảnh chụp, nhìn xem chụp ảnh chung phía trên mang hạnh phúc nụ cười một nhà ba người, phản phất thời gian ngưng kết ở ngày đó. Nàng ngẩn người tại chỗ. Một lúc sau, to như hạt đậu bóng ánh nước mắt từ hốc mắt của nàng bên trong rỉ rào trượt xuống. Nàng vô thanh vô tức khóc ròng ròng. Sầm Đông Sinh không tự giác thở dài. Bên cạnh đi tới một vị khuôn mặt hiền lành trung niên nữ tính, đem tiểu cô nương kéo đến một bên nhỏ giọng an ủi. Bình đẳng vương nhìn xem tiểu cô nương kia bóng lưng, xoay người lại nói với hắn âm thanh cảm ơn. Đây là thay thế nàng nói, tương lai sau khi lớn lên lại từ nàng tự mình nói lời cảm tạ. Ý đi thanh ngăn nói, nếu như các ngươi còn có cơ hội gặp lại lời nói. Sầm Đông Sinh chỉ là thở dài, không có trả lời. Nếu như đứa bé kia nguyện ý đi theo nàng cùng đi thành phố Thiên Hải lời nói không chừng còn có hy vọng đi. Còn hiện tại, chỉ có thể nói hy vọng xa vời. Hai người đứng tại trong doanh địa, nhìn xem những người còn lại thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi. Nắng sớm mờ mờ, bọn hắn sắp tại lúc tờ mờ sáng đạp lên lữ trình mới. Tại kia chạm mặt tới nhẹ nhàng khoan khoái trong gió nhẹ, hắn đột nhiên nghe thấy một bên Y Đi Thanh Nhan mở miệng hỏi thăm, "Sầm Đông Sinh, ngươi có muốn hay không gia nhập ta?" "Ai?" Sầm Đông Sinh kinh ngạc quay đầu đi nhìn nàng bên mặt, vẫn là một bộ nhẹ như mây gió thần thái. "Gia nhập? Ngài không phải nói, ngươi coi như ta nhất thời hứng lên đi, cũng không phải là tất cả mọi người là mang cừu hận đi theo ta. Có người muốn nhìn ta đến tuột cùng có thể đi tới chỗ nào?" Có người muốn tận mắt chứng kiến ta điểm cuối cùng, có người hy vọng ta có thể sáng tạo một cái không giống thế giới. Y Lý Thanh Nhan ánh mắt từ trước mắt những người theo đuổi bên trên rời, hướng hắn trừng mắt nhìn. Bất quá nha, kỳ thật đều là chút tự quyết định cùng lên đến quái nhân, giống như vậy do ta bên này chủ động mời, còn giống như là lần đầu. Ta cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng giống ta loại người này thật sự có thể chứ, ha ha, đều nói loại chuyện này không quá quan trọng à, ta không phân rõ người khác là mạnh là yếu, dù sao đều không ta mạnh. Cho nên, có muốn tới hay không? Sầm Đông Sinh không có trả lời ngay. Hắn cúi đầu trầm tư một hồi. Ta vẫn là có vấn đề. Lại có vấn đề à? Ai, ngươi người nọ là không phải có hơi phiền toái. Đây chính là đến từ Bình Đẳng Vương người a. Ý gì Thanh Nhan nở nụ cười. Được thôi, ngươi hỏi. Ta một mực tò mò là, Bình Đẳng Vương mục tiêu là cái gì chứ? Lời nói thật giảng, ta tựa hồ không nhìn thấy ngài muốn đến mục đích. Vô luận vị kia tổ ngoại hiệu, đều là đại chúng dành cho xưng hô, nhưng chính là bởi vì bản gốc người ngầm thừa nhận, cái danh xưng này tài năng rộng khắp truyền bá ra. Bình Đẳng Vương cũng là như thế. Cứ việc phần lớn người như thế xưng hô nàng thời điểm, đều càng giống là đúng thứ nhất loại trâm trọng, nhưng Y Đi Thanh Nhan vẫn là tiếp nhận rồi. Nếu là nàng thật sự chán ghét cái danh xưng này, cái này từ sẽ chỉ trở thành thế nhân cấm kỵ. Ngài thật sự như bọn hắn nói như vậy, dù là muốn giết sạch người sở hữu, đều muốn không từ thủ đoạn sáng tạo chân chính trên ý nghĩa người người bình đẳng thế giới. Cũng thật là tốt vấn đề, một thời gian thật dài không có suy nghĩ qua nữa nha. Y Đi Thanh Nhan lộ ra có chút hoài niệm thân sắc. Nàng ngẩng đầu nhìn bình minh đến trước, sáng sủa trong suốt bầu trời. Với ta mà nói, giết người chỉ là giết người mà thôi. Có thể tựa như người xuất sinh cùng tử vong một dạng, đám người luôn luôn nguyện ý phú hắn cho ý nghĩa, cứ việc khả năng này chỉ là một loại lừa mình dối người. Cho nên, bất quá, ta kỳ thật một mực đang nghĩ, nếu như chúng ta thân ở thật là một cái người người bình đẳng lý tưởng xã hội, ta đại khái tại thức tỉnh năng lực thời điểm, liền sẽ lựa chọn tự sát đi. Nàng vừa cười vừa nói, bình đẳng cùng vương hai chữ này thì không cách nào cùng tồn tại, ngươi không nghĩ như vậy sao? Mặc dù bình đẳng vương bản thân nói đến hời hợt, nhưng ở hắn cái này duy nhất người nghe tới, lại là chấn động trong lòng. Hắn đang nghĩ há miệng nói cái gì thời điểm, phía trước truyền đến người khác tiếng hô hoán. Ý Địa tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong. Có người hướng bọn họ chào hỏi. Đến rồi, đến rồi. Ý Địa Thanh Nhan duỗi lưng một cái, sau đó hướng phía trước phóng ra một bước. Nàng bước chân siêu mẹo, nhẹ nhàng, hai tay đặt ở sau lưng, xoay người lại. Động tác này để Bình Đẳng Vương uy nghiêm rút đi, để nữ hài nhìn qua có một loại phù hợp với tác hoạt bát đáng yêu. Được rồi, ngươi làm ra quyết định sao? Sâm Đông Sinh ý thức được, đây chính là cuối cùng. Hắn có chút tiếc nuối lắc đầu. Thật có lỗi, ta còn có ta công tác. Thường, rất tốt. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng Y Lý Thanh Nhan xem ra tâm tình cũng rất tốt. Luôn có người lại bởi vì hành vi của ta mà sẽ sai ý, bởi vì ta giết nào đó nào đó nào đó, đã cảm thấy ta là đứng ở hắn nhóm một bên chính nghĩa sứ giả, tự tiện chờ mong, thật làm cho người bối rối. Trong mắt của ta, đối với ngươi, đối với các ngươi tới nói, Triết Nhân Vương mới là chính nghĩa, nàng bảo vệ cuộc sống của mọi người, cùng ta loại này sẽ chỉ mang đến hỗn loạn người khác biệt. Nàng nợ nụ cười. Trước đó lời nói coi như làm không nghe thấy đi. Thật lâu không có giống như vậy cùng người khác tán gẫu, cảm ơn ngươi, Sầm Đồng Sinh. Gặp lại. Thường, gặp lại. Cáo biệt về sau, Y Lý Thanh Nhan hướng phía trước đi đến, những người theo đuổi chờ đợi nàng. Nàng không quay đầu lại. Đội xe chậm rãi lái rời rừng rậm, đạp lên xa xà con đường phía trước. Chờ Bình Đẳng Vương cùng nàng những người theo đuổi rời đi về sau, mảnh này trong rừng không địa chi còn lại Sầm Đông Sinh một người. Hắn nghiêm túc suy tư một chút bản thân chiều này phương hướng nào đi. Đứng tại chỗ thổi một hồi phong hậu, Sầm Đông Sinh ngồi lên một tỏ, cùng mình đồng bạn hội hợp. Đây chính là hắn cùng Bình Đẳng Vương gặp gỡ bất ngờ, duy nhất một lần, cũng là một lần cuối cùng. Một năm rưỡi về sau, Sầm Đông Sinh tại cục thống trị trực ban ngày nào đó, hắn ngay tại duyệt đọc trên báo chí Bình Đẳng Vương tin tức. Xung quanh các đồng nghiệp tiếng thảo luận truyền vào lỗ tai của hắn. Từ khi lần kia gặp nhau về sau, hắn vẫn rất quan tâm nàng động tĩnh. Không chỉ là hắn, gần nhất khoảng thời gian này, toàn bộ chú cấm sư xã hội đều ở đây chú ý, bởi vì tại trong mắt mọi người, Bình Đẳng Vương Y Lệ Thanh Nhan đã thành rồi từ đầu đến đuôi tên điên. Không đến thời gian một tháng, từ Thương Đông đến Hải Bắc, nàng tiêu diệt mấy chục cái to to nhỏ nhỏ chú cấm sư thế lực, đoàn thể, cùng thống trị đại khu thế lực đấu sức, cuốn lên vô số gió tanh mưa máu. Nghe nói, tại trải qua liên tiếp xung đột về sau, ban đầu đi theo ở bên người nàng tùy tùng nhóm, đều đã chết sạch, bây giờ một cái đều không còn lại. Không biết có phải hay không là nguyên nhân này, Bình Đẳng Vương phong cách hành sự trở nên càng ngày càng điên cuồng, gần nhất trong một tuần chế tạo đếm lên đại quy mô đồ sát thảm án. Tại mới nhất thành phố Cẩm Giang tàn sát vườn sự kiện bên trong, do Bình Đẳng Vương tự tay tạo thành tử vong nhân số vượt qua 1 vạn người, bao quát hơn 300 vị chú cấm sư, còn dư lại thì cơ hồ đều là bình dân. Sâm Đông Sinh buông xuống báo chí, rủ xuống tầm mắt, tâm tình phức tạp khó hiểu. Thành phố Cẩm Giang, quê hương của hắn. Mặc dù hắn là cô nhi, bây giờ người quen biết đều ở đây Thiên Hải, không có bằng hữu thân thích ở nơi này chẳng thai nạn tính tập kích bên trong chết đi. Nhưng này tòa thành thị, ý nguyên ký thác hắn tưởng niệm, quá khứ của hắn. Bây giờ lại bị Bình Đẳng Vương phá hư hầu như không còn, quê quán đám người rất chịu khổ nạn. Bình Đẳng Vương hủy diệt quỷ mẫu hội vì hắn, vì âm binh quá cảnh những người bị hại báo thù, hắn lẽ ra tâm tình cảm tạ, Bình Đẳng Vương phá hư cố hương của hắn lẽ ra sinh ra cửu hận. Nhưng sự thực là, bất kể là cảm kích hay là hận ý, đều không thể để trong lòng Thiên Bình kiên quyết nghiêng qua một bên. Hắn đã vô pháp giống những người đeo đuổi kia một dạng, vì đánh cược để Bình Đẳng Vương vì chính mình báo thù độ khả thi mà trả giá hết thảy, cũng vô pháp giống trên thế giới này phần lớn người một dạng, đối tùy ý làm bậy hung nhất ác nhất chi tổ chỉ còn e ngại cùng chán ghét, thuần túy xem như đại ma vương đến đối đãi. Lẻ loi một mình Sầm Đông Sinh, vô luận thực lực vẫn là địa vị, theo chính hắn thuyết pháp chính là nửa đời soạn sĩnh, thậm chí ngay cả cá tính, liền nhìn đối xử mọi người cùng sự vật phương pháp đều là như vậy. Chính là bởi vì Sầm Đông Sinh là như vậy người, đối đãi người kia thái độ mới có thể phức tạp như vậy. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu ngày đó tiếp nhận Bình Đẳng Vương mời, sự tình phải chăng sẽ không phát triển đến nay tiên địa bước. Thời điểm đó Bình Đẳng Vương, cố nhiên thủ đoạn quá kích, giết người không tính toán, nhưng nàng trên thân vẫn là có một loại nào đó để Sầm Đông Sinh cộng minh địa phương. Có như vậy một mấy mắt, hắn thật sự cảm thấy, cái kia người nói không chừng là rất không tầm thường người. Nàng là kia từng đôi phảng phất buồn bực lửa giống như thiêu đốt lên con mắt chỗ nhìn chăm chú lên bóng lưng, là những kẻ yếu còn sót lại hy vọng. Nhưng Sầm Đông Sinh rất nhanh liền tỉnh táo lại, ý thức được ý nghĩ này đến cỡ nào ngu xuẩn. Khả năng chỉ là bởi vì ngày đó trải nghiệm mang đến tình cảm cùng xúc động, để hắn váng đầu đi. Mặc dù hắn ngày đó thấy qua Bình Đẳng Vương rất tốt nói chuyện, nhưng đây đại khái là bởi vì chính mình đối nàng mà nói, là một xa lạ người ngoài cuộc. Y Lệ Thanh Nhan, nàng đến tột cùng là dạng gì người, dựa vào vẹn vẹn một lần gặp gỡ bất ngờ, Sầm Đông Sinh cuối cùng vô pháp đạt được đáp án. Cũng không có ai có thể được đến đáp án. Không ai có thể tiếp cận nàng, không ai có thể lý giải nàng. Nàng tựa như trên trời ánh sao, trong nước trăng sáng. Sầm Đông Sinh càng nghĩ, cảm thấy nếu như nói trên đời này thật tồn tại cải biến cơ hội của nàng, đó chính là có đầy đủ cường đại lực lượng, cường đại đến có thể cùng sát ý của nàng chống lại lực lượng, cũng chính là trở thành tổ về sau, lại trở thành đồng bạn của nàng, như vậy liền có thể tại nổi điên trước đó ngăn cản nàng. Nhưng đây là vĩnh viễn không thể nào. Vị kia tại đỉnh điểm giải rác mấy người, ở trong mắt Bình Đẳng Vương, ở tại bọn hắn lẫn nhau trong mắt, thủy chung là đối thủ. Sầm Đông Sinh buông xuống báo chí, nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm, hắn có dự cảm, kia liệt hướng phía vực sâu báo táp đột tiến vào tàu, sắp nên đón điểm cuối cùng. Mấy ngày sau, cục thống trị tổng cục trưởng, Triết Nhân Vương An Chi Trần, chính thức hướng Bình Đẳng Vương tuyên chiến, cũng hiệu triệu cái khác đại khu cùng nhau truy nã. Một đợt tham dự tổ có Thương Đông đại khu kẻ thống trị Cực Nhạc Vương, cùng với vốn là cùng Bình Đẳng Vương có thủ U Minh Vương. Một trận đại chiến, như vậy kéo ra màn che. Một trận chiến này cơ hồ liên lụy hơn phân nửa cái cùng hạ đại khu cấm sư thế lực, đánh được đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng lấy Bình Đẳng Vương chết vì kết thúc. Đương nhiên, Bình Đẳng Vương băng hà một, đối thế giới, đối toàn nhân loại mà nói, đều là một cái đại hỷ sự, tại nàng chết đi ngày đó, vô số người vì đó ăn mừng. Kia là tại Sầm Đông Sinh trở thành cấm sư năm thứ tư thời điểm. Hiện tại thời gian 2010 năm mùa hè, ban đêm, nhà ma hóa mới học viện. Người trùng sinh lông mi run nhẹ nhẹ, chậm rãi mở ra. Chương 62, vì cái gì? 1. Chương 62, vì cái gì? 1. Chương 62, vì cái gì? Sầm Đông Sinh ý thức từ trong mộng cảnh tránh thoát. Hắn ở trong lòng quan tưởng một đầu mãnh hổ. Nó một cách tự nhiên ở trong ý thức hiện hiện, hình thể to lớn, đỉnh thiên lập địa, mở ra miệng động, phun ra cương phòng, trong miệng hình như có nhật nguyệt xoay tròn. Hổ ma khoác thân đệ nhị trọng dị năng, tại tiếp nhận ngoại giới kích thích về sau, khoảng cách thức tỉnh bất quá cách xa một bước, lại hiệu quả như hắn sở liệu, cùng người tinh thần ý chí khí phách có quan hệ. Nương theo lấy trong lòng mãnh hổ gầm rú, hắn nhất thời thần thanh tâm minh, trong đầu tầng kia sương mù giống như quấy nhiều sát na tán đi. Hắn hắt hơi một cái, thần thanh khí sảng, đồng thời mở mắt. Đống lửa đã tắt, phòng học góc khuất có dây leo lặng yên sinh sôi, mấy đóa hoa đóa tại cảnh bên trên nở rộ, đẹp đến mức yêu dã. Trong không khí nổi lơ lửng màu vàng nhạt phấn hoa. Vừa rồi một cái hắt xì chính là đem hút vào trong lỗ mũi phấn hoa phun ra ngoài rồi. Làm tốt một giấc chiêm bao a. Sầm Đông Sinh không có để ý, mà là nhìn quanh bốn phía, quả nhiên, Y Lý Thanh Nhan đã không có ở đây. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sầm Đông Sinh sau khi đứng dậy, hướng phía phòng học bên ngoài cất bước đi đến, thuận tiện còn liếc nhìn bề ngoài thời gian. Mặc dù cảm giác làm cái rất dài mộng, nhưng ở trong hiện thực kỳ thật đi qua không đến 3 phút. Tựa như bất kể là Thiên Khôi quyền thủ vẫn là Vô Gian địa ngục trên lý luận đều là riêng phần mình lĩnh vực trung cực chú cấm, nhưng hiệu quả thực tế lại xa xa không chỉ giới hạn tại một cái lĩnh vực, hạng nhất chú cấm thường thường đều có ghép lại hiệu quả, lại hoặc là nói, bản chất của bọn chúng càng giống là một loại đối người tinh thần nhục thể thăng hoa, bởi vậy sẽ không đơn thuần dừng lại tại một loại nào đó dị năng cấp độ. Bất quá, Sầm Đông Sinh suy đoán coi như tại hạng nhất chú cấm bên trong, trên người hắn ký túc loại này không hoàn chỉnh không biết chú cấm, khả năng đều là khó được toàn diện. Dựa theo tam tài số lượng nguyên tắc, ba loại tà ma chi lực tối thiểu sẽ giao phó 9 loại dị năng, cái này cũng chưa tính bên trên bản đầy đủ lực lượng. Hạng thứ nhất xương bất tử đưa cho hắn cường kiện nhục thể, mà hạng thứ hai dị năng thì đưa cho trên tinh thần bền bỉ, đương theo lấy dị năng thức tỉnh, loại này mạnh đem càng ngày càng toàn diện, hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này giống như là một loại nào đó nhân loại thuế biến sắc phàm quá trình. Trong phòng học lan tràn dây leo, hoặc là nói nhà này nhà ma hạch tâm lệ quỷ, tựa hồ đồng dạng không ngờ đến Sầm Đông Sinh sẽ như thế mau tỉnh lại, giống động vật giống như bỗng nhiên về sau thẳng đi. Trong đó một cây tráng kiện nhất xúc tu, bị Sầm Đông Sinh tay mắt lanh lẹ một phát bắt được. Yêu giá đóa hoa không ngừng cổ động, liều mạng phóng xuất ra phấn hoa, rất nhanh toàn bộ phòng học đều bị màu vàng nhạt phấn hoa bao trùm. Sầm Đông Sinh hít mũi một cái, cảm thấy còn rất hương. Cái đồ chơi này thậm chí không phải trực tiếp can thiệp tâm lý thế giới tinh thần hệ, mà là lợi dụng phản ứng hóa học thúc đẩy đại não lâm vào ảo giác, bằng không, hắn khả năng tỉnh càng nhanh. Nhưng lúc này công phu về sau, Sầm Đông Sinh cường đại thể chất đã bắt đầu chậm rãi thích ứng. Ngươi bây giờ nên lo lắng không phải ta, mà là đứa bé kia. Thanh niên nắm lấy dây leo không thả, điểm kia phản kháng lực đạo không đủ gây sợ, tựa như tại lôi kéo một cây dây leo núi, thuận kéo dài tới được phương hướng đi lên phía trước. Đó là một điểm liền nổ đạn hạt nhân. Bất quá ngược lại, bây giờ nhà này nhà ma vẫn còn, đã nói lên tình huống còn tốt. Mấy phút về sau, Sầm Đông Sinh nhảy xuống đã thành một vùng phế tích lầu dạy học, rất mau nhìn đến rồi muốn tìm mục tiêu. Khắp nơi là lan tràn sinh trưởng dây leo, lít nha lít nhít bao trùm lấy mỗi một tấc mặt đất cùng góc tường, như là thân ở một đầu cự nhân thể nội, khắp nơi có thể thấy được nhịp đập lấy màu lục mạch máu, lại thêm mấy lần đánh nhau về sau, bị phá hủy được không còn hình dáng hai tòa nhà lầu dạy học phế tích, cả tòa nhà ma nội bộ, phản phất biến thành nhân loại diệt tuyệt sau ngàn năm thế giới. Hoặc là nói, đây mới là tại Tân Trung học nội bộ nhà ma chân diện mục. Hắn nhìn qua rừng rậm nguyên thủy công viên giống như lục biển, ánh mắt tập trung ở đang đứng tại xanh hóa trung ương, rõ ràng tại cảm thấy không biết làm sao tiểu cô nương trên thân. Nàng hai tay đan sen tại ngực, tóc thật dài chặn lại rồi thần sắc, xung quanh dây leo giống rắn giống như trên mặt đất uốn lượn lúc đích, tiểu cô nương rõ ràng là bị xua đuổi đến nơi này, nhưng một phương diện khác, những này dây leo không có chạm tới nàng, tương phản, quả thực giống như là đang bảo vệ nàng mở dạng, một khi có khắc bóng đen ý đồ tới gần, cũng sẽ bị trên mặt đất nhảy vọt mà lên lục đằng hung mãnh xé nát. Vừa nhìn thấy tràng diện này, Sầm Đông Sinh liền biết là tình huống gì rồi. Ý gì Thanh Nhan tại chỗ dạ bước, muốn bước ra dây leo vây quanh, nhưng mỗi lần lấy rút khí, vừa nhìn thấy bên chân quái xà này giống như vặn bẹo dây leo, hung mạnh đáng sợ, lại số lượng kinh người, đã bao trùm cả trường mặt đất, vô luận tới nơi nào đều chắp cánh khó thoát. Nàng lại không thể không lui trở về. Sau đó, nàng ngẩng đầu, thấy được hướng bên này đi tới Sầm Đông Sinh. "Ca, ngươi đến rồi. Ta trước đó gọi không dậy ngươi." Nàng đầu tiên là kinh hỉ hướng hắn dùng lực phất tay, nhưng rất nhanh, nàng tựa như ý thức được cái gì đồng dạng, đội vàng hô to. "Không được qua đây. Ca, khả năng này là cả bẫy." Sầm Đông Sinh gật gật đầu. Sở dĩ chỉ là đem tiểu cô nương xua đuổi qua một bên, mà không làm thương hại nàng, là chuyên môn vì ta thiết kế cạm bẫy đi. Nếu như hắn thấy Y Thanh Nhan không có việc gì, liền buông lỏng cảnh giác đi qua, liền sẽ đạp chúng cạm bẫy. Đương nhiên, nếu là hắn xuất phát từ cẩn thận không có trước tới gần, yêu quái kia chỉ sợ cũng sẽ lập tức cầm đã bị vây quanh Y Thanh Nhan làm uy hiếp. Không thể không nói, chủ nhà cấp bậc quỷ quái, hắn xảo trá trình độ hoàn toàn không thua gì nhân loại ác đồ. Nhưng tối thiểu lần này, nó thật sự là đánh bậy đánh bạ cứu nó chính mình một mạng, bằng không, lúc này khả năng chỉ còn lại phế tích rồi. Không có cách nào. Sầm Đông Sinh thở dài, coi như biết rõ là cả bẫy, hắn cũng chỉ có thể đạp lên. Đối mặt tiểu cô nương đội vàng la lên, thanh niên bước chân chỉ là dừng lại một mấy mắt, liền tiếp theo hướng về phía trước, không còn dao động. Hắn một cước đạp gãy như rắn vặn bẹo dây leo, giang hai cánh tay, ngăn đỡ ở đường đi cây cối cành lá xé rách sạch sẽ, sau đó bắt được Y Thanh Nhan tay. Ca. Nàng vừa mới tới kịp phun ra một chữ, liền cảm thấy dưới chân không còn, đồng thời sau lưng có gió tanh phồng lên, phảng phất có một loại nào đó vật khổng lồ tới gần. Sâm Đông Sinh ngẩng đầu, tại không bị khống chế rơi xuống bên trong, nhìn xem tự rêu trong bóng tối bò sát ra tới to lớn khuôn mặt. Nó phá vỡ thổ nhưỡng, từ dưới mặt đất chui ra, tốc độ dị thường tấn mãnh, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Kia là một đầu do vô số vạn bèo dây leo tạo thành màu lục các ma, nó khuôn mặt vặn mèo, mở ra miệng rộng, đem né tránh không kịp hai người một đợt nuốt xuống. Trung quanh là không nhìn thấy cuối cùng hắc ám, cùng phảng phất muốn đem người áp xúc thành đồ hộp bên trong cá mỏi mãnh liệt để ép cảm giác. Sâm Đông Sinh đem Y Dị Thanh Nhan ôm vào trong ngực, đồng thời hai cánh tay dùng sức, làm cái cùng loại khỏe đẹp cân đối tranh tài tư thế, đem chỗ này không gian chậm rãi trống ra. Lần này, hắn không thể không trước đó ôm càng chặt hơn, tư thế cũng có chỗ khác biệt, cơ hồ là đem toàn bộ người bao trùm trên thân nàng. Nếu như không phải hắn thể trạng rất lớn, sợ rằng còn chưa đủ để bảo vệ trong ngực nữ học sinh cấp 3. Ca. Y Dị Thanh Nhan giống như bị giật mình, nàng bị ép tới không thể động đậy. Hai người thiếp rất chặt, thật mỏng ngày mùa hè quần áo ngăn không được da rẻ ra mắt lúc chuyển tới nhiệt độ cơ thể cùng có giãn, bọn hắn cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau thân thể mỗi một tấc hình dáng. Ca. Y Dị Thanh Nhan hô hấp đang trở nên dồn dập lên, nàng cảm thấy không biết làm sao, cùng một cái khác phái tiếp xúc thân mật đến loại trình độ này, đối với nàng mà nói là trước đó chưa từng có thể nghiệm. Dán chắc lồng ngực, hữu lực cánh tay, mãnh liệt nam tính khí tức bao quanh hắn, kia nóng hổi nhiệt độ cơ thể theo tứ chi tiếp xúc chuyển tới trên mặt của nàng. Về sau ăn nhiều một chút, ngươi có chút quá gầy. Sâm Đông Sinh nói. Ca. Trong lực tiểu cô nương vừa thẹn vừa xấu hổ, đều trở nên sẽ chỉ nói một cái từ rồi. Chương 62, vì cái gì? 2, chương 62, vì cái gì? 2, nhưng Sâm Đông Sinh rất nhanh không tâm tư nói câu hài nữa rồi. Bốn phương tám hướng đều đang đồn đến để ép lực đạo, vô số đầu dây leo đang ngọ ngoại, quấn quanh, những này yêu quái xúc tu bộ dáng giống như là sống mãng xà, liên sát người phương pháp đều rất giống, chính là đem người cuốn lấy, khiến người ngạt thở, đập vỡ con mồi toàn thân khung xương. Tựa như thân ở một đài máy nén bên trong, vì cam đoan hắn cùng trong ngực hắn nữ hải không bị ép thành thịt băng, chỉ có thể nâng lên cả người lực lượng đi chống lại. Nhưng còn chưa kết thúc. Sâm Đông Sinh rất vui vẻ chịu đến, tự thể biểu chuyển tới kịch liệt đau đớn. Hắn trừng mắt nhìn, cảm thấy có chất lỏng từ trên mặt nhỏ xuống. Không phải mồ hôi, càng không khả năng là nước mắt, kia là ăn mòn gì sao? Nương theo lấy mùi gây mũi, hắn biểu bị thậm chí cơ bắp đều ở đây bị ăn mòn. Nơi này là dây leo yêu thể bên trong túi dạ dày. Đây là nó tiêu hóa khí quan, cũng là vũ khí đáng sợ nhất. Chỉ cần nuốt xuống con mồi, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đập vụn toàn thân khung xương, một bộ da thịt đều bị ăn mòn thành máu loãng, lại bị yêu quái hấp thu sạch sẽ. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân chân khí bộ phát thức tăng trưởng, cả người giống như một đám lửa. Xung quanh co vào lực đạo lập tức giảm bớt, hắn cảm nhận được đến từ ngoại giới chấn động, cự hình dây leo yêu ngay tại bởi vì đau đớn lăn lộn run rẩy. Chú cấm sư thể nội chân khí, đối với yêu ma quỷ quái chính là khắc tinh, tiếp xúc gần gũi tạo thành tổn hại, hoàn toàn không thua gì bất luận cái gì ăn mòn dịch ăn mòn. Nhưng bình thường mà nói, bị yêu quái nuốt vào trong bụng chú cấm sư rất khó lại có khí lực chống cự, mà giống hắn như vậy tiêu đốt chân khí cách dùng, cũng chỉ có thể bộc phát nhất thời, chẳng mấy chốc sẽ hao hết khí lực mà tiêu vong. Dây leo yêu hiển nhiên tinh tường điểm này, cho nên tại một lát dừng lại về sau, nó túi dạ dày nhúc nhích tốc độ tiến thêm một bước tăng tốc, co vào lực đạo tiến một bước tăng lớn, gần gũi điên cuồng bài tiết ra đại lượng ăn mòn dịch, thế phải đem ghê tởm tiểu côn trùng tán chạy, nhưng nó không rõ ràng chính là, đối với Sâm Đông Sinh tới nói, càng là thân ở tuyệt cảnh, trong cơ thể hắn xương bất tử một khi bị kích hoạt, có khả năng bộc phát ra chân khí liền có thể càng mãnh liệt. Cho nên, cái này liền biến thành một trận so với ai khác trước vô pháp chống đỡ đánh giằng co. Nơi này dù sao cũng là dây leo yêu thể bên trong, chân khí mang đến tổn thương trực tiếp tác dụng vào trong bộ, nó không căng được quá lâu, mà Sâm Đông Sinh, hắn đối với mình sức chịu đựng coi như có chút tự tin. Suy xét đến dây leo yêu cái kia khổng lồ hình thể, suy xét đến hắn từ chân khí lượng đi lên nói vẫn là ớt đẳng, thậm chí có thể nói loại này tựa như tôn ngộ không khoan yêu quái trong bụng sách lược, là biện pháp nhanh nhất. Chính là đau điểm, khó chịu điểm. Sâm Đông Sinh khỏe miệng co giật, nhìn không được thở dài. Cũng bởi vì bản thân thức tỉnh rồi loại này đánh không chết dị năng, chẳng lẽ về sau mỗi lần đánh nhau đều muốn thảm thành bộ này đức hạnh à? Theo một ý nghĩa nào đó lời này không sai, nếu như không phải hắn có xương bất tử kề bên người, cũng sẽ không mang tâm tình buông lỏng, một thân một mình bước vào nhà ma rồi. Lại nói, hắn đơn đã độc đấu thật chưa chắc sẽ luân lạc tới liều mạng tình trạng, rồi cùng lần trước khá giả lâu một dạng, hắn chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này, gặp được không thể không bảo vệ đối tượng. Không giống địa phương ở chỗ, hắn đối Y Thanh Nhan không có gì tình cảm, chỉ là sợ hãi nàng thụ thương, sợ hãi nàng phát cuồng, sợ hãi nàng giống đạn hạt nhân như thế bị nhen lửa. Không, không đúng. Không phải như vậy, hắn nghĩ. Làm qua trận kiêm ngộng về sau, Sâm Đông Sinh đã thấy rõ mình ý nghĩ. Một bên khác Y Lìa Thanh Nhan, cảm nhận được chưa bao giờ có lo nghĩ cùng lo lắng. Cái này mấy phút trôi qua, mặc dù lẫn nhau nhìn không thấy mặt của đối phương, nhưng nàng vẫn là bén nhạy từ chi tiết động tĩnh bên trong phát giác được, nam nhân kia ngay tại vì bảo vệ mình mà tiếp nhận thống khổ to lớn. Bất kể là không ngừng xoắn gấp dây leo ném xuống đến cái bóng, thanh niên dần dần nặng nề tiếng hít thở, còn có nàng thậm chí tại gần trong gang tấc địa phương, nghe được giống như là người khung xương bị một chút xíu đập vụn thanh âm, làm người dùng mình. Không dám tưởng tượng, hắn giờ phút này phải chăng đã tiếp nhận không thể vãn hồi trọng thương. Mặc dù như thế, tay của thanh niên cánh tay vẫn là một mực chống đỡ lấy chỗ này chật hẹp không gian, không để cho nàng cảm nhận được mảy may bị chèn ép đau đớn. Y Dị Thanh Nhan run rẩy duỗi ra đầu ngón tay, muốn đụng vào Sâm Đông Sinh mặt, kết quả lại mò tới dính chặt đồ vật, lập tức từ trên đầu ngón tay truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác đau đớn, nàng liền giống bị độc trùng ngủ đông tựa như lập tức thu hồi. Khi nàng lại vuốt ve ngón tay thời điểm, phát hiện phía trên da rẻ đã bị ăn mòn ra vết thương. Chỉ là cái này ngắn ngủi đụng vào, liền đã biến thành bộ dáng này, lại thêm đến từ bốn phương tám hướng khủng bố áp lực, Đông Sinh Ca thân thể của hắn hiện tại đến tột cùng đau thành dạng gì? Ý gì Thanh Nhan đã hổ thẹn lại khó qua, nàng lúc này tự nhiên không để ý tới xấu hổ, rất muốn vì đối phương làm cái gì, nhưng ở loại tình huống này, không quan hệ. Sâm Đông Sinh cắn chặt răng, những lời này cơ hồ là từng chữ từ miệng hắn bên trong đục tới, đừng sợ. Chúng ta sẽ ra ngoài, dưới loại tình huống này, hắn còn tại ý đồ an ủi mình. Ca. Ý gì Thanh Nhan cảm xúc phun trào, nàng chỉ phun ra một chữ, nhưng lại mạnh mẽ ngừng lại, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đối phương. Hai tay của nàng bắt lấy nam nhân trước người cổ áo, khuôn mặt dính sát lồng ngực của hắn, một đôi bị loạn phát che chắn trong mắt sáng, trong suốt lệ quang đang đánh chuyển. Vì cái gì? Tại sao phải vì ta? Vì cái gì? Ngươi phải vì nàng làm được tình trạng này. Thừa nhận đi, Sâm Đông Sinh. Thanh niên nói với chính mình. Ngươi sẽ bảo hộ nàng, là bởi vì ngươi thật sự rất để ý nàng. Nói chính xác, ngươi ở đây ý chính là vị kia quá khứ từng có gặp mặt một lần, tương lai sắp sinh ra vị kia Bình Đẳng Vương. Vẹn vẹn bởi vì, đi qua trong năm tháng, có như vậy một mấy mắt, ngươi và ý nghĩ của nàng có cộng minh, ngươi bắt đầu lý giải lời nói của nàng. Thậm chí, ngươi rất hướng tới nàng cùng thế giới là địch tuyệt cường lực lượng, hướng tới tự do của nàng, có thể thỏa thích thực tiễn những cái kia theo người ngoài, điên cuồng mà không thể nói lý niệm. Cho nên, ngươi tuyệt không hy vọng nàng chết. Trên thực tế, tại Sâm Đông Sinh không có quyết định sớm làm đem Bình Đẳng Vương bóp chết thời điểm, hắn kỳ thật thì tương đương với đã làm ra quyết định, không có ý định đứng tại Bình Đẳng Vương mặt đối lập, chẳng khác nào đứng tại nàng bên kia. Có chút thái độ, có chút lập trường, vốn không tồn tại đầu thứ ba lựa chọn. Coi như cái kia người nhất định trở thành đứng tại trắng ngần bạch cốt phía trên sát nhân ma vương, coi như ngươi bây giờ hành vi, có thể sẽ dẫn đến tương lai ngàn tỷ người tại Bình Đẳng Vương mang đến khủng bố dưới bóng tối run rẩy. Đông Sinh dựa theo người bình thường đạo đức tiêu chuẩn, ngươi khả năng không coi là người tốt, nhưng ngươi là một trọng cảm tình người. An Chi Chân lời nói, lại một lần nữa ở hắn trong đầu vang lên. Mà cho đến giờ phút này, Sâm Đông Sinh mới chính thức lý giải câu nói này chân chính sức nặng. Chi Chân tỷ, nàng thật sự là đem chính mình nhìn được rất thấu triệt, thậm chí điểm ra ngay cả chính hắn đều chưa hẳn phát giác được tính chân thực cách. Trọng cảm tình người, tuyệt sẽ không là một người tốt, đừng nói là người tốt, thậm chí có thể là tội nhân lớn. Bởi vì, loại người này sẽ đem tư tình đặt công lý trí thượng, chỉ cầu nhất thời thông khoái, nhất thời thương hại, nhất thời có minh, quả thực chính là khốn nạn. Nhưng ta rất thích điều này nói rõ trong lòng ngươi lửa còn chưa dập tắt. Sâm Đông Sinh nhịn không được nhắm mắt lại. Chờ hắn lại lần nữa mở ra thời điểm, hàm răng của hắn bị cắn được còn kẹt rung động, ngay tại tiếp nhận kịch liệt đau đớn thân thể, lại bắt đầu chậm rãi xê dịch lên. Đã là loại người này rồi. Tối thiểu nhất, hắn vẫn muốn đem có thể làm việc cần hoàn thành được xinh đẹp. Ca, đừng nói chuyện, ôm chặt ta. Dựa vào xương bất tử mang tới hùng hậu chân khí cùng nhục thể ngày kháng, để dây leo yêu không chịu nổi chân khí thiêu đốt, đem chính mình phun ra, như thế vẫn chưa đủ. Sâm Đông Sinh nhẫn mại kịch liệt đau nhức, từng điểm một, hướng phía dây leo yêu thể bên trong chỗ càng sâu bỏ đi. Chương 63, quyết định tương lai tọa độ mấu chốt chương 63, quyết định tương lai tọa độ mấu chốt chương 63, quyết định tương lai mấu chốt tiết điểm dưới ánh trăng, phế tích bên trong. Do thủy ý sinh trưởng tốt lục sắc đằng mạn tạo thành thân thể yêu ma, trên mặt đất một bên lăn lộn, một bên giãy rủa, trên người một bộ phận thân cảnh sợi đằng giống mất đi khống chế giống như bặm mèo, giống rắn giống như đố lượn, giống roi giống như khắp nơi quật. Đá vụn bay ra, bụi mù nổi lên bốn phía, cả tòa vốn là tràn ngập nguy hiểm, gần như sụp đổ phế tích, bị bùng nổ dây leo yêu phá hư hầu như không còn. Yêu quái so với quỷ hồn càng giống là trong giới tự nhiên sinh vật, so sánh bên ngoài thân, thể nội là càng yếu ớt địa phương, nhưng ở này trước đó, nó không tưởng tượng nổi lại có nhân loại có thể lợi dụng điểm này. Bị xem như con mồi nuốt vào về sau, không có bị xoắn nát, không có bị ăn mòn thành một vũng máu, lại còn có thể tiếp tục dãy rủa, thậm chí cái kia nhỏ đồ vật ngay tại trong cơ thể của nó một chút xíu nhúc đích, hướng phía nó chân chính hạch tâm tới gần. Vô luận nó dãy rủa như thế nào, dùng sức, đoạn kia tại thể nội thiêu đốt lên chân khí đều ở đây ngoan cường mà thiêu đốt lên, vĩnh viễn không dập tắt, càng ngày càng nghiêm trọng, từ nội bộ thiêu đốt lấy dây leo yêu, thể xác một bộ phận rất nhanh do bên trong ra ngoài trở nên cháy đen. Nó kia tràn đầy đến gần gũi điên cuồng sinh mệnh lực, đang lấy mắt trần có thể thấy xu thế suy kiệt xuống dưới. Nó cảm nhận được sợ hãi, cự nhân khuôn mặt bởi vậy mà méo. Giống, dây leo yêu đối trời u ám bầu trời phát ra không tiếng động gầm thét, nó đứng lên, có vượt qua 3 tầng lầu cao khổng lồ hình thể. Cả tòa nhà ma âm khí hướng phía nó vọt tới, lấy yêu quái làm trung tâm, âm khí chất lượng không ngừng tích lũy, chồng chất, hình thành một cái nặng nề vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, sắc trời lại biến, gió nổi mây phun, đen nghịt trên bầu trời có điện quang phun trào, ảm đạm sắc trời phía dưới, yêu ma ngửa mặt lên trời gầm thét, một màn này tựa như đứng im tranh sân dầu. Dây leo yêu cả người cành đều ở đây trong chiều thu nạp, thân thể không ngừng mà trong chiều lõm, thể phải đem người ở bên trong đè ép thành một đoàn thịt nhão. Quá độ bài tiết màu lục ăn mòn dịch chảy xuôi xuống tới, đem phủ cận mặt đất ăn mòn được mấp mô. Mà ở dây leo yêu thể bên trong, Sâm Đông Sinh đang không ngừng nắm chặt trong cơ thể, ương ngạnh bò sát, toàn thân thấm đầy ăn mòn dịch, da thịt rơi xuống người tàn tật hình, chợt nhìn đi, lại bắt đầu trở nên giống như là một bộ khô lâu. Mặc dù như thế, hắn vẫn nhớ được bao trùm trong ngực tiểu nữ, dùng chân khí bảo vệ nàng không chịu đến tổn thương. Ý gì Thanh Nhan tựa hồ chính nói với hắn cái gì, nhưng hắn đã nghe không được rồi. Không chỉ là thính lực, thị giác loại hình ngũ giác, tinh lực của hắn cùng lực chú ý cũng bắt đầu tăng dã, ngay cả suy nghĩ đều trở nên trì độn lên. Kịch liệt đau đớn không ngừng đánh thẳng vào hắn tinh thần, như sóng chiều giống như từng đợt đánh tới, chưa từng dừng, cuối cùng, nó đột phá thừa nhận giới hạn, lại hoặc là nói là cả người hệ thần kinh bị đốt không còn, cho nên từ khi vừa rồi bắt đầu, liền đã không cảm giác được đau đớn. Mỗi một lần hô hấp đều là giàn vặn, mới đầu là đau rát, về sau là nặng hơn thiên quân nặng người cảm, lại đến sau này, hắn quên rồi hô hấp. Không chọn vẹn nhục thể, chỉ độn giác quan, chỉ có thiêu đốt lên chân khí là như thế tươi sáng rõ nét, giống như là lấy máu thịt vì nhiên liệu, càng ngày càng vượng. Không ngoài sở liệu, Sâm Đông sinh ý thức mơ hồ nghĩ đến, chỉ có tại sắp gặp tử vong thời điểm, xương bất tử mới có thể bắt đầu bị kích hoạt tiến trình. Mà ở trong quá trình này, người bản thân tiềm lực sẽ ở bản năng cầu sinh điều khiển bạo phát đi ra, tương đương với tiến vào một loại nào đó cùng loại với quá độ khai phát trạng thái. Cho nên, hắn càng là cách tử vong càng gần, liền sẽ trở nên càng mạnh. Nếu là khác chú cấm sư đi lên như thế một lần, sau đó sống sót bất tử không phải tàn, tiềm lực cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, nhưng ở này về sau, bị kích hoạt xương bất tử đem phát huy bạch cốt sinh đủ, nghịch chuyển sinh tử công hiệu, cho nên là có thể tại phục hồi như cũ quá trình bên trong, đem tiềm lực bù đắp lại. Cái này trước khi chết dây rủa giai đoạn bộc phát ra chân khí, đột phá giáp đất ở giữa trên lệnh đẳng cấp, để chủ nhà cấp bậc yêu ma tiếp nhận trọng thương. Rất dài đấu tranh cuối cùng nên đón hồi cuối. Phía trước cách đó không xa, hắn cảm nhận được nồng nặc nhất âm khí, kia là dây leo yêu thể bên trong hoạch tâm khí quan, tương đương với nó trái tim, mà cùng lúc đó tương tự tiến vào dây rủa giai đoạn, bò lốn nguồn đầy đất dây leo yêu bạo phát ra trước đó chưa từng có kinh người lực đạo. Trong đó mấy cây dây leo như là cự nhân tay chân, vặn gãy cổ của hắn xương, càng là sống bỗng nhiên đem hắn đầu xoay chuyển tầm vài vòng, mạnh mẽ rút ra hơn phân nửa. Sâm Đông Sinh bỗng nhiên mở to hai mắt, lần này tập kích hung manh tàn nhẫn, trực tiếp để nguyên bản còn tại kéo dài hơi tàn hắn đoạt khí. Lần này là thật đã chết rồi, một mệnh ô hô. Hắn không biết trong ngực Y Dị Thanh Nhan có thấy hay không chính mình đầu bị lột xuống một màn này, nếu là thấy, có thể sẽ trở thành bóng ma tâm lý. Bất quá, chính vì vậy, xương bất tử bị hoàn mỹ kích hoạt. Nguyên bản suy yếu đến gần như tại không sinh mệnh lực, bắt đầu nghịch chuyển. Bất tử dị năng mang đến toàn phương vị khôi phục, làm gốc liền thiêu đốt đến đỉnh điểm chân khí thêm nữa một mùi lửa. Nam nhân dần dần ảm đạm xuống, ngắm nhìn hư không vận đục con người, qua mấy cái hô hấp thời gian về sau, đột nhiên lại lần nữa trở nên sáng tỏ. Ngay tại lúc này, Liêu Mạn một lần lúc bộc phát ra chân khí, lại thêm xương bất tử bị kích hoạt sau mang tới năng lượng, song trọng điệp ra phía dưới, bây giờ Sầm Đông Sinh chính là trên lý luận có thể đến cường thịnh nhất trạng thái. Hắn nháy mắt tránh thoát trên thân nặng nề trói buộc, duỗi ra chỉ còn lại khung xương tay, bắt lại dây leo yêu trái tim. Đầu này yêu quái hiển nhiên không tưởng tượng nổi, tại loại này song phương đều tiến vào dãy rủa giai đoạn thời kỳ, đối thủ lại còn có thể trở nên càng mạnh, thể nội trái tim tức thì bị trực tiếp nắm lấy, lập tức phát ra kêu rên. Cái kia khổng lồ thân thể, rốt cục vẫn là hầm mất. Trói buộc lực đạo nháy mắt biến mất, xung quanh bế tắc không gian lập tức trở nên mở mang sáng tỏ, trời đất quay cuồng ở giữa, Sầm Đông Sinh bị ném ra dây leo yêu thể bên trong. Cánh tay của hắn vẫn như cũ lù lù bất động, thật chặt ôm lấy nàng. Đỉnh đầu mây đen tiêu tán, có ánh trăng nhàn nhạt vẩy xuống. Hạch tâm bị quái thụ trọng thương về sau, nhà ma bên trong âm khí lưu động đồng dạng xảy ra cải biến, bầu trời không còn trời u ám, phảng phất một trận sắp xảy ra mưa xối xả, giữa đường liền mây tan mưa cạnh. Khụ. Sầm Đông Sinh trên mặt đất nằm thành rồi một chữ to, không tự giác nheo mắt lại, cảm thụ được rơi vào trên mặt ánh trăng. Sau đó, hắn hướng phía bên cạnh phun ra một đoàn máu, bên trong còn có cháy đen nội tạng mảnh vỡ. Thể nội cấp tốc tân sinh xương cốt, nội tạng, máu thịt, ngay tại đem nguyên bản đã bị đè ép cùng ngăn mòn thành một đoàn thịt nhau bộ phận gạt ra khỏi đi. Một cái tay của hắn ôm Ý Liễu Thanh Nhan, một cái tay khác thì nắm thật chặt bản thân chiến lợi phẩm, dây leo yêu hơn phân nửa quả trái tim. Ở bên cạnh hắn, cấu trúc yêu ma thể xác dây leo rơi lả tả trên đất, rải rác ở phế tích phía trên. Tại mất đi yêu quái thao túng về sau, nguyên bản giống còn sống mãng xà giống như linh động bọn chúng biến trở về thông thường thực vật, trên mặt đất không nhúc nhích, thành rồi mất đi sức sống cảnh khô lá heo bữa. Sầm Đông Sinh buông ra cánh tay của mình. Ý Dị Thanh Nhan từ trong ngực của hắn thoát thân, vội vàng đứng lên, quỳ gối bên cạnh hắn. Thiếu nữ mềm mại đầu ngón tay chạm đến hắn khuôn mặt, run rẩy từ trán của hắn vuốt ve đến miệng ba. Giống như là chim nhỏ nhẹ mổ. Hắn cảm thấy có chút ngứa một chút, không có mở to mắt, lại một thanh nắm chặt tay của nàng. "Đừng làm loạn, ta còn không chết." Hắn rõ ràng nghe tới Ý Dị Thanh Nhan thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng lời kế tiếp lại là, "Thừng, ta biết rõ." "Ngươi biết cái gì?" Sầm Đông Sinh bật cười. "Ta chính là biết rõ. Tùy ngươi, dìu ta đứng lên đi." Tại Ý Dị Thanh Nhan nâng đỡ, Sầm Đông Sinh nghiêng dựa vào một tảng lớn phế tích rớt xuống trên tảng đá. Hắn vòng nhìn bốn phía, chỗ này chiến trường tương đương thảm liệt, khắp nơi đều là yêu quái hồ nháo lăn lộn qua đi lưu lại sụp đổ vết tích. Dây leo yêu thể hình khổng lồ, tạo thành thân thể xác lại đại bộ phận phân là có thể tùy ý bức bỏ thực vật, không chạm đến hạch tâm lời nói, rất khó chân chính tổn thương đến đầu này yêu quái. Tối thiểu lấy hắn bây giờ xuất lực, rất khó. Nghĩ như vậy đến, hắn đánh bậy đánh bạ thông qua tiến vào dây leo yêu thể bên trong phương pháp phá hư hắn hạch tâm, còn giống như thật sự là tìm được đánh bại nó phương pháp nhanh nhất. Chính là phong hiểm rất lớn. Ở nơi này đẳng cấp, trừ bỏ hắn loại này quái thai, đối bình thường chú cấm sư mà nói, cùng chủ nhà cấp bậc yêu quái so đấu sinh mệnh lực, thật sự là thiên phương giả đảm. Tại Ý Thì Thanh Nhan kinh ngạc nhìn chăm chú, hắn cầm trong tay trái tim trực tiếp nhét vào trong miệng, tựa hồ tại từng ngụm nhai nát nuốt xuống. "Không, không dùng nấu một chút không? Xem ra giống như có chút không vệ sinh." "Sợ rồi đi." Sầm Đông Sinh cười cười. Hắn mở ra bàn tay, phía trên không có vật gì. Trên thực tế, dây leo yêu trái tim cũng không phải là chân thật tồn tại, mà đồng dạng là cao độ tinh khiết âm khí tụ tập vật, bị hắn đặt vào thể nội sau tiến hành luyện hóa. Chân khí lưu động tự hành tăng tốc, tại tăng lên hắn năng lực đồng thời, đền bù lấy nhục thân khôi phục tiêu hao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bao tố đã tiêu tán, biến thành trong trẻo ban đêm. Nhưng bọn hắn vẫn thân ở nhà ma bên trong, không có triệt để sụp đổ dấu hiệu. A xem ra ta cảm giác không có phạm sai lầm. Dây leo yêu cũng chưa chết. Tại một khắc cuối cùng, nó đem hết toàn lực đem bản thân phun ra. Chỉ bất quá vẫn là khó thoát hơn phân nửa căn nguyên bị Sầm Đông Sinh xé rách xuống đến kết quả, chịu đến trọng thương như thế, khả năng ngay cả chủ nhà đẳng cấp đều không thể bảo trì. Dây leo yêu mang theo còn giữ lại một phần nhỏ bản nguyên bỏ chạy, mà Sầm Đông Sinh cái này một bên thì là tạm thời vô pháp vận dụng xương bất tử. Bất quá, hắn cái này bên cạnh cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Sầm Đông Sinh hít sâu một hơi, nhắm mắt quan tưởng. Trong đầu kia hai màu đen trắng, hành vân điều khiển xương, như là tranh thủy mặc làm mãnh hổ, hình dáng trở nên càng thêm rõ ràng, đặc biệt là hai con mắt của nó. Tựa như vẽ rồng điểm mắt bình thường, có cái này một đôi long lanh co thần con ngươi về sau, trong lòng đầu kia mãnh hổ lập tức khí thế tăng vọt, uy phong lẫm liệt, khi hắn mở mắt thời điểm, hư thất sinh mạch, phảng phất có điện quang lấp lóe, một đôi mắt đã chuyển biến thành màu vàng sáng hổ đồng. Đệ nhị trọng dị năng, cuối cùng thức tỉnh rồi. Tên là hổ phách, trừ bỏ tăng cường tinh thần ý chí phương diện kháng tính bên ngoài, cũng có thể chủ động sử dụng, phóng thích lẫm liệt uy nghiêm. Hắn gần nhất khoảng thời gian này trở nên người gặp người sợ người, bình thường ở bên cạnh hắn ngốc lâu thậm chí sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn, chỉ sợ tránh không kịp, cũng không cách nào khống chế loại này tiềm ẩn năng lực hậu quả. Hắn hiện tại cuối cùng có thể chủ động khống chế cỗ này khiếp người khí thế, có thể tại thời điểm cần thiết tiến hành tập trung phóng thích, đối mục tiêu tạo thành mãnh liệt tinh thần xung kích. Cùng với loại năng lực này đồng dạng có thể tác dụng tại quỷ quái phía trên. Thông qua hổ phách chi lực đe dọa, hắn có thể đem đẳng cấp thấp quỷ quái chuyển hóa thành thụ bản thân thao túng trành quỷ, tức cái gọi là nối giáo cho giặc. Cuối cùng có dùng nắm đấm ẩu đả bên ngoài năng lực khác. Sầm Đông Sinh coi như hài lòng, mặc dù nếu là cùng cao đẳng cấp quỷ quái đánh nhau, năng lực này chủ yếu tác dụng khả năng vẫn là đang lợi dụng tinh thần xung kích khống chế địch nhân, cung cấp cơ hội ra tay bên trên, nhưng có chế tạo trành quỷ cùng đe dọa người khác năng lực, sẽ vì lúc khác cung cấp tiện lợi. Chính là bởi vì thức tỉnh rồi mới dị năng, Sầm Đông Sinh mới có thể yên lòng ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn cùng với dây leo yêu mạnh yếu so sánh đã triệt để nghịch chuyển, chỉ cần tại vượt qua một đoạn thời gian, chờ hắn khôi phục nhất định được động lực về sau, liền có thể khởi hành đem giá hỏa này bắt tới. Nhà ma lại lớn như vậy, nó không trốn được. Sau đó, Sầm Đông Sinh đưa mắt nhìn sang ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn, từ vừa rồi bắt đầu vẫn giữ yên lặng ý Lý Thanh An. Ngươi có lời muốn nói với ta, đúng không? Nhìn nàng luôn là một bộ muốn nói lại thôi thần sắc, Sầm Đông Sinh nói như vậy nói. Ừm. Tiểu cô nương vô ý thức thẳng tắp lưng, nàng ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc nói. Ta có một bí mật, muốn nói cho Đông Sinh ca. Nói đi. Kỳ thật, ta có thể là ca ca một dạng. Người. Giống như ta. A, nói là chú cấm đi. Sầm Đông Sinh trả lời. Đông Sinh ca, không có chút nào kinh ngạc sao? Kỳ thật còn rất kinh ngạc. Nhưng dù sao có chi chân tỷ cái này ví dụ phía trước, Sầm Đông Sinh nghĩ thầm. Nói thực ra, hắn đều đã làm tốt cô nương này kỳ thật đã sớm thức tỉnh năng lực, chỉ bất quá một mực tại diễn tâm lý của hắn chuẩn bị. Mặc dù cái này giống như không quá phù hợp bình đẳng vương tính cách. Nói như thế nào đây, cái này vốn là một loại có khả năng thiên nhiên thức tỉnh năng lực. Sầm Đông Sinh đơn giản cùng nàng giới thiệu một chút mệnh cấm, chú cấm cùng cấm sư quan hệ trong đó. Đặc biệt là tại nhà ma loại hoàn cảnh này bên trong, người một khi chịu đến ngoại giới kích thích về sau, thì càng dễ dàng thức tỉnh. Là như thế này a? Cho nên, ngươi bây giờ thức tỉnh chú cấm sao? Sầm Đông Sinh nhìn chằm chằm nàng. Nếu nàng hiện tại đã nắm giữ vô gian địa ngục vậy hắn cho tới nay sầu lo liền có thể buông xuống. Một bộ phận, tối thiểu nàng bây giờ trạng thái tinh thần xem ra còn rất bình thường, không giống như là muốn nổi điên dáng vẻ. Còn không có. Lúc đầu, ta là không hy vọng nó thức tỉnh. Nhưng Y Dĩ Thanh Nhan lại lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì, tiểu cô nương đưa tay đặt ở ngực, ngữ khí cùng thần thái đều rất đứng đắn. Ở trong mắt người ngoài, bộ này làm dáng giống như là trẻ con đang giả làm người lớn nói chuyện, có loại kiểu khác đáng yêu, nhưng chính là bởi vì là Sầm Đông Sinh, cho nên hắn mới hiểu được, nàng không phải đang nói đùa, mà là vô cùng có phân lượng. Ta có dự cảm, một khi tiếp nhận rồi phần này lực lượng, liền sẽ có chuyện rất đáng sợ phát sinh. Cũng thật là, chờ một chút, chính ngươi dự cảm đến. Là từ khi nào thì bắt đầu? Từ ta có trí nhớ thời điểm bắt đầu. Y Thị Thanh Nhan hồi đáp, khó có thể tin. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này tiền lệ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trên đời này có người sinh ra đã biết, đã chuyện này phát sinh trên người bình đẳng vương, giống như lại không phải như vậy kỳ quái. Tiểu cô nương vẫn còn tiếp tục dùng kia nghiêm túc lại nặng nề thái độ, kể rõ lời trong lòng mình. Ta coi là, ta sẽ một mực như vậy nhẫn mại xuống dưới. Nhưng là, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy, làm như vậy có thể là không đúng, loại dự cảm này khả năng chỉ là ảo giác của ta, ta không nên nghe theo nó, nếu như ta sớm tiếp nhận cố lực lượng này, trước đó liền có thể giúp đỡ Đông Sinh ca một tay, ngươi liền sẽ không. Nàng đặt ở trên đầu gối tay, đột nhiên nắm chặt. Ngươi nói không chắc liền sẽ không thụ thương được nghiêm trọng như vậy. Ta hiện tại rất hối hận. Tiểu cô nương ngẩng đầu, nàng giống như đã hoàn toàn quên đi che lấp khuôn mặt, một đầu loạn phát tảng ra, lộ ra một tấm như bạch ngọc gương mặt, nhàn nhạt nguyệt mang vẩy vào tươi đẹp biển chuyển trong con mắt, chỉ thấy nàng mím chặt môi, thần sắc dị thường nghiêm túc. Ta đang nghĩ, bản thân không hiểu rõ đáp án, nếu như là Đông Sinh ca nói không chừng biết rõ. Ngươi cảm thấy, ta có nên hay không tiếp nhận đâu? Sầm Đông Sinh nhìn chằm chằm Y Dĩ Thanh Nhan khuôn mặt. Tuổi nhỏ, đã có hoa dung nguyệt mạo, nữ hài bây giờ ngũ quan lộ vẻ ngây ngô, nhưng vẫn là dễ dàng để hắn nhớ lại kia trương bình nước gặp lại, đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẹ khuôn mặt, nghe vấn đề của nàng, thanh niên nhất thời hoảng hốt. Ta có phải hay không đi tới một cái mấu chốt lựa chọn điểm lên? Không chỉ là đối nàng, không chỉ là đối với ta, càng là với cái thế giới này. Chương 64, mới ước định chương 64, mới ước định chương 64, mới ước định Sầm Đông Sinh lâm vào một trận vi diệu trong trầm mặc. Tại hai người mắt to trừng mắt nhỏ sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, đầu tiên, muốn hay không cứu ngươi là của chính ta chủ ý, ta đối với mình thực lực trong lòng có dự kiến trước, ta có tìm đường sống trong chỗ chết năng lực, mà nếu như ta thật đã chết rồi, chỉ có thể nói rõ ta phán đoán sai lầm. Tiểu cô nương giống như đối loại thuyết pháp này có chút bất mãn ý, nhưng nàng ngậm miệng, không nói gì. Đến như ngươi nói muốn hay không tiếp nhận lực lượng. Sầm Đông Sinh nghĩ vẫn là quyết định trước xác nhận một chút. Ta không phải ngươi, không rõ ràng ngươi bây giờ tình huống cụ thể. Ngữ khí của hắn thận trọng. Ngươi đem cái này vấn đề giao cho ta, là dự định toàn nghe ta. Nếu như ta nói không được, ngươi chẳng lẽ liền cả một đời từ bỏ sử dụng sao? Y Dĩ Thanh Nhan thái độ kiên định, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đông Sinh ca, ngươi nói không được, ta liền không dùng. Thật hay giả? Sầm Đông Sinh đột nhiên cảm thấy bờ vai của mình trở nên rất nặng nề. Vậy cái này cũng thật là cái trọng đại quyết định. Nếu là tương lai bình đẳng vương căn bản không xuất hiện, thế giới hình dạng nhất định sẽ đi hướng một phương hướng khác, hắn không chút nghi ngờ điểm này. Mỗi một vị tổ đều có cải biến thế giới lực lượng, hoặc là nói, bọn hắn đã hoặc sáng hoặc tối địa, mấy lần thay đổi thế giới này diện mục. Tương lai 8 năm là bao tác tiến mạnh, dung chuyển bất an 8 năm, xã hội loài người chưa hề trải qua như thế cấp tiến biến đổi thời đại, ngắn ngủi mấy năm thời gian liền có thể nghiêng trời lệch đất, đều cùng ở vào đỉnh phong những người kia thoát không ra quan hệ. Bình đẳng vương tự mình tham dự sự kiện trọng đại, cùng nàng có chỗ liên quan đại lượng tổ chức cùng chú cấm sư, ảnh hưởng của nàng lực mang đến các loại cải biến, cùng với trực tiếp nhất ảnh hưởng, nếu là không có nàng tại, có tương đương một nhóm chú cấm sư cũng sẽ không chết. Ý gì Thanh Nhan nếu là không có trở thành bình đẳng vương, cái này cải biến thực tế lớn hơn đầu. Nhưng là, cả một đời. Tiểu cô nương nghiêng đầu một chút, lặp lại một lần hắn lời nói. Đông Sinh ca, ngươi chẳng lẽ là dự định quản ta cả một đời sao? Ách, không có ý tứ, ta nói sai. Bị người nào đó mang sai lệnh. Nói sai. Ý gì Thanh Nhan còn giống như là có chút khó mà tiêu tan. Sầm Đông Sinh có chút xấu hổ, mau đem cái đề tài này dẫn đi. Ta nói là, ngươi dự định căn cứ ta ý nghĩ đến quyết định chính mình sự tình, có làm như thế lý do sao? Bởi vì ta phát hiện mình đã đến không phải cải biến không thể thời điểm, Đông Sinh ca ở phương diện này là tiền bối, so với ta rõ ràng hơn phương diện này sự tình, mà lại. Tiểu cô nương nói đến đây, có chút đỏ mặt, nhưng nàng vẫn là nhỏ giọng nói. Còn rất đáng tin. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp được dạng này người, ta tin tưởng ngươi sẽ vì tốt cho ta. Ân. Sầm Đông Sinh ôm cánh tay, lâm vào trầm tư. Bởi vì hắn giúp cô nương này không chỉ một lần, ngay cả tính mạng đều cứu mấy lần, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tranh thủ nàng tin cậy, Y Lý Thanh Nhan lúc này mới quyết định đem bản thân cho tới nay chuyện buồn rầu nói thẳng ra, hy vọng đạt được đề nghị của hắn. Ngược lại là rất hợp lý. Muốn hỏi Sầm Đông Sinh ý nghĩ, đó là đương nhiên là làm đi. Căn bản không do dự tất yếu. Trải qua kia một giấc mộng, Sầm Đông Sinh nghĩ thông suốt, hắn thấy rõ ràng bản thân ý tưởng chân thật, mới có thể không chút do dự đi cứu người. Đồng thời, không chỉ là muốn bình đẳng vương còn sống, hắn còn nghĩ muốn cải biến bình đẳng vương vận mệnh. Hắn mơ hồ cảm thấy, bình đẳng vương những cái kia điên cuồng hành vi bên trong, có thể là nàng nhất định sẽ làm, có chưa hẳn không thể ngăn cản. Có lẽ, nếu như lúc kia có người có thể đứng tại nàng một bên, có biện pháp có thể ngăn cản bình đẳng vương một ít hành động, chí ít có thể làm cho nàng chẳng phải quá kích, nàng sau cùng kết cục cũng không đến nỗi giống liệt vĩnh viễn không quay đầu lệnh quỹ đạo đoàn tàu như vậy, đem người trên xe, sở hữu cuốn vào quỹ đạo người, cùng với chính nàng đều rơi vào vực sâu. Kỳ thật trọng sinh trước kia từng có ý nghĩ này, nhưng này cái thời điểm, hắn sẽ chỉ cười nhạo mình là ý nghĩ hao huyền. Một cái nho nhỏ ớt đẳng chú cấm sư, đi cân nhắc loại vấn đề này, thật sự là rất hoang đường. Nhưng một thế này, hắn đã bất đồng, còn có không cần đoán cũng biết năng lực, nhất định sẽ có thay đổi. Sầm Đông Sinh rất rõ ràng, đây chỉ là bản thân một cái mỹ hảo nguyện cảnh. Nếu bình đẳng vương chấp nhiệm, bình đẳng vương điên cuồng, có thể bị dễ dàng như thế cải biến cùng ngăn cản, nàng ngay từ đầu liền sẽ không trở thành tổ. Nếu như hắn quyết định đi cải biến đây hết thảy, liền phải mang trên lưng nặng nề nhân quả. Có một số việc, cho dù hắn sống lại một đời, y nguyên khó mà phán đoán là đúng hay sai, nhất định phải dựa vào chính mình làm ra lựa chọn. Đây là bởi vì hắn chú định sẽ cải biến rất nhiều đồ vật, sáng tạo ra mới tương lai, một cái tràn ngập tần số thế giới. Ca. Ý gì Thanh Nhan thanh âm đem hắn tự hỏi một lần nữa kéo về hiện thực. Đông Sinh ca, ngươi vừa rồi biểu lộ rất nghiêm túc. Ngươi đã đều nói đến nước này, ta đương nhiên phải ứng phó cẩn thận. Sầm Đông Sinh trả lời. Ta không nóng nảy đạt được đáp án. Tiểu cô nương sự đáo lâm đầu lại bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi. Ta cảm thấy, ngươi nên tiếp nhận chính mình. Cuối cùng, hắn vẫn không có thay đổi mình ý nghĩ. Hắn hy vọng tương lai còn có thể nhìn thấy bản thân từng ngưỡng mộ cùng hướng tới qua vị kia bình đẳng vương, cuối cùng chỉ là xuất phát từ như vậy ích kỷ ý nghĩ. Có thể chứ? Ý gì Thanh Nhan thanh âm có chút run rẩy. Ta thật sự có thể chứ? Nếu như Đông Sinh ca ngươi cho phép, ta thật sự sẽ làm theo a. Ta đã bị đè nén thời gian 16 năm. Đương nhiên, mà lại sau khi đi ra ngoài, ta sẽ dạy bảo ngươi nên làm như thế nào. Sầm Đông Sinh nở nụ cười, lên mặt ngón cái chọc chọc lồng ngực của mình. Ngươi là tại lo lắng cho mình mất khống chế a? Nhưng chỉ cần nghĩ biện pháp trừ khống, trên thế giới này không có chân chính sức mạnh nguy hiểm. Đã hắn đã lấy được vị này ấu niên kỳ đại ma vương tín nhiệm, lại thêm đứa nhỏ này trước mắt biểu hiện ra tính cách quả thực có thể dùng ngoan ngoãn nghe lời để hình dung. Có hy vọng, hắn tin tưởng hết thảy đều còn kịp. Sầm Đông Sinh đặt quyết tâm, muốn làm Ý Lý Thanh Nhan người dẫn đạo. Cùng chết nhân vương khi đó là giả, nhưng lần trở lại này bình đẳng vương lại có thể là thật. Thế nhưng là, ta càng sợ sẽ làm bị thương người khác. Ngươi còn không có thức tỉnh, cứ như vậy có tự tin.
Đúng, thật xin lỗi.
Ta không phải là không tin tưởng Đông Sinh ca.
Không có việc gì, chớ để ở trong lòng.
Sầm Đông Sinh khoát tay áo.
Ta còn có giúp đỡ.
Nếu như ta một người còn chưa đủ lời nói, ta đối cái kia người rất có lòng tin.
Giúp đỡ.
Đúng, hợp tác đồng bạn, rất tốt bằng hữu loại hình.
Nàng rất mạnh, mạnh hơn ta.
Ai?
Y Lý Thanh Nhan một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ.
Vẫn là chưa tin.
Cũng không thể nói coi như ngươi trở thành cường giả đỉnh cao về sau, cuối cùng vẫn là nàng chặt xuống ngươi đầu đi.
Hắn nghĩ, cái này có chút đen sắt hài nữa rồi.
Không, ta trước đó đã nói, ta nguyện ý tin tưởng Đông Sinh ca.
Tiểu cô nương đem hai tay để ở trước ngực, nghiêm túc hồi đáp.
Đã ngươi tin tưởng, ta vậy nguyện ý tin tưởng.
Rất tốt.
Sầm Đông Sinh vô vô bờ vai của nàng, ta sẽ chịu trách nhiệm đem ngươi bồi dưỡng tốt, chịu trách nhiệm.
Nàng lầm bầm lặp lại một lần cái này từ về sau, tách ra rực rỡ nét mặt tươi cười.
Vậy liên hệ xong, ca.
Ừm, hẹn xong.
Nhìn qua đối phương một bộ rất cao hứng thần sắc, ngay cả nguyên bản âm trầm hướng nội cảm giác đều tan thành mây khói, Sầm Đông Sinh tâm tình đột nhiên trầm tĩnh lại.
Mặc dù lần thứ nhất ý thức được đối phương là bình đẳng vương thời điểm, thật sự có bị hù một nẻ, nửa đường vậy một mực tại trong lòng run sợ, nhưng bây giờ nghĩ đến, cái này đều không thể là chuyện tốt nha.
Nếu như có thể để tương lai bình đẳng vương không có như vậy điên, có rất nhiều người chưa chắc sẽ chết, vậy đơn giản là làm kiện đại thiện sự, mà đối với hắn bản thân tới nói, thì đền bù đời trước tiếc nuối, thậm chí còn có cơ hội đem nàng bồi dưỡng thành chính mình tưởng tượng bên trong đáng tin đồng đội. Quả thực là cả hai cùng có lợi, lớn thắng đặc biệt thắng.
Hắn mang lạc quan như vậy ý nghĩ, đi theo Y Lý Thanh Nhan một đợt mỉm cười.
Sau đó, đúng lúc này, đầu của hắn đột nhiên bị ôm lấy.
Ách!
Sầm Đông Sinh sửng sốt một chút.
Y Lý Thanh Nhan bỗng nhiên giang hai cánh tay ôm lấy.
Đây là nàng lần thứ nhất biểu hiện được như thế chủ động.
Trước đó đều là hắn vì bảo hộ nàng mà triển khai ôm ấp, mà nàng thì một mực là bị động tiếp nhận.
Không biết có phải hay không là trước mắt hắn trạng thái quá hư nhược nguyên nhân, hắn thậm chí cảm thấy nữ hài này đôi tinh tế trên cánh tay chuyển tới lực đạo, có chút dùng sức hơi quá.
Cảm ơn ngươi, Đông Sinh ca, cảm ơn ngươi.
Lại dài lại mái tóc dày rủ xuống đến, che lại hắn ánh mắt, Sầm Đông Sinh cảm nhận được vài áo bọc vào nữ hài tử tứ chi mềm mại, đánh hơi được từ đồng phục học sinh bên trên chuyển đến hương thơm.
Kia là y phục bị rửa sạch sẽ ánh nắng phơi qua đi nhẹ nhàng khoan khoái hương vị, xen lẫn dầu gội mùi thơm.
Không cần cảm ơn.
Hắn vô ý thức muốn tránh thoát,
nhưng đối phương lại hoàn toàn không có buông tay ra ý tứ, điều này nói rõ bây giờ Y Lý Thanh Nhan cơ hồ hoàn toàn đắm chìm trong tình cảm của mình bên trong.
Vì để tránh cho dùng sức quá mức làm bị thương nàng, Sầm Đông Sinh đành phải không nhúc nhích mặc cho nàng ôm.
Đông Sinh ca, ngươi đối với ta tốt như vậy,
ta nói không chừng sẽ hiểu lầm.
Y Lý Thanh Nhan ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng thì thào, thanh âm của nàng tại có chút phát run.
Đứa nhỏ này trạng thái có đúng hay không có chút không thích hợp.
Sầm Đông Sinh trong lòng giật mình, đang định mở miệng nói chuyện thời điểm, Y Lý Thanh Nhan đúng lúc buông ra hai tay.
Ngồi thẳng thân thể về sau, trên mặt của nàng vẫn là bộ kia cười nhẹ nhàng thân sắc, so với quá khứ rõ ràng sáng sủa không ít.
Đông Sinh ca, vậy kế tiếp đâu?
Tiếp xuống, đương nhiên là muốn đi ra ngoài.
Chúng ta chỉ cần đem yêu quái đánh bại, nhà ma liền sẽ biến mất.
Sầm Đông Sinh trả lời như vậy nói.
Tên kia hạch tâm bị ta kéo xuống hơn phân nửa, không dám cùng ta đối kháng chính diện.
Chờ ta tổn thương dưỡng tốt, lại đem nó tìm ra là được rồi.
Nó là trốn đi sao?
Đúng, trốn đi.
Trên người nó hẳn là còn hiếm hoi còn sót lại lấy một điểm lực lượng. Chính đáng nam nhân cùng Y Lý Thanh Nhan giới thiệu yêu quái cùng nhà ma giản yếu tình huống lúc, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được một trận rung động dữ dội.
Sầm Đông Sinh bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một vết nước chính dọc theo phế tích cùng bề mặt trái đất, hướng phía cái này bên cạnh nhanh chóng kéo dài.
Y Lý Thanh Nhan phát ra kinh hô, mà Sầm Đông Sinh thì thở dài.
Còn muốn tiếp tục vùng vẫy dãy chết à?
Một giây sau, hắn cùng với Y Lý Thanh Nhan ở giữa khoảng cách, từ nguyên bản chỉ cách một chút, lập tức bị chia cắt thành rồi hai mảnh khu vực, giống như là hai khối chắc và không đứng lên trò chơi xếp hình.
Ca,
Đông Sinh ca.
Nàng lo lắng hướng phía cái này bên cạnh vươn tay, muốn nhảy qua đến, nhưng giữa lẫn nhau khoảng cách rất nhanh liền biến thành vách núi, lệch trời, lập tức kéo ra xa mười mấy mét.
"Đừng tới đây, ta không có việc gì."
Sầm Đông Sinh hướng nàng phất phất tay, lớn tiếng dặn dò đến.
"Chờ lấy, ta lập tức đến tìm ngươi."
Xem ra, đầu kia yêu quái là đem một điểm cuối cùng lực lượng dùng tại không gian thao tác bên trên,
mà mục đích của nó chính là đem Sầm Đông Sinh vị trí dịch chuyển không gian đến khu vực khác.
Đương nhiên, chủ nhà cấp bậc không gian thao tác làm không được rời núi vỡ lĩnh, càng không khả năng đem hắn đá ra nhà ma. Dù sao nó năng lực chỉ ở nhà ma phạm vi bên trong mới có thể có hiệu lực. Cho nên, đơn giản là kéo dài hắn mười mấy phút, kết quả là vẫn là sẽ bị tìm tới.
Lại đầu kia yêu quái tiếp nhận trọng thương về sau, nay đã hết sức yếu ớt, từ đó về sau, sợ rằng sẽ triệt để mất mát làm bị thương Sầm Đông Sinh năng lực, còn vừa vặn cho hắn khôi phục thời gian.
Nhưng Sầm Đông Sinh rõ ràng tên kia dự định.
Bởi vì ở tòa này nhà ma bên trong, còn có một bầy người bình thường, trong đó còn có cái chú cấm sư.
Dù cho ăn sạch bọn hắn cũng không thể hoàn toàn đền bù thương thế, nhưng đối với dây leo yêu mà nói, đây đã là sau cùng biện pháp.
Cùng lúc đó, một đám màu đen cái bóng chính nện bước chậm chạp bộ pháp, hướng phía hắn chậm rãi rửa sát vào.
Muốn dùng tạp binh đến quấy nhiễu sao?
Đáng tiếc, nếu là đặt ở 10 phút trước, nói không chừng còn hữu dụng.
Chờ lấy đi, ta lập tức liền đến tìm ngươi.
Sầm Đông Sinh thấp giọng nói.
Nhục thể ngay tại cao tốc phục hồi như cũ bên trong, hắn sẽ đi ngay bây giờ đánh nhau sẽ ảnh hưởng chân khí cân bằng, cho nên tạm thời còn không dự định đứng dậy.
Hắn cúi đầu xuống, nhắm mắt lại.
Chờ nam nhân lại lần nữa ngẩng đầu mở ra thời điểm, hai mắt đã hóa thành màu vàng sáng thú đồng, hổ phách.
Trong không khí phảng phất nổi lên bọn sóng, vô hình tinh thần xung kích quyết tán ra đến, mấy chục cái bóng đen tất cả đều cứng ngắc lấy đứng tại chỗ. Sâm Đông Sinh nhìn chằm chằm bọn chúng, sau đó ra lệnh: "Rút một chút, đem các ngươi vị kia lão đại tìm ra." Y Dĩ Thanh Nhan ngồi sập xuống đất, trơ mắt nhìn xem khoảng cách của hai người lập tức bị kéo ra rất xa, Sâm Đông Sinh dáng vẻ rất mau nhìn không tới. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình lại trở lại trong tòa nhà dạy học cao tầng, trước mắt nhà này nhà ma bên trong, duy nhất còn giữ lại hoàn hảo công trình kiến trúc, thí nghiệm lâu. Cùng Đông Sinh cá tách ra. Tiểu cô nương có chút mất mát thì thảo. Y Dĩ Thanh Nhan từ dưới đất chậm ung dung đứng lên, một lần nữa rủ xuống tóc dài chặn lại rồi mặt của nàng, phản phất vừa rồi tại người thanh niên kia trước mặt triển lộ tiếu dung đều là ảo giác bình thường, lại trở về cái kia làm cho người ta cảm thấy âm trầm ấn tượng trong trạng thái đi. Nàng nhìn thấy phía trước có ánh sáng, là phòng học. Vâng, đám người kia. Nàng mở ra bộ pháp, hướng phía cái hướng kia đi đến. Sau đó không ngoài dự liệu, nàng nghe tiếng cái bát kịch liệt. Cho dù ở loại này hỏng bét tình cảnh bên trong, đám người vẫn là không tránh được sẽ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, lẫn nhau chỉ trích, thậm chí là phản bội. Y Dĩ Thanh Nhan nghĩ như thế, sau đó một cái ý niệm trong đầu, một loại từ lúc nàng có tự ta nhận biết đến nay, liền từ đầu đến cuối nấn ná ở trong lòng mê mang, không bị khống chế nổi lên mặt nước. Trước kia nàng làm không được, chỉ có thể yên lặng đứng ngoài quan sát người chung quanh hoặc sự, mà bây giờ nàng đã được đến người khác cho phép. Cảm giác kích động này là đột nhiên xuất hiện, nàng muốn dùng bản thân lực lượng đi đến đáp án kia. Thật xin lỗi, Đông Sinh ca. Y Dĩ Thanh Nhan đi tới bên cạnh cửa, nhìn qua cửa sổ người phía sau nhóm. Nàng giơ tay lên đặt ở pha lê bên trên, mượn ánh đèn ước lượng bàn tay của mình. Tay như bàn tay mềm, da trắng non nà. Không hề nghi ngờ, đây là một đôi nhìn rất đẹp tay, nó thuộc về một vị chính vào tuổi nhỏ thiếu nữ, thuộc về một cái sẽ tại sau đó không lâu tương lai trổ mã được nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Ở thời đại này, ở nơi này trên hai tay, còn chưa từng nhiễm phải bất kỳ người nào máu. Ước định giữa chúng ta, có thể muốn sớm. Chương 65, Mai Phục chương 65, Mai Phục chương 65, ẩn nút trọng yếu không phải ai là quỷ, mà là chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Lệ Đình, ta đáp ứng ngươi, sẽ bảo hộ ngươi rời đi nơi này. Nhưng là, ta cần ngươi giúp ta một việc. Nhìn thấy sao? Cái kia nữ quỷ còn ở bên ngoài du đãng, chúng ta muốn tìm đến đi ra môn, liền phải đánh bại nàng. Ta có biện pháp, chỉ cần làm tốt sung túc chuẩn bị là được, nhưng ta còn cần một cái mồi nhử. Du, mồi nhử. Tiêu Lệ Đình trừng to mắt. Đúng. Ta xem ngươi ở đây các bạn của ngươi bên trong, còn rất lời nói có trọng lượng, đúng không? Liêu Hiểu Xuyên cười lạnh một tiếng. Nếu như đặt ở bên ngoài, hắn khả năng còn có tâm tư cùng người chơi nhà tròi, nhưng bây giờ hắn chỉ nghĩ đánh bại nhà này nhà ma bên trong lệ quỷ. Người khác có thể làm đến sự tình, hắn đồng dạng có thể làm đến. Không nguyện ý. Không, sao lại thế? Tiêu Lệ Đình hít sâu một hơi. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, dưới mắt loại tình huống này, nàng đã không có cái khác lựa chọn. Ngươi nói cái gì? Đỗ Thường Long trừng to mắt, một mặt chấn kinh. Ngươi là muốn ta đi làm mồi nhử, để cho ta đi chịu chết? Không, không phải mồi nhử a, ta làm sao lại hy vọng ngươi chết đâu? Tiêu Lệ Đình lộ ra thần tình lúng túng, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ Liêu đại sư một chuyện, đem quỷ hấp dẫn tới. Liêu đại sư thì tại này trước đó làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đến lúc đó liền có thể thuận lợi khu trừ ngăn tại bên ngoài quỷ hồn rồi. Cứ như vậy, tất cả mọi người có thể ra ngoài, đối với ngươi cũng có chỗ tốt, không phải sao? Đỗ Thường Long hừ lạnh một tiếng. Dưới loại tình huống này đi ra bên ngoài, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Lệ Đình lại bị chẹn họng một lần. Có thể, thế nhưng là, chúng ta cũng không thể một mực ở chỗ này cái địa phương. Mỗi cách một đoạn thời gian, ngoài cửa sổ đầu liền sẽ truyền đến tiếng giày cao gót đạp trên đất, mười phần treo chọc mà thôi. Coi như nàng sẽ không tiến đến căn phòng học này bên trong đến, cho người áp lực tâm lý nhưng rất mạnh liệt. Ai cũng có thể nghe được, cái kia móc mắt chặt đầu nữ quỷ ngay tại bên ngoài tuần tra. Bọn hắn căn bản không dám rời đi gian phòng nửa bước. Vậy còn ngươi? Ai? Ta là nữ a. Tiêu Lệ Đình vô ý thức trả lời. Nàng không nghĩ tới Đỗ Thường Long sẽ như thế quả quyết cự tuyệt chính mình. Loại chuyện này muốn phân cái gì nam nữ? Đỗ Thường Long nhíu mày lại, huống hồ người khác cũng được a, ngươi tìm đến ta là có ý gì? Nơi này lại không phải không có khác nam. Nhưng là ta tin tưởng nhất ngươi. Nàng một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, ý đồ giống như trước một dạng kích thích đối phương ý muốn bảo hộ. Quên đi thôi. Đỗ Thường Long nhìn xem nàng, rõ ràng hiện lộ ra do dự dao động thân sắc. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn thở dài, lắc đầu. Vương Uy đã chết, ta ngay cả người trợ giúp cũng không có. Gặp hắn quay đầu đi, một bộ không có ý định để ý tới mình bộ dáng, Tiêu Lệ Đình không khỏi cắn chặt hàm răng. Nàng biết rõ, bản thân cho tới nay đã từng sử dụng những cái này kỹ xảo, lúc này thất bại, không gây nên hiệu quả. Sống còn, thân ở loại này nguy hiểm địa khu, tiểu thiếu gia vậy cuối cùng trở nên thông minh chút. Nếu như Vương Uy tại, nói không chừng còn có thể để hắn hỗ trợ, đầu óc của hắn so Đỗ Thường Long biển không dùng được, đồng thời Tiêu Lệ Đình nhìn ra được, hắn trên thực tế mê luyến lấy bản thân, chỉ bất quá xuất phát từ người hầu thân phận, xuất phát từ tự ti tâm, căn bản không dám biểu lộ ra. Nhưng nàng chỉ cần vẫy tay một cái, Vương Uy tuyệt đối sẽ hấp tấp tới, cam tâm tình nguyện thay nàng làm việc. Đáng tiếc, còn có Tôn Văn, nếu là trước đó, nàng khả năng sẽ còn chỉ thị tùy tùng Tôn Văn đi. Nhưng là hiện tại, Tiêu Lệ Đình mang sợ hãi, vụng trộm liếc mắt nhìn nữ nhân kia. Nàng rất vững tin đối phương chính là giấu ở trong đám người một đầu lệ quỷ, lại thế nào dám làm loại sự tình này đâu. Cái kia, Tiêu Lệ Đình đồng học, ta có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Đúng lúc này, một nam sinh khác thanh âm tại phụ cận vang lên. Đối phương là cái xem ra có chút gầy yếu, tướng mạo thông thường nam sinh, hướng bên này đi tới. Dương Siêu, ngươi đồng ý giúp đỡ? Ừm. Hắn có chút ngại ngùng cười cười, nhìn về phía Tiêu Lệ Đình trong ánh mắt có hướng tới, ngượng ngùng, cùng một chút xíu ý đồ che giấu ái mộ. Tiêu Lệ Đình lập tức nhãn tình sáng lên, nàng liếc mắt liền nhìn ra đến, người này liền giống như Vương Uy. Hai người trước đó là cùng ban, cũng không quen thuộc. Trên thực tế, hai người căn bản chưa nói qua lời gì, bởi vì Dương Siêu chỉ là học sinh bình thường, mà nàng là bị đám người vây quanh, chú tinh phụng nguyện sân trường nhân vật phong vân. Nhưng Tiêu Lệ Đình cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng, lớp học có thẩm mến bản thân nam sinh quá bình thường. Mặc dù lúc bình thường, nàng đoán chừng con mắt đều chẳng muốn nhìn hắn liếc mắt, nhưng bây giờ không giống nhau. Nàng đội vàng lộ ra nhiệt tình tiêu dung, cùng Dương Siêu bắt chuyện lên. Một bên Đỗ Thường Long thấy được hai người bọn họ giao lưu, lông mày vô ý thức nhăn lại, sắc mặt tâm trầm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có phát tác. Không ra Tiêu Lệ Đình sở liệu, nàng hơi lấy lòng một lần đối phương, cái này gọi Dương Siêu nam sinh liền mở cờ trong bụng, mừng rỡ, không có trải qua bao nhiêu do dự, liền đáp ứng rồi thỉnh cầu của nàng. Tại Tiêu Lệ Đình trong miệng, hắn sẽ trở thành cứu vớt người sở hữu, càng là cứu vớt anh hùng của nàng. Vừa nghe đến những lời này, tin là thật thanh niên nhiệt huyết sông lên đầu, trong lúc nhất thời đều đã quên trước đó kém chút ngay cả con mắt đều bị móc xuống đến khủng bố trải nghiệm. Hai người cùng rời đi phòng học, nàng chuẩn bị cùng Liễu Hiểu Xuyên báo cáo tình huống. Tiêu Lệ Đình. Lúc này, Dương Siêu một mặt ngượng ngùng gọi lại nàng. "Ừm, ta có lời nghĩ nói với ngươi." Nam sinh thanh âm lập tức thấp xuống, thái độ nhăn nhăn nhó nhó, không chịu mở miệng. Tiêu Lệ Đình trong lòng dâng lên bực bội, tính tình của nàng vẫn luôn rất táo bạo, nhưng dưới mắt không có hắn không được, nàng chỉ có thể cười hỏi, "Có chuyện gì sao, Dương đồng học?" "Chờ một lúc, chờ ta trở lại về sau, ta nghĩ cùng ngươi nhiều tâm sự, nhiều nhận thức một chút. Con cóc lười còn muốn ăn thượng thiên thì ngỗng, đoán chừng ngươi chờ một lúc là về không được nha." "Đương nhiên." Nàng lộ ra tiểu dung, "Ta trước đó xưa nay không biết rõ, ngươi là như vậy dũng cảm nam sinh, ta cũng muốn nhiều tìm hiểu một chút liên quan tới chuyện của ngươi. Ta chờ ngươi." Nói xong câu đó về sau, Tiêu Lệ Đình xoay người sang chỗ khác. Ở sau lưng của nàng, Dương Siêu nhếch môi, một mặt cười ngây ngô. Hắn tựa hồ thật sự thật cao hứng, bởi vì thật là vui nguyên nhân, khóe miệng đường cong to đến quá trường, quả thực giống như là muốn vỡ ra tới. Quả kẹt. Thanh thúy tiếng gãy xương. Dương Siêu đầu đột nhiên hướng phía một bên rủ xuống, tựa như không có xương cổ sống tựa như lung la lung lay, kia là nhân loại tuyệt không có khả năng làm được tư thế. Cùng lúc đó, khóe mắt của hắn, cái mũi, tất cả đều có dính chặt biến đen vết máu ngay tại chậm rãi chảy ra. "Ai nha." Nam sinh này khe khẽ thở dài, dùng tay đem cổ phụ chính đỡ thẳng. "Dương Siêu, ngươi làm sao không đến? Sẽ không cải biến chủ ý a?" Đằng trước chuyển đến nữ sinh hỏi thăm. "Ta lập tức tới." Hắn cười đến cao hứng bừng bừng. Trong phòng học, Điền Kính Văn nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, giúp đỡ mình một chút trên sống núi gọng kính, nhịn không được khẽ thở dài một cái. Mặc dù bọn hắn từ cái kia nữ giáo sư ác linh trong tay chạy thoát, tạm thời vừa tìm được một nơi phòng an toàn, nhưng tình cảnh trước mắt vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, bọn hắn còn là bị vây nốt rồi. Tính được, hắn đã bị buồn ngủ 3 ngày đi lên rồi. Thật sự còn có thể ra ngoài sao? Chính đang hắn lo lắng thời điểm, đột nhiên nghe bên ngoài chuyển tới ầm ầm thanh âm. Cùng trong phòng học những người khác một dạng, hắn vội vàng đi đến cửa sổ cổng, hướng phía ngoài hành lang bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại số 2 lầu dạy học, như bị nhiệt độ cao hòa tan bánh gạ tổ giống như bắt đầu chậm rãi sụp đổ, mắt thấy liền muốn bước phía trước kia tòa nhà theo gót. Bụi mù nổi lên bốn phía, trong mắt bọn hắn, cả tòa nhà phòng đều ở đây sụp đổ biên giới. Lại bắt đầu. Là Sầm tiên sinh. Hắn quả nhiên không có việc gì. Đại gia ngữ khí từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, đến bây giờ tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt, không nhìn thấy bạch ảnh chém ra màn đêm, trong đó lầu 2 đến lầu 3 hơn phân nửa thể tích, trực tiếp bị cắt xuống, hướng phía một bên trượt xuống, mà ầm ầm tiếng vang còn chưa kết thúc, nói rõ chiến đấu còn tại tiếp tục. Rồi cùng trước đây không lâu phát sinh ở số 1 lầu dạy học đánh nhau một dạng, chỉ có cái kia gọi Sầm Đông Sinh nam nhân mới có thể náo ra động tĩnh như vậy. Điền Kính Văn trơ mắt nhìn, mặc dù chính hắn bất lực, nhưng thấy đến người này ra tay đánh nhau, trong lòng không tránh được lại dâng lên điểm hy vọng tới. Nếu như nói tại chỗ trong mọi người, có ai có năng lực để bọn hắn đều rời đi tòa này nhà ma lời nói, khả năng cũng chỉ có hắn rồi. Cái kia gọi Liễu Hiểu Xuyên người, mặc dù giống nhau là chú cấm sư, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắn cùng Sầm Đông Sinh thực lực sai biệt rõ ràng. Một cái một mình xuất phát cùng mấy trăm cái quỷ quái đại náo một trận, một cái đối mặt lệ quỷ lấy mạng lúc, còn phải giống như người bình thường khắp nơi chạy trốn. Chỉ bất quá, ai cũng sẽ không nói ra. Dù sao, bọn hắn mới thật sự là người bình thường, Liễu đại sư lại thế nào nước, tốt xấu có đối phó quỷ quái thủ đoạn, vậy mạnh hơn bọn họ bên trên không ít. Bụi mù dần dần tan đi, ngoài cửa sổ bóng đêm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mấy người phát ra sợ hãi thán phục, cảm khái một hồi về sau, lại riêng phần mình trở lại nguyên bản trên chỗ ngồi. Lúc này, cái kia gọi Vệ Yến Yến nữ sinh đột nhiên kéo đi lên, đối với hắn nhỏ giọng nói: "Điền lão sư." Động tác của nàng rất thân mật, một chút cũng không giống là thời trò. Điền Kính Văn ánh mắt bất động thanh sắc trong phòng học dạo qua một vòng, xác định không có người khác chú ý tới cái phương hướng này. Dưới mắt tất cả mọi người tâm sự nặng nề, lo lắng sống còn vấn đề khó, không tâm tư lo lắng người khác. "Yến Yến, thế nào rồi?" Hắn nắm ở nữ sinh bà bay, hạ giọng, nhỏ giọng nói: "Ta tới tìm ngươi a, có đúng không? Hai ngày này ngươi đều không trong âm thầm nói chuyện với ta, kỳ thật như vậy rất tốt. Dù sao tất cả mọi người tại một gian trong phòng học, bọn hắn động tác nếu là biểu hiện được thân mật điểm, rất dễ dàng liền bị chú ý tới. Khả năng cũng chính bởi vì điểm này, từ khi bị cuốn vào đến nhà ma đến nay, Vệ Yến Yến sẽ thấy không có tìm qua nàng. Hắn vốn đang lo lắng nàng hội hợp trước đó một dạng dính người. Không sai, hắn cùng với Vệ Yến Yến, mặc dù là thầy trò, bí mật lại là tình lữ quan hệ. Thầy trò ở giữa quyền lực quan hệ là không bình đẳng, lão sư làm người trưởng thành, có được rất khó vi phạm quyền uy. Tuy nói giữa bọn hắn xem như vậy Yến Yến Tiên chủ động biểu đạt lòng tốt, nhưng Điển Kính Văn tin tưởng bản thân lẽ ra lựa chọn cự tuyệt. Nhưng hắn không có. Vệ Yến Yến tại lớp học thuộc về không quá thu hút loại hình, mà dù sao chính vào tuổi thanh xuân kỷ, đối nam nhân mà nói có thiên nhiên lực hấp dẫn, Điển Kính Văn trong lúc nhất thời bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, dưới mắt chỉ có thể chột dạ duy trì lấy đoạn này quan hệ. Ta biết rõ. Vệ Yến Yến nói. Khoảng thời gian này, ngươi cực khổ rồi. Điển Kính Văn thở dài, cổ vũ nàng nói. Bất quá, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Ừm. Vệ Yến Yến dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn đang định nói tiếp thứ gì thời điểm, đột nhiên nghe được có người đến gần tiếng bước chân. Điền Kính Văn hơi kinh hãi, phát hiện là Tôn Văn. Điền lão sư, nàng giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Là ngươi, ách. Điền Kính Văn tranh thủ thời gian thu tay lại, sợ hai người bọn họ quan hệ bại lộ cho người khác. Cái kia, Tiêu Lệ Đỉnh đồng học thế nào? Nàng con tốt nha. Lão sư, ngươi chẳng lẽ chỉ quan tâm nàng, không quan tâm ta sao? Tôn Văn có chút u hoán, thậm chí giống như là đang làm nũng. Tôn Văn đồng học, là như vậy người sao? Điền Kính Văn cảm thấy hoang mang. Bất quá, lời nói của đối phương rất nhanh liền giải đáp nghi vấn của hắn. Điền lão sư, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, chúng ta thật có thể ra ngoài sao? Tôn Văn xích lại gần tới về sau, một mặt lo âu nhỏ giọng nói. Ta cảm giác kia hai cái kẻ ngoại lai kỳ kỳ quái quái, những nam sinh khác đều không cách nào trông cậy vào, ta có thể dựa vào chỉ có ngươi, lão sư. Thì ra là thế. So sánh với không nhận biết nam nhân, không đáng tin cậy mấy cái trường cấp 3 nam sinh, hắn cái này làm lão sư, đích thật là đáng giá nhất dựa vào. Điền Kính Văn đẩy mắt kính, khoe miệng giơ lên. Thật sự là hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Thân phận cùng địa vị xã hội đều rất thông thường đám nam nhân, rất khó hưởng thụ được đến từ khác phái tôn kính, sùng bái, mà giáo sư cái thân phận này lại cho hắn loại người này lấy quang minh chính đại hưởng thụ cơ hội. Đừng lo lắng, thân là đại nhân, thân là lão sư của các ngươi, ta sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi. Từ sau lúc đó, ba người bọn họ bắt đầu tán gẫu. Điền Kính Văn đứng ngoài quan sát Vệ Yến Yến cùng Tôn Văn trò chuyện, có loại đang vì mình tranh giành tình nhân cảm giác, không khỏi trong lòng mừng thầm. Chỉ là tại địa phương hắn không biết, làm nam lão sư quay đầu đi về sau, còn lại hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau thời điểm. Đây là ta con mồi, không phải ngươi nên để mắt tới. Vệ Yến Yến sắc mặt đột nhiên trở nên xanh trắng, nàng nhếch môi, trong miệng thốt ra tản ra nước mưa cùng bùn đất mùi tanh. Đương nhiên, đương nhiên. Đèn huỳnh quang quản chiếu dọi xuống, Tôn Văn mặt đồng dạng trở nên giống như người chết trắng bệnh, nàng chê cười trả lời. Không cùng ngươi đoạn, đại tỷ. Đại gia mau tới đây. Lúc này, bọn hắn nghe được có người ở phòng học cổng la lên. Thế nào rồi? Chúng ta có cơ hội đi ra ngoài. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới, hào hào không tự chủ đứng lên. Thật sự, thật sự. Dương Siêu đồng học rất dũng cảm, hắn dự định sau khi rời khỏi đây đem nữ quỷ dẫn tới đặc biệt vị trí, sau đó Liêu đại sư liền có thể ra tay rồi. Trong phòng học còn dư lại những người sống sót tất cả đều tập trung lại, đi tới cửa cùng cửa sổ phụ cận, hướng ra ngoài quan sát bọn hắn nhìn thấy cái kia gọi Dương Siêu nam sinh mặt mũi tràn đầy vết khẩn trương cùng sợ hãi, dọc theo hành lang chậm rãi hành động, mà sau lưng hắn, thần tình nghiêm túc Liêu Hiểu Xuyên một tay nắm bắt lệnh kiếm pháp khí, một cái tay khác giống nông dân hướng thổ nhưỡng bên trong gieo rắc hạt giống giống như ở trên hành lang một đường tung xuống nước phủ, gió đốt. Song phủ chú cho giấy cùng nước sạch hỗn hợp mà thành. Mà giày cao gót đạp đất tiếng bước chân, nhưng vào lúc này vang lên. Chương 66, sau cùng hỗn loạn chương 66, sau cùng hỗn loạn chương 66, sau cùng hỗn loạn tất cả những người sống sót tất cả đều ghé vào trên cửa sổ, quan sát đến tình huống bên này. Bọn họ hy vọng toàn bộ ký thác vào Liễu Hiểu Xuyên trên thân, nếu như không thể khu trục ở trên hành lang du đãng nữ quỷ, bọn hắn sớm muộn sẽ bị vây chết ở nơi này. Xong rồi, Liễu Hiểu Xuyên tự nhiên tin tưởng điểm này. Giờ khắc này, hắn đè nén ngữ điệu, mang theo hưng phấn lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn tuyệt không phải vì bọn này người bình thường mới nghĩ đến khu trục đầu kia lệ quỷ, mà là vì hấp thu âm khí luyện hóa mạnh lên, vận khí tốt nói không chừng còn có thể để bản thân chú cấm nâng cao một bước. Liêu Hiểu Xuyên cũng không có bị loại ý nghĩ này làm mở lý trí, trong quá trình này một mực tại lợi dụng bắt môn độn giáp chi thuật quan chắc rời đi phương vị. Nhưng vô luận như thế nào, ngăn ở cổng đầu này nữ quỷ là không thể không đánh ngã. Liêu Hiểu Xuyên tay vê lệ kiếm. Đây là hắn vũ khí, miễn cưỡng có thể được cho cấm vật, đẳng cấp thấp nhất cái chủng loại kia, tương đương với một loại thi pháp môi giới. Tại dưới chân hắn, vẩy xuống nước phù hỗn lượn xuyên qua toàn bộ hành lang, liên thông pháp trận, chỉ đợi lệ quỷ đến đây. Nước phù tựa như dây dẫn nổ, pháp trận như là thùng thuốc nổ, mà trong tay hắn lệnh kiếm tương đương với co súng, hơi chút động tác, liền có thể phát động so với hắn bình thường sử dụng những cái kia tiểu thủ đoạn uy lực mạnh lên mấy lần có thừa pháp thuật. Đây chính là nước phù chi thuật cường lực chỗ, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, sân bãi cho phép, liền có thể lợi dụng năng lượng trong thiên địa, chế tạo vượt qua năng lực bản thân cường đại thế công. Chỉ bất quá đối Liêu Hiểu Xuyên cái này cấp bậc chú cấm sư tới nói, an bài cái này một lần, mang theo tài nguyên cùng chân khí tiêu hao đều khá lớn, không có lần tiếp theo, phải tất yếu một kích mất mạng. Giày cao gót đạp ở cẩm thạch trên mặt đất đá lẹ sẹt đạp thanh thúy tiếng vọng, kia lảo đảo tiếng bước chân đang đến gần. Cuối hành lang trong bóng tối, một bóng người hiện hiện. Nàng người mặc trang phục nghề nghiệp, nửa người trên áo sơ mi trắng nửa người dưới váy ngắn giày cao gót, đi bước đi tập tễnh, hai tay đi theo lắc qua lắc lại, tựa như cái uống rượu quá nhiều hán tử say, lộ ra răng sắc nhọn, phát ra thanh âm tựa như dã thú thở dốc, tràn ngập nguy hiểm cảm giác áp bách. Tại chú ý tới trên hành lang khi có người, nữ giáo sư bước chân dừng lại một cái chớp mắt. Lập tức, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm màu xanh trắng gương mặt, nguyên bản nên ánh mắt địa phương, hai viên tròng mắt không cánh mà bay, chỉ để lại đống máu dữ tợn trống rỗng, hình dạng đáng sợ. Hắc hắc. Nữ quỷ phát ra tiếng cười âm trầm, thân thể của nàng vốn là đè thấp, giờ khắc này càng lạ như là dã thú bắt đầu căng chân phi nước đại. Giày cao gót tiếng vọng tần suất cấp tốc tăng tốc, dần dần nối liền thành một đường. Khoảng cách nàng gần nhất chính là Dương Siêu, hắn ở vào hành lang đầu bậc thang đến phòng an toàn vị trí nơi con đường trung đoạn, vừa thấy được nữ quỷ xuất hiện, liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, quay đầu liền chạy. Nhưng dù vậy, nữ quỷ động tác xa nhanh hơn hắn, rõ ràng mang giày cao gót, tốc độ lại tấn mãnh được tựa như một đầu báo săn, còn lưng thân hình tại vách tường, lan can cùng mặt đất ở giữa lấp lóe, mấy cái nhảy vọt ở giữa, nó liền như là dã thú nhào về phía nam sinh. Dương Siêu, hắn không có sao chứ? Đang núp ở trong phòng học xem cuộc chiến những người sống sót ào ào kinh hô lên, lo lắng Dương Siêu có thể hay không bị lệ quỷ giết chết. Liêu đại sư, ngài có thể cứu cứu hắn sao? Liêu Hiểu Xuyên đối thám tử tư thanh âm mắt điếc tai ngơ, hoặc là nói, những người sống sót bất kỳ lời nói nào, giờ phút này đều không thể quấy rầy quyết đoán của hắn. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm nữ quỷ, thấy được nàng đã tiến vào nước phủ khu vực, thế là lập tức cấp tốc niệm tụng chú ngữ, bày ra thủ ấn. Vâng. Trong không khí có một đoàn không thấy được hỏa diễm ngay tại thiêu đốt, hậu phương phòng học quang minh đại tác, chiếu sáng bóng đêm. Thấy tình cảnh này, đám người lại là tiếng kinh hô một mảnh. Một cỗ do nhà ma âm khí chuyển hóa mà đến tinh thuần chân khí, dọc theo nước phủ lưu lại lộ tuyến hướng phía nữ quỷ phương hướng nhanh chóng lan tràn, trực tiếp trúng đích chính ghé vào trên người nữ quỷ. Một nháy mắt yên tĩnh về sau, nữ giáo sư trên người có sáng loáng ánh lửa mãnh liệt thiêu đốt. A a a. Lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm, rốt cuộc không để ý tới cái khác, bắt đầu tại chỗ lăn lộn, không đầy một lát công phu, tóc cùng diện mục liền bị đốt không còn hơn phân nửa, giống bộ xác chết cháy giống như heo rút. Quỷ quái e ngại chân khí, loại này năng lượng là thiên địch của chúng, bẩm sinh khắc tinh, tựa như dạ thú trời sinh e ngại hỏa diễm. Thấy tình cảnh này, Liêu Hiểu Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Như hắn sở liệu, tuy nói bản thân làm trận pháp chủ nhân không có cách nào động, nhưng chỉ cần có người đem nữ quỷ dẫn tới, cái này chiêu liền có thể thành. Đến như cái kia gọi Dương Siêu nam sinh, nếu như hắn có thể kịp thời trốn về đến, chỉ có thể nói là may mắn, hiện thực là hắn không có, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Vừa vặn còn có thể thay hắn kéo dài thời gian, lệ quỷ giết người cũng muốn hao chút công phu. Cái gọi là mồi nhử chính là dùng để làm cái này. Hắn rút ra lệ kiếm, tiếp tục rót vào càng nhiều chân khí, để nữ quỷ trên người ánh lửa càng thêm rực sáng, tiêu thảm càng thêm tê tâm liệt phế. Liêu Hiểu Xuyên nhìn thấy đại cục đã định, khí độ lại lần nữa khôi phục ung dung không nổi, ngay cả động tác đều trở nên chậm rãi lên. Mấy phút về sau, nữ quỷ thể xác bị thiêu đốt hơn phân nửa, cuối cùng tan thành mây khói. Cái kia gọi Dương Siêu học sinh, tựa hồ giữa đường đã chạy ra đến rồi, sắc mặt tái nhợt, gương mặt lòng còn sợ hãi. Những người còn lại thì đều tụ tập tại cửa ra vào phụ cận. Liêu Hiểu Xuyên tại chỗ đả tọa, yên lặng tiêu hóa lấy thu hoạch, chỉ chốc lát sau, hắn mở to mắt, lộ ra nụ cười hài lòng. Chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Tiêu Lệ Đình từ trong đám người đi ra, lại gần sau không kịp chờ đợi hỏi. Hửm, đúng vậy a. Liêu Hiểu Xuyên liếc nàng liếc mắt, đang suy nghĩ có đúng hay không muốn mượn cơ hội này, nhiều săn giết mấy cái cô hồn thậm chí lệ quỷ, chỉ cần bắt chước làm theo. Đột nhiên, lại là một trận địa long xoay người, động đất, giống như chấn động kịch liệt, cả tòa nhà ma đều ở đây địa chấn bên trong lay động. Lại tới, lại là Sầm Tiên Sinh. Động tĩnh này, so dĩ vãng đều mạnh hơn a. Chỉ có Liêu Hiểu Xuyên phát giác không thích hợp, quanh mình hoàn cảnh âm khí lưu động xa so với trước đó kịch liệt, như là ấp ủ đã lâu gió bão, tại thời khắc này cuối cùng tiến đến. Loại cảm giác này, phản phất là nhà này nhà ma vạch trần một tầng mạng che mặt, đến rồi giờ phút này mới lộ ra chân diện mục, hắn vội vàng đi tới bên hành lang bên trên nhìn ra xa, đập vào mi mắt là vô số lan tràn sinh trưởng tốt dây leo, trong chớp mắt bao trùm nguyên bản mặt đất cùng công trình kiến trúc. Là nhà này nhà ma bên trong hoạch tâm quỷ quái. Liêu Hiểu Xuyên thần sắc đại biến, không khỏi quá lớn điểm a. Hắn lập tức ý thức được, loại này quy mô yêu quái, không nói trước cái kia Sầm Đông Sinh có thể hay không ứng phó được rồi, hắn là thật không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ứng phó. Liêu Hiểu Xuyên làm việc quyết đoán, bây giờ liền quyết định thoát đi nhà này nhà ma. Có thể chỉ là trì hoãn như thế mất một lúc, kia dây leo đã lan tràn đến nơi này tòa nhà thí nghiệm lâu. Đi đi đi, mau trở về. Những người sống sót duy nhất có thể làm, cũng chỉ có trốn trở về phòng học. Sau một khắc, yêu quái tùy ý sinh trưởng xúc tu trải rộng cả tòa nhà phòng, trong đó người dám can đảm bước ra nửa bước, cũng sẽ bị dây leo xem như con mồi bắt giữ tiêu hóa. Bọn hắn lại một lần nữa bị nhốt rồi. Sau mấy tiếng, Lam Y Dị Thanh Nhan yên lặng đi vào căn phòng học này thời điểm, nàng nhìn thấy là không khí ngột ngạt mà tuyệt vọng đám người. Ngươi lại còn sống. Ngươi một cái trở về. Sầm Tiên Sinh đâu? Là bị từ bỏ đi. Nhìn thấy nàng đến, bọn hắn thần sắc khác nhau, có người nói chuyện rất chói tai. Y Dị Thanh Nhan tịnh không để ý, nàng hoàn toàn như trước đây bảo trì trầm mặc, trong phòng học tìm rồi cái rời xa người khác góc khuất tòa hạ. Dưới mắt quan tâm nhất là người, có thể là cái kia gọi Trương Hưu thám tử tư, nhưng hắn quan tâm cũng không phải là Y Dị Thanh Nhan bản thân. Sầm Minh đệ đâu? Hắn một mặt lo lắng hỏi. Hắn có tìm được hay không đi ra biện pháp? Đông Sinh ca hắn đánh bại hạch tâm quỷ quái. Thật sự? Vậy chúng ta có thể đi ra ngoài? Tiểu cô nương yên lặng lắc đầu. Cái kia yêu quái sau này lại trốn đi. Cũng là a. Trương Hưu cười khổ một cái. Chúng ta nhìn thấy dây leo, đó chính là yêu quái bản thể a. Quá lớn, lan tràn đến khắp nơi đều là, căn bản ra không được. Chờ một chút, ngươi nói Sầm. Sầm Tiên Sinh đánh bại hạch tâm quỷ quái. Liêu Hiểu Xuyên nhìn chằm chằm thiếu nữ, ánh mắt của nàng tại tóc dài che lấp lại không cách nào thấy rõ. Ta đi ra xem một chút. Chờ hắn trở lại về sau, trên mặt một lần nữa có vui mừng. Có hy vọng rồi. Đầu này yêu quái bị trọng thương, ngay cả nhà ma bên trong âm khí đều tiêu tán hơn phân nửa, chúng ta có thể đi ra. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, trong lúc nhất thời không người đáp lại. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Mấy lần thay đổi rất nhanh qua đi, trong bọn họ có người đã chết lặng. Chỉ là cùng trước đó một dạng, ta còn cần một cái mồi nhử. Liêu Hiểu Xuyên nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt tại mỗi cái người sống sót trên mặt băn khoăn, cuối cùng rơi vào Tiêu Lệ Đình trên thân. Tiêu Lệ Đình giật cả mình, lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Nàng quan sát Đỗ Thường Long, quan sát Dương Siêu, cuối cùng, nàng lại nhìn phía vừa tiến vào phòng học Y Lệ Thanh Nhan. Nhưng ở nàng mở miệng trước đó, ta tới làm cái này mồi nhử đi. Trương Hưu cắn răng, chủ động xin đi. Hắn là thật xuất phát từ hảo tâm. Trước đó nhìn thấy Dương Siêu đi dẫn dụ nữ quỷ thời điểm, hắn dù không có lên tiếng, nội tâm cũng rất hổ thẹn. Trương Hưu cảm thấy mình là người trưởng thành, lẽ ra gánh chịu bảo hộ bọn nhỏ trách nhiệm. Liêu Hiểu Xuyên liếc mắt nhìn hắn. Kỳ thật ở nơi này bởi những người sống sót bên trong, Trương Hưu xem như hữu dụng nhất cái kia. Nhưng Liêu Hiểu Xuyên cũng không ngại là ai tới làm cái này mồi nhử. Đã người này chủ động tìm chết, vậy liền tắt thành cho hắn. Được, kia chuẩn bị một chút. Ý gì Thanh Nhan ngồi ở trên ghế. Nàng kỳ thật có thể không cần đến gặp bọn hắn. Nếu như chỉ là muốn từ nhà ma bên trong đi ra ngoài, chỉ cần tìm góc khuất, chờ đồng sinh ca giải quyết dây leo yêu, hết thảy đều sẽ bụi bặm lắng xuống. Nàng bây giờ đã cùng đi qua bản thân khác biệt, không còn là lẻ loi một mình. Đồng sinh ca cùng nàng hẹn xong, hắn sẽ chịu trách nhiệm, chỉ cần sau khi đi ra ngoài, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp bồi dưỡng cùng dẫn đạo nàng, nhường nàng có thể an tâm tiếp nhận bản thân lực lượng, tiếp nhận nàng mà khác. Ý gì Thanh Nhan tin cậy lấy hắn, tin tưởng hắn nói lời nhất định có thể thực hiện. Cho nên nàng vốn có thể không tới. Nơi này những người sống sót, tòa này trong trường học đám người, nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Chỉ là nàng nghĩ từ trên người bọn họ tìm kiếm một cái đáp án. Ý gì Thanh Nhan ánh mắt từ trong phòng học trên mặt mỗi người lướt qua. Nàng nhìn thấy lão sư kia cùng nữ sinh kia ở chung một chỗ, bọn họ giữa cử chỉ để lộ ra không hề tầm thường thân mật, ẩn ẩn vượt qua thầy trò ở giữa phạm trù. Nàng nhìn thấy một cái nam sinh ngay tại ân cần đeo đuổi một vị nữ sinh, cái sau xem ra ưu tồn, ánh mắt bên trong lại lộ ra không kiên nhẫn. Nàng nhìn thấy một cái cùng mình mở dạng ngay tại quan sát đến mỗi người nữ sinh, vừa thấy được nàng ánh mắt đưa tới, liền lộ ra cổ quái cười ngượng ngùng. Ý gì Thanh Nhan cùng Đông Sinh ca một đợt đã được kiến thức đã từng phát sinh ở tại Tân Trung học bên trong một hệ liệt thảm án, mỗi cái vụ án sau lưng đều có một vị hoặc là hai vị lệ quỷ sinh ra, nhưng bọn hắn chân chính gặp phải lệ quỷ cũng chỉ có nam lão sư cùng hiệu trưởng hai vị. Cho nên lúc này Y Thanh Nhan để ý ngược lại không phải là yêu quái, mà là căn phòng học này bên trong người. Nàng đã đoán được bọn này người sống sót bên trong ẩn giấu đi quỷ quái. Mãi cho tới bây giờ bọn chúng còn không có bại lộ diện mục chân thật, nhưng Y Thanh Nhan rất rõ ràng khoảng cách giờ khắc này đến đã rất gần. Nàng không có nhắc nhở bất luận kẻ nào, chỉ là yên lặng chờ đợi. Đi thôi. Trương Hưu hít sâu một hơi, hắn vượt qua lan can, dọc theo lan tràn sinh trưởng đến 3 tầng lầu, bao trùm cả bức tường dây leo, một bên dẫm lên tráng kiện thân cảnh, một bên hướng xuống bò. Liêu Hiểu Xuyên đứng tại chỗ cao, một tay lôi kéo dây thừng, bên kia dắt tại Trương Hưu trên lưng, phía trên khỏa đầy phụ chú. Chờ đến rồi một tầng nơi, Trương Hưu từ dây leo bên trên nhảy xuống, đi về phía trước mấy bước, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Một lát sau, hắn lại lần nữa trở về, một mặt kinh hỉ hướng bọn hắn hô to, cửa trường có môn xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn thấy, cho tới nay biến mất không thấy gì nữa cửa trường, thế mà tại thời khắc này xuất hiện, đứng sừng sững ở vòng vòng sóng gợn trong suốt bên trong. Liêu Hiểu Xuyên lập tức ý thức được, nơi đó chính là sinh môn. Đã rõ ràng đến rồi không dùng phong thủy toán học, trực tiếp dùng mắt trần đều có thể quan sát được tình trạng, nói rõ cả tòa nhà ma cùng hạch tâm quỷ quái đều ở vào suy yếu bên trong. Nhưng vào lúc này, nhanh, mau tránh ra. Trương Hưu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái 2 mét trở lên cao lớn bóng người đang đứng ở trước mặt mình. Nó có nhân hình, bộ dáng lại hoàn toàn không giống như là người, toàn thân do từng cục rễ cây cùng quấn quanh dây leo tạo thành, bộ mặt là một đóa nở rộ đóa hoa màu vàng. Trương Hưu toàn thân tóc gáy dựng đứng, hoàn toàn không có cảm giác đến gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Hắn vô ý thức lấy xuống trên lưng dây thừng ném đi qua, theo Liễu đại sư nói tới là có thể trói lại quỷ quái, lại bị đối phương một tay bắt lấy. Trên sợi dây lá đùa một tấm chương vô phong tự cháy, nhưng lại tại trong chớp nhoáng dập tắt. Dây leo người ngẩng đầu, nhìn về phía trên lầu tụ tập đám người. Cái gì? Một nháy mắt bối rối về sau, Liễu Hiểu Xuyên rất nhanh ý thức được bản thân gặp phải là địch nhân đáng sợ nhất, bởi vì ngay cả hắn đều không thấy rõ ràng cái này quái vật động tác, dây leo người là tại chỗ có người ngay dưới mắt đột ngột xuất hiện, là can thiệp không gian năng lực. Hắn có nghe nói qua, tại nguy hiểm nhất nhà ma bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện có được loại này cấp độ cao lực lượng quỷ quái, được xưng là chủ nhà. Liêu Hiểu Xuyên lúc này bỏ qua chiến đấu dự định, bất luận đối thủ như thế nào suy yếu, chủ nhà cũng không thể là mình có thể chiến thắng. Hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy, động tác nhanh nhẹn như cái hầu tử. Liêu đại sư, một mực tại chú ý hắn Tiêu Lệ Đình thấy tình cảnh này, lập tức hét dầm lên. Chờ một chút, ta còn không đi a. Nàng không nghĩ tới bản thân sẽ bị dễ dàng như vậy bỏ xuống, lập tức đi theo. Lệ Đình, Dương Siêu theo sát phía sau. Cùng lúc đó, bao trùm tầng lầu dây leo bắt đầu cuốn dao phát lực, cốt thép xi măng kết cấu bắt đầu vỡ vụn, cả tòa lầu dạy học lung lay sắp đổ. Chờ một chút, quá nguy hiểm, chúng ta hay là trước trở về đi. Điền Kính Văn nắm lấy Vệ Yến Yến, hướng phía trong phòng chạy tới, hắn cảm thấy chỉ có nơi đó là an toàn. Tụ tập lại những người sống sót, rốt cục vẫn là sụp đổ. Sau cùng hỗn loạn, bắt đầu rồi. Chương 67, giải khai gông xiềng chương 67, giải khai gông xiềng chương 67, giải khai gông xiềng Tiêu Lệ Đỉnh theo thật sát Liễu Hiểu Xuyên đằng sau. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, bằng vào thể lực của mình, căn bản theo không kịp đối phương bước chân. Người trung niên kia xem ra thể trạng gầy yếu, hành động như cái viên hầu, tại dây leo bên trên mượn lực nhảy bọn, tại gần như sụp đổ bức tường bên trên chuyển rời, không thấy chút nào ảnh hưởng. Không đầy một lát công phu, nàng liền không nhìn thấy người kia bóng lưng. Có như vậy một hồi, nàng mơ mịt dừng chân, trong lòng tràn ngập mê mang cùng khủng hoảng, nhưng rất nhanh, dưới chân công trình kiến trúc nghiêng, sau lưng chuyển tới làm người dùng mình cách cách đứt gãy thanh âm, nhường nàng lập tức lấy lại tinh thần. Tiêu Lệ Đình không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục hướng phía cái hướng kia đi, ý đồ đuổi kịp thấy phong thủy. Nhưng vào lúc này, sau lưng nàng truyền đến nam sinh lo lắng la lên, tay còn bị người dùng sức kéo ở Lệ Đình. "Lệ Đình, ngươi đừng đi nhanh như vậy, chờ ta một chút." Tiêu Lệ Đình vừa nghiêng đầu, phát hiện quả nhiên là Dương Siêu. Trong lòng nàng bực bội, nghĩ bọn này nam sinh vĩnh viễn không biết cái gì gọi là thu liễm. "Ngươi quên sao? Ngươi mới vừa rồi cùng ta nói, hội hợp ta đơn độc tâm sự. Hiện tại chính là tốt thời điểm, để chúng ta nhiều hơn hiểu rõ lẫn nhau đi." "A, ngươi nói đùa cái gì? Mau buông ta ra." Nàng nghĩ thầm người này đang nói cái gì mê sảng, dùng sức kéo một cái. Nhưng một giây sau, nàng liền hoảng sợ mở to hai mắt. Dương Siêu cánh tay bị nàng trực tiếp kéo chặt khớp, toàn bộ tay không bình thường bị kéo dài, tựa như căn mị sợi tựa như. "Không, không đúng." Nàng căn bản vô dụng tình. "Đúng, thật xin lỗi, nhưng đây là bởi vì ngươi một mực quân lấy ta." "Không sao, ta tha thứ ngươi." Đối phương tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, vừa cười vừa nói. Con ngươi của hắn cùng trong lỗ mũi cũng bắt đầu thẩm thấu ra dính chặt vết máu. Nụ cười kia biên độ càng lúc càng lớn, cơ hồ bao trùm cả khuôn mặt. Hắn thân thể tựa như mất đi khung xương chống đỡ, giống trang cốt nhục khí cầu giống như mềm mại loạn trọng. Tiêu Lệ Đình lập tức tóc gáy dựng đứng, cuối cùng ý thức được đối phương căn bản không phải là người. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật?" Nàng hoảng sợ hét dầm lên, một bên dùng sức vung lấy cánh tay một bên chạy về phía trước, ý đồ tránh thoát nam sinh tay, nhưng mà, thân thể của hắn nhìn như mềm nhũn, lại giống kẹo cao su giống như dính người, vô luận như thế nào đều thoát không nổi. Dương Siêu thân thể bị quăng được lắc qua lắc lại, chỉ có Tiêu Dung vẫn như cũ, khuôn mặt của hắn tựa như nóng chảy đất sét giống như biến hình, lộ ra vỡ vụn vặn vẹo ngũ quan. Nhìn qua tựa như tranh chịu tượng bên trong nhân vật. "Người quên ta sao? Thật làm cho người thương tâm." Thanh âm của hắn bắt đầu trở nên trầm thấp, khàn khàn. "Cũng thế, như ngươi loại này nữ nhân, trời sinh chính là không có thuốc chữa, hại người sẽ chỉ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì đồng dạng." Nói chuyện đồng thời, Dương Siêu đã sủi lơ xuống dưới, tứ chi vặn vẹo nằm dạng trên mặt đất. Thấy cảnh này, Tiêu Lệ Đình trừng to mắt, trong đầu lóe qua một tia điện, ý thức được cái gì, toàn thân run rẩy. "Là vân vân ngươi." Nàng nhớ được rất rõ ràng, kia là phát sinh ở học kỳ trước sự, cơ hồ nửa cái trong lầu người đều nhìn thấy, cái kia từ phía trên đài nhảy xuống tự sát nam sinh. Tay chân của hắn đều bị quằn đoạn, rơi vào chính giữa bùn hoa, giống sắp chết côn trùng giống như run rẩy bóng người. Đối với nàng mà nói quả thực là bóng ma tâm lý. "Xem ra, ngươi nhớ lại ta, Tiêu Lệ Đình." Nam dạp trên mặt đất lệ quỷ há to mồm, lộ ra đáng sợ tiểu dung. "Đêm hôm đó, ta thấy ngươi uống say sau nằm ở cờ tờ vờ bên ngoài, hảo tâm đem ngươi đưa về, ngươi lại bởi vì không muốn để cho người khác biết mình là một sẽ mua say nữ sinh, liền đến nơi nói xấu ta. Nói là ta đem người chốt say." "Không, không muốn a." Tiêu Lệ Đình sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên vùng thoát khỏi cánh tay, hoảng hốt chạy vừa xoay người hướng phía phòng học phương hướng chạy băng băng. Lệ quỷ cũng không thèm để ý nhà ma lực lượng ngay tại suy yếu, chính mình nói không chắc lập tức liền sẽ biến mất. Nhưng nó chân chính chuyện muốn làm, chỉ có một chuyện, đó chính là trả thù. Nó giống đầu động vật nhuyễn thể bình thường, trên mặt đất bò sát, không nhanh không chậm đuổi theo phía trước con mồi. Điền Kính Văn nắm lấy vệ yến yến tay, lảo đảo chạy trở về phòng học. Bọn hắn vị trí công trình kiến trúc tại kịch liệt lung lay, dưới chân mặt đất tựa như đạp ở sóng biển bên trên chập trùng sóc này, khắp nơi có thể thấy được nở rộ vết rách. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đừng sợ." Hắn ôm vệ yến yến, chui vào bên trong góc, ngoài miệng giống như là đang an ủi nữ sinh, kỳ thật càng giống là đang an ủi mình. Toàn bộ thế giới đều ở đây sụp đổ. Hắn cảm thấy mình lập tức sẽ chết rồi. Tại ý thức đến điểm này về sau, hắn ngược lại có chút thoải mái. "Đừng lo lắng, yến yến, lão sư cùng với ngươi." Điền Kính Văn ngữ khí ôn nhu nói. "Ừm, ta không sao. Cùng với lão sư, ta không sợ." "Vậy quá tốt." Bọn hắn thầy cho hai người chăm chú ôm nhau, trong mắt thế nhân muốn nên là cấm kỵ quan hệ, lại tại giờ khắc này lộ ra lãng mạn, Điển Kính Văn vốn là nghĩ như vậy. Thẳng đến hắn lưu ý đến, không biết bắt đầu từ khi nào, bản thân toàn thân trên dưới đều ướt đẫm. Lạnh như băng nước ào ạt từ trên thân vệ yến yến chảy ra tới. Đây không phải là nước mắt, mà càng giống là lạnh như băng nước mưa. "Ngươi, ngươi không sao chứ?" Điển Kính Văn có chút cả lăm, "Đây là mồ hôi. Ngươi, ngươi làm sao chảy nhiều như vậy mồ hôi, muốn hay không nghỉ ngơi một chút?" "Không cần, lão sư." Trong ngực một mực túi đầu vệ yến yến cuối cùng nâng lên mặt. Kia là một tấm trắng bệnh khuôn mặt, một đạo dữ tợn vết sẹo từ cái trán xuyên qua đến miệng môi, sâu đến có thể trông thấy xương sọ. Thấy lạnh cả người bay thẳng Điền Kính Văn trán, hắn dọa đến cứng lại rồi, miệng há thật to. "Quỷ, ngươi là quỷ?" "Đúng vậy a, ta là quỷ." Vệ Yến Yến toét ra miệng, lạnh như băng nước bùn từ khuôn mặt của nàng vết thương, lỗ mũi cùng trong miệng chảy xuống, trôi không ngừng. Vệ Yến Yến đâu?" "Nàng chết rồi. Mới vừa vào nhà này nhà ma thời điểm, nàng liền đã chết rồi, ta đổi lại nàng ra người." Nữ quỷ âm trầm trả lời. "Sẽ cùng mình lão sư yêu đương ngu xuẩn, chết có ý nghĩa." Điền Kính Văn toàn thân rét run, đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn dù sao cũng là lão sư, so với bình thường học sinh biết đến nhiều chút, nghe qua trước kia trong trường học phát sinh cố sự. Tại 10 năm trước đó, phát sinh qua một đợt thảm án, một nam một nữ làm thầy trò yêu nhau, kết quả người nam kia bởi vì phải cùng khác nữ lão sư kết hôn, đã muốn quăng nhà gái. Nữ sinh không vui lòng, còn uy hiếp nói muốn nói cho người khác, kết quả nam lão sư liền giết nàng chôn xác. Sau này, nghe nói người nam kia lão sư cùng hắn lao bà một đợt chết thảm trong nhà, nguyên nhân cái chết thần bí, ngay cả hiệu trưởng đều không tránh thoát đi. Thằng đến cuối cùng, cảnh sát cũng không thể tra ra kết quả gì, đều nói là oan hồn lấy mạng.
Đúng. Đúng rồi. Chính là cái này.
Đầu óc của hắn cao tốc vận chuyển, tại cấp bách tử vong nguy cơ đến trước, cuối cùng bắt được một chút hy vọng sống.
Ta biết rõ ngươi là ai.
Điền Kính Văn hô to, hắn cố gắng đối trong ngực nữ quỷ gạt ra tiếu dung.
Ngươi là bởi vì bị ngươi yêu lão sư kia phản bội, cho nên đối với thầy trò yêu nhau căm thù đến tận xương tủy đi.
Nhưng chúng ta không giống, ta và Yến Yến.
Là chân ái
a.
Chân ái.
Nữ quỷ không có lập tức động thủ với hắn, chỉ là phát ra trầm thấp chế giễu. Lão sư cùng học sinh ở giữa, nguyên bản là không ngang nhau quan hệ, chỉ có ép buộc, lừa dối cùng nhất thời xúc động, ở đâu ra tình yêu.
Điền Kính Văn cảm thấy mình nói không chừng có cơ hội thuyết phục nàng, cố gắng ép buộc đối mặt mình lấy tấm kia thảm không nỡ nhìn khuôn mặt, lộ ra chân thành tiêu dung.
Là thật sự. Ta vốn là tính toán đợi nàng niệm xong sách, ta rồi cùng nàng kết hôn, ta là thật lòng, không phải tùy tiện chơi đùa.
Ngươi thật lòng.
Điền Kính Văn liều mạng gật đầu.
Loại thời điểm này, hắn tự nhiên là không chăm chú cũng phải nhận thật.
Vậy thật đúng là khiến người ao ước à, nếu như ta lúc trước gặp phải là ngươi, nói không chừng sẽ không phải chết rồi.
Nữ quỷ tựa hồ thở dài, lộ ra nhân tính hóa cảm khái.
Ta đối với ngươi gặp phải cảm thấy tiếc nuối.
Bất quá, đã các ngươi ở giữa tình cảm thâm hậu như thế, đối phương khỏe miệng hiện hiện giữ tợn đường cong.
Vệ Yến Yến chết rồi, ngươi còn có thể trên đời này một người sống một mình sao?
Điền Kính Văn ngây dại.
Xem ngươi biểu lộ, là không muốn tiếp tục cùng với nàng.
Chẳng lẽ ngươi lời mới vừa nói đều là gạt người?
Không, ta không phải ý tứ này.
Điền Kính Văn ngậm miệng lại, nhìn xem nữ quỷ cất tiếng cười to, phản phất là cười nhạo bản thân vừa rồi vô vị dãy rủa, vậy mà coi là dựa vào miệng liền có thể thuyết phục một vị oán khí sâu nặng lệ quỷ. Hắn cuối cùng lâm vào trong tuyệt vọng, ý thức được đối phương từ ngay từ đầu không có ý định buông tha mình. Y Ly Thanh Nhan một tay nắm lấy lan can, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bộ pháp, tại kịch liệt lay động trên hành lang, một thân một mình tiến lên.
Sau đó, một thân ảnh chặn lại rồi đường đi của nàng.
Là Tôn Văn.
Ta biết do ngươi.
Ngươi là Tôn Văn, trước kia là Tiêu Lệ Đình bằng hữu.
Y Ly Thanh Nhan thấp giọng nói.
Hai người bọn họ trước đó từng có gặp mặt một lần.
Một lần nào đó Tiêu Lệ Đình cùng nàng bằng hữu nói chuyện trời đất thời điểm, nhìn thấy Y Ly Thanh Nhan đi ngang qua, hay dùng ống nước rót nàng một chút, sau đó cùng bằng hữu của nàng một đợt cười ha ha.
Ở trong mắt các nàng, đây không phải là khi dễ, mà là tại nói đùa.
Ngươi là tới giết ta sao?
Hả, ngươi đoán đến rồi.
Ngươi là quỷ.
Y Ly Thanh Nhan nói, không chỉ là ngươi, Vệ Yến Yến, Dương Siêu, bọn hắn kỳ thật đều đã chết rồi, bị hất lên ra người quỷ thay thế.
Lần đầu tiên người sống sót bên trong, chỉ có Điền lão sư là người, là bị tận lực lưu lại để các ngươi đổ bỡn.
Mà ngươi, Tôn Văn đồng học, ngươi nên là bị tòa này nhà ma mới chế tạo ra quỷ a.
Không nghĩ tới ngươi thế mà thông minh như vậy.
Tôn Văn giống như hơi kinh ngạc.
Không sai, cuối cùng là ta sống xuống, chỉ có ta một cái còn sống, dựa vào không ngừng cùng bọn chúng cầu xin tha thứ, bọn chúng cuối cùng quyết định bỏ qua ta, để cho ta trở thành bọn chúng bên trong một viên.
Không đúng, ngươi chết.
Y Thị Thanh Nhan lắc đầu.
Ngươi đã không còn là nguyên bản cái kia Tôn Văn, mà chỉ là một quái vật.
Dù sao cũng so bị ăn được một điểm không còn sót lại một tốt.
Ta chí ít còn có thể nhớ lại thân là nhân loại lúc sự tình.
Tôn Văn đi về phía trước một bước, sắc mặt trở nên xanh trắng.
Lệ quỷ chân thật hình dạng, thường thường cùng hắn, nàng, hình dạng chết cùng một nhịp thở. Tôn Văn là bị hút khô rồi dương khí lấy mạng mà chết, bởi vậy từ bên ngoài trên mặt không có khác biệt lớn, chỉ là toàn thân tản ra âm lãnh khí tức, cùng trong mắt toán độc, có thể nhìn ra nàng đã cũng không phải là người sống.
Ta muốn hỏi một vấn đề.
Y Thanh Nhan thở dài.
Có lẽ hỏi một cái quỷ sẽ có vẻ không hiểu đâu, nhưng ta rất muốn biết rõ, ngươi tại sao lại muốn tới giết ta?
Ta biết rồi một chút đã từng phát sinh ở trong trường học sự, cái kia Dương Siêu rất có thể đúng đúng bị Tiêu Lệ Đình bước đến nhảy lầu, cái kia Vệ Yến Yến là bởi vì chính mình chính là bị lao sư sát hại, cho nên sẽ đối điển lao sư hạ thủ.
Vậy còn ngươi?
Ta và ngươi không có đoán hận đi, chỉ vì quỷ chính là muốn ăn người sao?
Tôn Văn trên mặt lại một lần nữa lộ ra cười ngượng ngùng.
Đó là một loại cổ quái, vặn mèo cười.
Xem ra hèn mọn, giống như là đang lấy lòng ai, nhưng nàng trong con mắt lại là đè nén phẫn nộ.
Lý do?
Không cần lý do, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên ta liền có thể ăn ngươi.
Tôn Văn chậm rãi tới gần nàng.
Ta vẫn cảm thấy thế giới này rất không công bằng.
Làm người thời điểm, cho người làm tùy tùng, bất luận người khác nói cái gì đều chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, tại bên người thân cởi bồi, cùng kẻ ngốc đồng dạng.
Thậm chí ngay cả sau khi chết làm quỷ, đều bị người khi dễ, ngay cả ăn người còn phải xem sắc mặt người, ta có phải là rất vô dụng hay không?
Nhưng ta lại vô dụng, trên đời này chắc chắn sẽ có so với ta càng vô dụng, càng cấp thấp hơn người.
Cũng tỉ như,
ngươi.
Lệ quỷ hướng phía Y Thị Thanh Nhan đưa tay ra.
Thiếu nữ đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, trái tim liền giống bị một con tay lạnh như băng nắm lấy, âm lãnh cảm giác truyền khắp toàn thân.
Nàng nhíu lên tiêm lông mày, bưng kín lồng ngực của mình.
Như ngươi loại này người, sống ở trên đời này căn bản không ai để ý, không hề nghi ngờ, chính là đê đẳng nhất người.
Liền,
cũng bởi vì cái này hả?
Y Thị Thanh Nhan một mặt thống khổ cúi người, dùng tay chống đỡ lấy chính mình.
Đúng vậy a đi,
thế giới này rất không công bằng, rất buồn cười a.
Nhưng ngươi phải học sẽ tiếp nhận.
Tôn Văn một bộ hài lòng biểu lộ.
Đúng rồi, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhường ngươi cũng nên quỷ, có được hay không?
Chỉ cần ngươi cầu ta là được rồi.
Cầu?
Ngươi?
Đúng, cầu ta.
cấp thấp người muốn tiếp tục sống, liền phải dựa vào thân cư cao vị người bố thí, cái này có cái gì không đúng sao?
Không có gì.
Không có gì không đúng.
Ý gì Thanh Nhan che lấy yết hầu, ho khan.
Ta cảm tạ ngươi.
Cho ta một đáp án.
Tôn Văn không có để ý nàng, trực tiếp đi tới thiếu nữ trước mặt, đưa tay vươn hướng Ý gì Thanh Nhan ngực.
Dùng cái này quỷ thủ xuyên thấu thân thể của nàng, nắm nàng trái tim, liền có thể giết nàng.
Tôn Văn ngay từ đầu không có ý định bỏ qua Ý gì Thanh Nhan, nó thích lừa dối, thích nhân loại mang hy vọng khuôn mặt, một chút xíu bị tuyệt vọng thôn phệ dáng vẻ. Nó mặc dù là lệ quỷ, nhưng là so sánh với nhà ma bên trong cái khác đồng loại, còn rất nhỏ yếu, cấp bách cần ăn người tài năng mạnh lên.
Đi chết đi.
Nó nghĩ thầm.
Sau đó, Tôn Văn cuối cùng thấy được Ý gì Thanh Nhan một mực bị lộn xộn tóc dài che kín khuôn mặt. Coi như nó hiện tại đã là quỷ, nhưng ở giờ khắc này vẫn là có loại kinh diễm cảm giác.
Làm sao?
Sao lại thế?
Như vậy đẹp.
Nếu như là đã từng mình có thể có được bộ này kinh vị thiên nhân dung mạo, đã sớm vượt qua chúng tinh phủ nguyện sinh hoạt, cái gì tiêu lệ đỉnh, chỉ xứng coi là mình tùy tùng, đi qua nàng tại sao phải ăn mặc dơ bẩn như vậy không thấy được.
Khục. Khụ khụ.
Tại nó ngây người thời điểm, Ý gì Thanh Nhan ho khan hai tiếng. Sau đó, nàng rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Tôn Văn trên trán.
Lệ quỷ không nhìn thấy nàng biểu lộ, chỉ có thể nghe tới nàng nhỏ giọng nói:
"Ngươi là người thứ nhất."
Một trận ôn nhu gió thổi qua hành lang, hậu phương sụp đổ nhà lầu giống như là trong tấm ảnh ngưng kết bối cảnh. Một đạo thê lương vết tích, vô thanh vô tức xuất hiện ở đèn nhánh màn trời trung ương, đến từ thế giới hiện thực ánh nắng, lặng lặng vẩy xuống tại phế tích phía trên.
Ý gì Thanh Nhan nhẹ vỗ về ngực, một lần nữa ngồi dậy.
"Thành công rồi."
Nàng không ngừng đè nén bản thân năng lực cùng với cùng năng lực làm bạn, bẩm sinh khổng lồ sát ý, đã khống chế dòng dã thời gian 16 năm. Đến mức phần này quen thuộc bản thân, đã biến thành vô pháp giải khai công xiềng, nhường nàng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thật sự chỉ có thể làm một cái bình thường tiểu cô nương. Nhưng muốn thế nào từ nơi này tự ta thiết hạn công xiềng bên trong giải thoát ra tới, kỳ thật phương pháp rất đơn giản.
Ý gì Thanh Nhan rất dễ dàng liền nghĩ đến, nàng chỉ cần đem mình ép lên tuyệt lộ một lần là tốt rồi.
Tại chính mình bị sắp giết chết một khắc này, chính là giải phong thời điểm.
16 năm kiên trì, một khi ở giữa từ bỏ.
Tâm tình của nàng không như trong tưởng tượng phức tạp, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, không có cách nào để Đông Sinh Ca làm cái thứ nhất người chứng kiến.
Nguyên lai
là như thế này.
Người đẹp như vậy.
Như vậy.
Mạnh.
Dưới ánh mặt trời, bị đánh thành hai nửa bán đầu khuôn mặt, ngay tại giống trên mặt biển bọt nước giống như tan rã.
Tại quỷ sinh một khắc cuối cùng, Tôn Văn bình thường trở lại.
Bởi vì nàng tiếp nhận cường giả đó là có thể tùy ý thao túng kẻ yếu đáp án, bất kể là thân là người thời điểm vẫn là tại trở thành quỷ quái về sau.
Nhưng Ý gì Thanh Nhan còn không có.
Nàng muốn từ người khác trong miệng, nghe tới khác đáp án.
Thế là, nàng cất bước hướng về phía trước.
Chương 68, giết người vấn tâm chương 68, giết người vấn tâm chương 68, giết người vấn tâm đáng ghét.
Đáng ghét ta.
Đỗ Thường Long thở hồng hộc tại hành lang bên trên chạy băng băng, trong lòng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu.
Khốn nạn, vì cái gì đuổi theo ta không thả?
Hắn chạy thở không ra hơi, vừa quay đầu lại phát hiện cái thân ảnh kia còn cùng ở sau lưng mình. Đó là một hình người cao lớn quái vật, toàn thân do từng cục rễ cây cùng quấn quanh dây leo tạo thành, bộ mặt là một đóa nở rộ đóa hoa màu vàng. Hành động của nó tốc độ không tính nhanh, mà lại giác quan rất trì độn, nhưng là
Đỗ Thường Long chạy đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn một cây tráng kiện dây leo như bạch tuộc xúc tu, chăm chú quấn lấy gót chân của hắn, để hắn quăng ngã cái ngã gục.
Phía sau hắn cách đó không xa dây leo người chậm rãi để tay xuống.
Nơi này là nó sân nhà, nhà ma bên trong mỗi một cây dây leo đều thụ nó khống chế.
Đau nhức,
Đỗ Thường Long rơi mắt nổi đom đóm, thiếu chút nữa ngất đi.
Nhưng sống còn thời khắc, hắn bạo phát ra trước đó chưa từng có tính nhẫn lại, chịu đựng đau đớn loạn trà loạn choạng mà đứng lên, tiếp tục hướng phía trước lảo đảo chạy băng băng.
Sau đó, hắn đột nhiên thấy được một bóng người.
Đó là một mảnh mai thon thả nữ sinh, tạp nhạp tóc dài, giống như ưu linh xuất hiện ở cuối hành lang.
Đỗ Thường Long nhìn thấy nàng, trong lòng hiện lên ý nghĩ đầu tiên.
Người nọ là không phải có thể kéo tới làm đệm lưng.
Hắn trước kia liền có nghe nói qua, dã ngoại nếu như gặp phải gấu loại hình nguy hiểm động vật theo đuổi ngươi lời nói, kỳ thật không dùng chạy so gấu nhanh, chỉ cần chạy so đồng bạn nhanh là được.
Hắn tốt xấu là một nam sinh, khẳng định so nữ sinh chạy nhanh.
Nếu như phía sau quái vật muốn ăn thịt người, nhất định ngăn trước nó.
Đỗ Thường Long trước đó chưa từng có nhiệt tình, vươn tay hướng nàng chào hỏi, ta ở đây.
Đừng sợ, chúng ta một đợt chạy đi.
Ý gì Thanh Nhan tựa hồ không có chú ý tới phía sau hắn dây leo người, nghe tới hắn kêu gọi về sau, thật sự chậm ung dung hướng hắn đi tới.
Đỗ Thường Long trong lòng kinh hỉ, hướng nàng đến gần đồng thời, chỉ thấy được đối phương hướng bản thân nâng lên một ngón tay.
Lưng của hắn đột nhiên nắm chặt, cả người ngốc tại chỗ.
Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy
giống như có cái gì không nhìn thấy, cực kỳ sắc bén đồ vật lao chùi bên thai bay qua.
Một loại nào đó khổng lồ khủng bố, cướp lấy tâm linh của hắn.
Đỗ Thường Long cứng đờ, chậm rãi quay đầu đi, thấy là bị cắt thành hai nửa dây leo người chậm rãi đổ xuống, biến thành một đoàn âm vũ đầy tử khí sợi đằng, xa xa nóc nhà bị cắt mở, nửa bộ phận trên kết cấu hướng phía dưới chậm rãi trượt xuống.
Sắc bén vết cắt một đường hướng lên trên, ánh nắng xuyên thấu qua mây đen, vẩy xuống ở trên hành lang.
Toàn bộ thế giới ngay tại đi vào sụp đổ, lại không thể khả năng cứu vãn.
Vâng,
nàng làm.
Làm sao có thể, tại sao có thể có loại sự tình này?
Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết.
Đúng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Luân phiên gặp phải làm hắn khiếp sợ và mờ mịt, càng làm ai đi hắn trong lòng toàn bộ ngạo khí cùng dũng cảm. Đỗ Thường Long há miệng run rẩy quỳ xuống tới.
Người tại sao phải xin lỗi?
Hắn nghe tới nữ hải kia tiếng bước chân tới gần đến trước chân, từ trên cao nhìn xuống hỏi.
Thanh âm của nàng y nguyên bình thản, nghe không ra có cái gì tình cảm. Ta không nên. Nhìn qua trước mắt cặp kia giày chơi bóng, hắn không dám ngẩng đầu, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Ta đương thời không nên đá ngươi. Xin tha thứ ta. Đều do Tiêu Lệ Đình. Nếu như không có nàng khuyến khích ta. Tha thứ. Y Thanh Nhan lắc đầu. Ta cho tới bây giờ liền không có sinh khí qua, chưa nói tới tha thứ. Nàng không có nói sai, nàng là thật không hề tức giận. Nếu như nói những người này hành vi nhường nàng có ý nghĩ gì, càng nhiều vẫn là hoang mang. Nhưng ở Đỗ Thường Long nghe tới, câu nói này quả thực chính là tử thần bùa đòi mạng. Đúng, thật xin lỗi. Van cầu ngươi, có thể hay không? Bỏ qua ta. Hắn khóc, nước mắt cùng nước mũi khóc như mưa dính một mặt. Y Dĩ Thanh Nhan bất động thanh sắc lui về sau một bước. Nàng là có như vậy một chút bệnh thích sạch sẽ. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngay lúc đó ý nghĩ sao? Cái ý tưởng gì? Đỗ Thường Long thúc thích. Ngươi rõ ràng không biết ta đi. Vì sao lại muốn động thủ đâu? Chỉ cần ta trả lời, ngươi. Ngươi liền chịu bỏ qua ta sao? Thường, nói thực ra ra đi. Bởi vì, hắn lúc đó, kỳ thật cái gì đều không nghĩ. Hắn chỉ là tập mãi thành thói quen. Đỗ Thường Long mặc dù là con em nhà giàu, thu người trong nhà yêu chiều, bất quá trong trường học thanh danh kỳ thật không tính là dở. Hắn không thế nào khi dễ đồng học, nhiều lắm là có chút trong mắt hắn là nói đùa hành vi, hắn chưa từng có đánh qua trong trường học người, ngược lại là vì đồng học ra mặt cùng bên ngoài trường người đánh qua một trận, có người còn cảm thấy hắn rất giáo trình, bởi vì xuất thủ xa xỉ, thích chơi bóng, thích chơi, cũng có rất nhiều một đợt chơi bóng, cùng tiến lên quán net, một đợt đi lang thang người anh em. Tại Đỗ Thường Long còn là một học sinh cấp 2 thời điểm, hắn lớp học có cái trí lực chướng ngại học sinh, cả ngày không học tập, đần độn mà cười, liền thích đến trong thao trường đảo bụng chơi, khi đi học đem lau xuống đến nước mũi bôi ở trên tường, cả ngày làm những này kỳ hoa lại chọc người ghét sự tình. Loại người này lúc đầu tốt nhất là đưa đi đặc thủ trường học đọc sách, nhưng hắn mâu thân là loại kia chí khí rất mạnh người, cảm thấy mình hài tử có hy vọng giống hài tử bình thường như thế đi học, tại người bình thường hoàn cảnh bên trong lớn lên, cùng người khác kết giao bằng hữu. Trên thực tế, người học sinh kia bởi vì trời sinh trí lực thiếu hụt, căn bản làm không được. Chỉ vì cái kia người là bọn nhỏ bên trong dị loại là một đáng ghét ra hỏa. Bao quát bị khi phụ cái kia người, vậy xưa nay sẽ không sinh khí, chỉ là đần độn mà cười, cái này khiến Đỗ Thường Long không cảm giác được bất kỳ tội ác cảm giác. Sau này, người kia mẫu thân đem chính mình hài tử mang đi, hắn còn cảm thấy rất đáng tiếc, ở hắn chủ động đề nghị ra, các bạn học cùng đi tiễn biệt hắn. Ngày đó, cái kia người ôm đại gia kín đáo đưa cho quà của mình cười ngây ngô, chậm rãi đi ra cửa trường, nửa đường còn ngã một phát, đồ vật vung một chỗ, các bạn học cười ha ha, cảm tạ hắn tại thời khắc cuối cùng, trả cho người sở hữu mang đến vui cười. Khi đó Đỗ Thường Long cảm thấy mình làm một chuyện tốt, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều ở đây cười, chỉ có hắn mẫu thân đứng ở một bên, mặt không biểu tình. Cho nên ở cấp 3 thời kỳ, nghe nói Y Y Thanh Nhàn có như là đầu óc không bình thường loại hình nghe đồn về sau, hắn thấy nữ sinh này chỉ sợ là một loại người. Đúng, thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi, ta không biết ngươi là. Đỗ Thường Long đang nói rõ những tình huống này thời điểm, không khỏi nghĩ tới sơ chung cái kia người. Hắn càng nghĩ càng thấy được, bản thân giống như thật sự làm sai. Vì cái gì trước kia cho tới bây giờ không có ý thức được đâu. Hắn muốn sám hối, dùng sức đập lấy đầu, một bên khóc ròng ròng một bên cầu xin tha thứ, so bái thần còn muốn thành kính. Dạng này à? Nữ hải khẽ gật gù. Đỗ Thường Long không có tôn văn như thế minh sắc đẳng cấp ý thức, hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ bản thân hoặc là người chung quanh là cường giả vẫn là kẻ yếu vấn đề. Bởi vì hắn trôi qua rất trôi chảy, thậm chí phân biệt không ra người chung quanh ý nghĩ. Ta hiểu. Cảm ơn ngươi, cho ta một đáp án. Đỗ Thường Long ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Thật sự, có thể bỏ qua ta sao? Đừng sợ. Ý gì Thanh Nhan thương hại nhìn qua hắn. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nàng giơ tay lên chỉ. Vì cái gì? Rõ ràng ngươi nói được rồi. Đỗ Thường Long lập tức mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc, khủng hoảng, thậm chí một nháy mắt phẫn nộ, để hắn quát to lên. Coi như ta có sai, vậy tội không đáng chết ta. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì ngươi có năng lực, liền có thể lung tung giết người sao? Tội không đáng chết. À, nếu như ta thật là dựa theo một người có tội hay không, tội nghiệp bao nhiêu, đi quyết định có đúng hay không nên giết người lời nói, chẳng phải là mang ý nghĩa ta là người nhóm người phán quyết. Ý thì Thanh Nhan cảm thấy, ý nghĩ như vậy thực tế quá ngạo mạn. Giết người chỉ là giết người. Nàng mong muốn đáp án kia, không phải là vì để người khác tin phục, mà chỉ nói là cho mình nghe. Thiếu nữ vung xuống ngón tay. Phúc. Cột máu hướng lên trên bắn tung tóe, vết máu văng đến trên trần nhà. Đỗ Thường Long đầu dứt khoát rớt xuống, lưu lại cái chén lớn sẹo. Khi quản mạch máu mặt cắt ngang có thể thấy rõ ràng, máu tươi như suối phun giống như bừng lên. Thi thể không đầu nặng nề mà ngã trên đất. Mặt đất, vách tường, trần nhà, tất cả đều bị sơn thành màu đỏ tươi, máu loang đọng lại thành nhỏ đầm, chậm rãi quyết tán ra tới. Y Dĩ Thanh Nhan đã rời đi thi thể bên cạnh, hướng phía hành lang tiếp tục hướng phía trước. Đây là nàng tự tay giết chết người đầu tiên. Không có gì đặc biệt ý nghĩ, sẽ không cảm thấy khó qua, thương tâm, phẫn nộ, sẽ không muốn nôn mửa, nhìn thấy thi thể cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, cũng sẽ không có cao hứng bao nhiêu, nhiều hưng phấn, chỉ là một qua quyết bình bắt đầu. Liêu Hiểu Xuyên ôm chặt toàn thân, co quắp tại bên trong góc, dùng ẩn nấp phủ chú che chắn thân hình khí tức đồng thời, không dám thở mạnh một cái. Quá đáng sợ. Hắn vừa rồi chính mắt thấy cái kia Y Dĩ Thanh Nhan dùng một ngón tay mở ra không gian tràn diện. Vừa nghĩ tới, hắn run lập cập, cảm thấy mình quả thực giống như là đang nằm mơ. Cái kia tiểu nữ sinh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn còn tưởng rằng là Sầm Đông Sinh một mực tại bảo hộ nàng, mà bản thân nàng thì là một chút đều không đáng chú ý. Kết quả lại là cái sát thần. Vậy ngươi trước đó đặt kia trốn ở nam nhân bên người trang yếu đối là làm cái gì? Cái kia gọi Sầm Đông Sinh nam nhân biết sao? Nếu như không biết, là ngươi tại diễn nàng, nếu như hắn biết rõ, chính là các ngươi tại diễn người sở hữu. Thật là nhất định phải thế ư? Những người còn lại coi như toàn cộng lại, cũng đỡ không nổi tay ngươi chỉ nhẹ nhàng đạch một cái. Lúc đầu, nhà ma bên trong còn có cái đại bộ tại, có được không gian thao túng năng lực cường đại quỷ quái. Nhưng ở cái này tiểu nữ sinh trước mặt, lại hoàn toàn không tính là sự tình rồi. Hắn thấy rất rõ ràng, Y Lý Thanh Nhan vẹn vẹn mang tới một lần tay, liền đem nhà ma bầu trời chém phá, để chỗ này dị không gian đi lên sắp phá nát không đường về. Muốn rời khỏi nhà ma, nếu không phải tiêu diệt hoạch tâm quỷ quái để nhà ma biến mất, nếu không phải giống hắn như vậy tìm tới cửa vào chạy đi, có thể trực tiếp từ nhà ma nội bộ đem không gian tiêu giảm, lại tính là cái gì? Làm sao có loại này chuyện hoang đường, Liễu Hiểu Xuyên đời này nghe đều không nghe nói qua, chớ nói chi là tận mắt thấy. Nữ hải kia bản thân cũng không tính rời đi, nàng sợ dĩ chậm ung dung đi qua đến, chẳng lẽ là bởi vì nàng muốn đuổi tận giết tuyệt, một người đều không dung tha. Liễu Hiểu Xuyên biết rõ hung đa các ít, liền chạy trốn cũng không dám, hy vọng duy nhất chính là cầu nguyện đối phương không phát hiện được chính mình. Nhưng Liễu đại sư, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Cái này cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời. Liễu Hiểu Xuyên ngẩng đầu, nhìn xem đi đến trước mặt Y Lệ Thanh An, miễn cưỡng gạt ra lấy lòng biểu lộ, lại cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Ta muốn hỏi một vấn đề. Nàng nói, ngươi thân là chú cấm sư, xem thường người bình thường, cái này ta biết rõ. Nhưng ngươi tại sao phải đem người coi như mồi nhử đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là muốn chạy trốn. Ta đúng là muốn chạy trốn. Nhưng ta dẫn bọn hắn chạy đi, ta cũng có gánh chịu nguy hiểm, bọn hắn hỗ trợ một lần không có vấn đề à? Ta cũng không có ép buộc bất luận kẻ nào, đều là chính bọn hắn chủ động nói ra. Ừm, không đúng sao? Ý gì Thanh Nhan nghiêng đầu một chút. Ngươi chẳng lẽ không phải muốn mạnh lên sao? Quỷ ăn người sẽ mạnh lên, người luyện hóa quỷ cũng sẽ mạnh lên. Ngươi là muốn lợi dụng những người khác tính mạng hiệu cầm đồ đệ, nhường cho mình có thể săn giết lệ quỷ. Lúc đầu, ngươi nhưng thật ra là có thể sớm chút rời đi. Liêu Hiểu Xuyên trầm mặc. Hắn bị triệt để xem thấu, không phản bắt được, ngay cả rào biện đều lộ ra trống rỗng. Chúng ta chú cấm sư, không phải trở thành tư lương, chính là trở thành người khác tư lương. Cũng không phải là người sở hữu, vừa ra đời chính là như vậy mạnh. Ý thức được bản thân sắp chết đến nơi, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại. Sư phụ nói cho ta biết, tương lai sẽ là loạn thế, so hiện nay hỗn loạn gấp trăm lần. Nếu như không muốn hết tất cả biện pháp mạnh lên, sớm muộn trở thành người khác bàn đạp, ta chỉ là muốn ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới bên trong, đoạt được tiên cơ. Liêu Hiểu Xuyên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đối phương. Ta có cái nghi vấn, ngươi đối cái kia gọi Sầm Đông Sinh nam nhân thấy thế nào? Hắn là một tốt ca ca. Ý gì Thanh Nhan không chút suy nghĩ trả lời. Dạng này à? Liêu Hiểu Xuyên âm trầm nở nụ cười, ta không biết hắn mạnh bao nhiêu, là dựa vào trời sinh vẫn là một chút xíu leo đến hiện tại vị trí này, nhưng hắn khẳng định không mạnh như ngươi. Nếu có một ngày, hắn bị đuổi kịp ngươi, làm giống như ta sự tình, ngươi sẽ làm thế nào? Một dạng muốn giết hắn sao? Không thể nghi ngờ Chu Tâm Chi ngôn. Nhưng Y Dị Thanh Nhan không cảm thấy sinh khí, mà là rất nghiêm túc làm ra đáp lại. Là một tốt vấn đề. Nàng nâng lên một ngón tay. Cảm ơn ngươi, ngươi không ngừng cho ta đáp án, còn trả lại ta một vấn đề. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ánh sáng yếu ớt lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Từ người trong lỗ cổ bắn ra máu tươi, giống mùa đông đông tuyết, khắp nơi rơi xuống nước, bao trùm lấy mỗi một tấc mặt đất. Y Dị Thanh Nhan đứng người lên, nhìn về phía cuối cùng một gian phòng học. Nàng nghe những người sống sót thét lên cùng bọn lệ quỷ nhe răng cười. Còn thừa lại người cuối cùng cùng quỷ. Các vị. Nàng bước vào phòng học, ngón tay gảy nhẹ, vô hình mũi nhọn chặt đứt nữ quỷ cánh tay, nam quỷ nửa người dưới. Hai cái người sống sót mới từ hoảng sợ bên trong, còn chưa lý giải vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn vị kia đứng tại cổng tóc dài thiếu nữ. Ta có vấn đề muốn thỉnh giáo. Chương 69, sát ý cùng thực tỉnh chương 69, sát ý cùng thực tỉnh chương 69, sát ý cùng thực tỉnh Sầm Đông Sinh ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời. Nguyên bản trời u ám thương khung, như là trước khi mưa báo tới đêm tối, đã biến mất rồi hơn phân nửa, bầu trời phảng phất một khối to lớn màn vải, bị xé rách được liễm xiển. Sau mây là thế giới hiện thực bầu trời, cũng đi qua một ngày, rực rỡ ánh nắng vẩy xuống tại bị dây leo bao trùm phế tích phía trên. Dây leo yêu không có tiêu vong, nhà ma không gian cũng đã bị phá hư được còn thừa không có mấy. Hắn đương nhiên đoán được đây là có chuyện gì. Bị vô gian chi nhận chặt đứt sao? Y Lệ Thanh Nhan, ấu niên kỳ đại ma vương, còn chưa trở thành bình đẳng vương nữ hài kia, cuối cùng vẫn là tại nhà ma nội bộ thức tỉnh rồi chú cấm. Tư nàng thành khẩn bẩm báo những lời kia nhìn, khả năng này chính là đối phương một ý niệm sự tình đi. Nếu là nàng cho mình bày công xiềng, muốn thời ra cũng rất bình thường, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không trở ngại hắn chuyện cần làm. Tại Sầm Đông Sinh bên người, tụ tập được mấy chục cái bóng đen, đều là chịu đến hổ phách chi lực thao túng chánh quỷ. Ở nơi này bảy tên khốn kiếp dẫn dắt đi, Sầm Đông Sinh không có động thủ, rất nhanh đuổi cái khác bóng đen, sau đó tại hiện thực cửa trường phụ cận tìm được dây leo yêu bản thể. Nó biến thành một đoạn dây leo, tại không người chú ý xó xỉnh bên trong bò sát, nhìn qua giống như là đầu nho nhỏ côn trùng, dự định cứ như vậy lặng lẽ trốn đi. Nếu như nói Sầm Đông Sinh đối với nó hạch tâm trọng thương, để dây leo yêu không tiếc sử dụng ra tất cả vô liếng, hấp thu máu người sống thịt dự định làm đánh cược lần cuối, kia Y Lệ Thanh Nhan thức tỉnh, chính là cho nó trên đầu đến rồi một lần hung ác, triệt để túng. Dây leo yêu rất tỉnh táo, hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc. Cũng bị chủ nhà chế tạo ra, thu nó hạn chế những cái kia lệ quỷ không giống, chủ nhà bản thể là có khả năng thoát ly nhà mà sinh tồn. Chỉ tiếc, Sầm Đông Sinh tìm được nó, một cước đạp lên căn này nho nhỏ dây leo. Y Lệ Thanh Nhan, đồng học, là ngươi sao? Điền Kính Văn cùng Tiêu Lệ Đình sợ hãi lấy trốn ở trong góc, nhìn xem từ cửa xuất hiện tóc dài thiếu nữ. Điền Kính Văn là từ ngay từ đầu liền trốn ở trong phòng học, mà Tiêu Lệ Đình thì là bị lệ quỷ truy đuổi, ở trên hành lang một đường lảo đảo chạy trốn, cuối cùng trở lại nơi này. Cái trước ôm vệ Yến Yến lại phát hiện nàng biến thành 10 năm trước chết thảm nữ sinh, cái sau cùng Dương Siêu một đợt chạy trốn, kết quả Dương Siêu cởi ra người, chân thân là đã từng cùng nàng từng có liên lụy quỷ hồn, nam sinh kia có thể nói là bị nàng hại chết. Hai người vốn dĩ mạng sống như treo trên sợi tóc, mà bây giờ, liền tại bọn hắn trước mặt, toàn thân dính lấy nước mưa cùng bùn đất mùi nữ tính lệ quỷ bị chém đứt hai tay, giống cao su trùng giống như nam tính lệ quỷ, thì là bị chém đứt lại nửa người, chỉ trừ một đoạn thân thể trên mặt đất chậm rãi bò đi. Là ngươi, nguyên lai ngươi một mực tại che giấu mình. Từ thất kinh bên trong sau khi lấy lại tinh thần, Điền Kính Văn một mặt kinh hỉ nhìn về phía Y Lệ Thanh An, so sánh dưới, Tiêu Lệ Đình sắc mặt cũng không phải là nhìn rất đẹp rồi. Nàng hiển nhiên còn không quên, bản thân có từng khi dễ qua cử động của nàng. Vừa rồi một màn này, để trước mắt cái này gầy nhỏ bóng người trong lòng bọn họ ấn tượng, có long trời lở đất cải biến. Trầm mặc, hướng nội, kiệm lời, những này ban đầu khiến người không để vào mắt nhãn hiệu, bây giờ tất cả đều trở thành nàng thân là cường giả chứng minh. Liền xem như người bình thường đều có thể nhìn ra tương tự là thân là chú cấm sư, nếu như nói Sầm Đông Sinh phong cách cùng Liễu Hiểu Xuyên đã rất không giống lời nói, kia Y Y Thanh Nhàn quả thực là đứng tại một cái khác thứ nguyên, nàng giết lên quỷ quái đến thực tế quá dễ dàng, căn bản nhìn không ra nàng có bất kỳ động tác. Ngươi là tới cứu chúng ta. Những người khác đâu? Những người khác đã chết. Ngữ khí của nàng nhàn nhạt. Chết rồi. Điền Kính Văn có chút giật mình, nhưng nàng câu nói tiếp theo càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Hừm, bị ta giết. Vì cái gì? So sánh dưới, Tiêu Lệ Đình tựa hồ càng đã sớm hơn bỏ qua. Ta đã nói, nữ nhân này là tiên điên. Nàng tự lẩm bẩm, có chút tố chất thần kinh nở nụ cười, nhanh lên đi, muốn động thủ liền đến. Y Dĩ Thanh Nhan không có để ý phản ứng của hai người, nàng ánh mắt chuyển hướng bọn lệ quỷ. Người cũng là, quỷ cũng thế. Nhà ma đã muốn qua đời, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở trên thế giới này. Không muốn, không nên ngăn cả ta. Lệ quỷ có trí năng, bọn chúng cùng người một dạng, có thể nhìn ra được giữa lẫn nhau thực lực sai biệt. Nhưng chỗ khác biệt ở chỗ, bọn chúng thường thường so nhân loại càng cố chấp, chịu đến bản thân hạch tâm chấp niệm chỗ thúc đẩy. Coi như biết rõ không thể nào là trước mắt cái này nhân loại đối thủ, nhưng vệ Yến Yến cùng Dương Siêu vẫn là không hẹn mà cùng hướng phía Y Y Thanh Nhan đánh tới. Mà kết quả, tự nhiên là bị chặt rơi xuống càng nhiều thân thể linh kiện chật vật quẳng xuống đất. Y Y Thanh Nhan không có bây giờ tiêu diệt ý tứ của chúng nó, cũng nhiều thiệt thòi bọn chúng không phải thân thể máu thịt nhân loại, bị chặt bên dưới tứ chi hoặc là một nửa thân thể về sau, còn có thể tiếp tục duy trì tồn tại. Ta nói, ta có vấn đề muốn hỏi. Nàng nhảy lên bục giảng, ngồi, dùng tay nâng lấy cái cằm, nhìn qua trước mắt run lẩy bẩy hai người. Bất kể là muốn giết người vẫn là muốn sống sót, ta muốn biết lý do của các ngươi bên nào càng chính xác. Người thích hợp có thể còn sống sót. Ừm. Ý Dĩ Thanh Nhan rất nghiêm túc gật đầu. Tuy nói giết người chỉ là giết người, nhưng nếu như có thể phân rõ ai đúng ai sai lời nói, ta có thể lựa chọn giết nhầm phía kia. Quỷ cũng giống vậy, chỉ cần nói phục nàng, liền có thể sống xuống tới. Người tại cầu sinh dục vọng trước mặt bạo phát ra vô cùng độ khả thi, bao quát mới vừa rồi còn một bộ từ bỏ bộ dáng Tiêu Lệ Đình, bắt đầu quỳ gối Y Y Thanh Nhan trước mặt, tranh nhau nói rõ lấy nỗi khổ tâm riêng của mình. Mỗi người đều có nỗi khổ tâm, liền xem như rõ ràng làm sai người, tỉ như ta và nàng là chân ái, ta là vì bảo vệ mình thanh danh, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như thế vân vân. Lệ quỷ ở một bên gầm thét, âm trầm mắng, bọn chúng mang người bị hại oán nghiệm, nhưng cũng đối sát hại người vô tội không có chút nào chướng ngại tâm lý, bọn chúng muốn là lấy nuốt ăn người sống mà sống. Nhưng chúng nó đồng dạng không muốn cứ như vậy tùy tiện tiêu vong. Ý Dĩ Thanh Nhan rất kiên nhẫn nghe. Ta biết rồi. Thẳng đến 5 phút sau, nàng cảm thấy mình đã được đến đáp án. Thiếu nữ biểu lộ dường như sơ sơ thất vọng, nhưng lại giống như là sớm có đoán trước, nếu như đặt ở 8 năm sau, sợ rằng căn bản sẽ không có người nghĩ đến thật sự tại Y Y Thanh Nhan trước mặt tranh luận thị phi đúng sai. Bởi vì hậu thế Bình Đẳng Vương đã dùng hành động của nàng thực tiễn bản thân lý niệm, xuất phát từ đạo đức, giới tính, chủng tộc, giai tầng. Đám người đều sẽ bởi vì các loại thân phận khác nhau cùng lợi ích quan hệ phát sinh mâu thuẫn. Mà Bình Đẳng Vương giải quyết mâu thuẫn phương pháp, thường thường là đem hai bên toàn diện giết sạch. Lấy sát ngăn sát. Giết sạch trên đời này sở hữu phiền não, giết bình nhân gian nhất thiết phân tranh, giết đến một mảnh thanh tịnh thái bình. Cái này đối Bình Đẳng Vương tới nói, cái này không chỉ có là một câu khẩu hiệu. Tuy nói quy mô hoàn toàn không phải một chuyện, khi đó nàng bình thường là nhảy đến mấy thế lực lớn kịch liệt nhất trong chiến trường đi, đem người sở hữu kéo một khối đánh, mà bây giờ Y Y Thanh Nhan chỉ là tại giải rác mấy người trước mặt. Bất quá, từ nàng tiếp xuống lựa chọn bên trong, loại này giá trị quan đã có thể thấy được chút ít. Các ngươi ai cũng không muốn chết, là chuyện như vậy đi. Y Y Thanh Nhan nâng lên một ngón tay. Vậy liền trốn đi. Thử nhìn một chút, có thể hay không từ trong tay của ta sống sót. Điền Kính Văn cùng Tiêu Lệ Đình hai mặt nhìn nhau, sau đó bọn hắn một cái giật mình nhảy người lên, không hẹn mà cùng hướng phía cửa phòng học đoạt mệnh phi nước đại. Chỉ để lại hai cái quỷ. Giết ta đi. Nữ quỷ giữ tật cười. Trên người nó vết thương đang bị âm khí bổ huyết, chính nó nhưng không có lại cử động rồi. Nam không có quỷ nói chuyện, chỉ là khó khăn, như cái nhân loại mở dạng, ngồi xuống. Nàng rủ xuống tầm mắt. Dạng này à, nếu như các ngươi còn sống, ta nói không chắc. Một nháy mắt búng tay, bọn lệ quỷ tan thành mây khói. Xin giúp ta. Giết nàng. Giết hắn. Giúp ta. Giúp chúng ta báo thù. Y Dĩ Thanh Nhan không có trả lời. Nàng nhảy xuống bục giảng, cũng không quay đầu lại rời đi phòng học. Khoảng cách, khuyết trương. Đi tới trên hành lang, con ngươi của nàng bảy biện ra vực sâu giống như nhan sắc, Y Lý Thanh Nhan nâng tay lên chỉ, thẳng tắp chỉ hướng phía trước. So trong tưởng tượng càng xa đâu. Nữ hài nhỏ giọng thì thào. Nàng cũng là mười mấy phút trước mới giải khai năng lực công xiềng, phần này lực lượng so với nàng trong tưởng tượng được càng thêm nguy hiểm. Thế giới vật chất tại nàng thanh tịnh trong con mắt, phản chiếu xuất thủy mực vẽ giống như hai màu đen trắng, chỉ cần dùng ngón tay vạch ra cong lên một nét, liền có thể lưu lại không thể xóa nhòa to lớn miệng vết thương. Cấu trúc lên thế giới căn cơ, lại là yếu đuối như thế. Ta muốn tiếp tục sống. Để cho ta làm cái gì đều được. Đừng giết ta, đừng giết ta, nữ sinh đầu bay lên bầu trời. Lão sư, ta là vô tội. Người cái tên điên này. Tội phạm giết người. Sát nhân cuồng, nam nhân đầu rơi trên mặt đất. Nàng nhìn về phía bầu trời, rực rỡ ánh nắng, để nữ hải không tự giác nheo lại hai con ngươi. Mặc dù không có tận lực muốn phá hư nơi này, nhưng ở nàng sử dụng mấy lần vô gian chi nhận về sau, nhà ma không gian căn cơ vẫn không thể tránh khỏi hủy hoại rồi. Màu trắng đen thế giới bên trong, khí lưu động nhìn một cái không sót gì, sống hay chết, rõ rõ ràng ràng. Ý gì Thanh Nhan rất mau tìm đến cuối cùng mục tiêu. Ngay tại dưới lầu, dây leo yêu đã biến thành một đầu nho nhỏ trùng ý đồ chạy đi. Nàng thu hồi năng lực, nhảy xuống bình đài, sau đó liền thấy mục tiêu bị một con giày đập lên. Thanh niên liền đứng ở trước mặt của nàng. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Sầm Đông Sinh đạp nát dây leo yêu biểu sát, búng cái ngón tay, quỷ ảnh nhóm dưới ánh mặt trời tiêu tán. Được rồi, lần này liền toàn bộ làm xong. Hắn hướng phía Y Thanh Nhan phóng ra một bước. Nhưng chẳng biết tại sao, tiểu cô nương lại vô ý thức lui về sau một bước. Đông Sinh ca, ngươi đã khôi phục sao? Nàng chú ý tới mình thái độ có chút vi diệu, vội vàng mở miệng. Thừng, tạm được. Một điểm cuối cùng âm khí bị luyện hóa về sau, trong hiện thực tại tần trung học sắp trở về, vàng óng ánh quang mang vẩy xuống tại trên người của hai người, chiếu sáng phụ cận phế tích. Nam nhân chú ý tới, giữa hai người chính duy trì một cái vi diệu khoảng cách. Ngươi thức tỉnh rồi bản thân chú cấm. Hắn hỏi. Ừm. Sau khi giác tỉnh, đi làm cái gì rồi? Đi giết người rồi. Ý gì Thanh Nhan thấp giọng trả lời. Trong trường học người, đã toàn bộ đều bị ta giết sạch rồi. Mặc dù là trong dự liệu trả lời chắc chắn, nhưng ở sau khi nghe được, Sầm Đông Sinh vẫn là không nhịn được thở dài. Ta có thể hỏi một lần lý do sao? Ta và Đồng Sinh ca nói qua, một khi ta tiếp nhận rồi phần này lực lượng, liền sẽ có chuyện rất đáng sợ phát sinh. Nàng bắt lấy bản thân một bên cánh tay, đầu khuynh hướng một bên, tựa hồ là không muốn để cho đối phương nhìn thấy mặt mình. Đây chính là lý do. Từ giờ trở đi, ta đã vô pháp đình chỉ sát hại người khác hành vi. Sầm Đông Sinh không nói chuyện. Ta biết rõ như vậy không tốt, cho nên mới một mực nhẫn lại. Liền xem như hiện tại, mặc dù bản thân chỉ là muốn giết người mà thôi, nhưng ta vẫn là nghĩ hành động này tìm kiếm ý nghĩa. Sau đó, ta hỏi những người kia. Những cái kia sẽ trở thành nhóm đầu tiên hy sinh đối tượng người vấn đề. Nếu như ta cách làm thật sự có ý nghĩa lời nói không chừng có thể từ bọn hắn trong miệng tìm tới đáp án. Vậy ngươi tìm tới mong muốn đáp án sao? Không có. Nàng lắc đầu. Lúc này, mới vừa rồi còn giữ im lặng Sầm Đông Sinh đột nhiên tới gần, hắn giống trước đó như thế vươn tay, muốn đi sờ sờ đầu của nàng, Y Lý Thanh Nhan lấy làm kinh hãi, hoang mang hoảng loạn lui về sau một bước, né tránh lần này đột nhiên tập kích, nhưng hắn tay lại thuận thế đem nữ hài tóc đẩy ra tới. Lần này, hắn thấy rất rõ ràng, trên mặt cô gái triển lộ thần sắc cuối cùng là phù hợp tuổi tác này mê mang. Tại sao phải né tránh? Sầm Đông Sinh biết rõ còn cố hỏi. Đông Sinh ca, ngươi nghe xong lời nói mới rồi, vẫn chưa rõ sao? Tiểu cô nương một đôi hắc bạch phân minh mắt to trợn lên căng tròn, nàng nắm chặt cánh tay của mình, thân thể bởi vì tâm tình kích động mà khẽ run lên. Ta là ở lo lắng, sẽ nhịn không ngừng đem ngươi một đợt giết. Có rất dài một trong đoạn thời gian, hai người cũng không có lại mở miệng. Đỉnh đầu ánh nắng tươi sáng, trong sân trường vắng vẻ im ắng, gió nhẹ lướt qua hắn cùng nàng khuôn mặt sau yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, ngay cả nơi xa lượn quanh bóng cây đều đình chỉ lay động. Sầm Đông Sinh nhìn xem ôm lấy cánh tay buông thõng đầu, phản phất tại đè nén cái gì nữ hải, đột nhiên nở nụ cười. Ta biết rõ. Hắn nói, lại hướng nàng bước ra một bước. Sầm Đông Sinh nhớ lại cái kia trước đây không lâu mới ôn lại qua cũng ngộng. Đang nhớ lại bên trong, Bình Đẳng Vương đã từng nói, nàng không thích người khác đối nàng hành vi giao phó ý nghĩa bởi vì giết người cũng chỉ là giết người, kết quả luôn có người lại bởi vì hành vi của nàng mà sẽ sai ý, bởi vì giết nào đó, đã cảm thấy nàng là đứng ở hắn nhóm một bên chính nghĩa sứ giả, mà ở hôm nay, còn chưa trở thành Bình Đẳng Vương, Y Lý Thanh Nhan lại nói, nàng muốn vì hành vi của mình tìm kiếm ý nghĩa. Cái này mâu thuẫn sao? Cũng không mâu thuẫn, bởi vì nàng yêu cầu ý nghĩa, nàng muốn thuyết phục người, vẹn vẹn chỉ là chính nàng. Y Lý Thanh Nhan tại thời khắc này thái độ, cuối cùng để hắn lấy được đáp án. Nó có quan hệ với một cái để vô số người hiếu kỳ cùng hoang mang vấn đề, Bình Đẳng Vương thực tình đến tột cùng là cái gì? Lại hoặc là nói, nàng chân chính chấp niệm, nàng mệnh cấm đại biểu dục cầu là vật gì? Mọi người chúng biết, mệnh cấm là một người nội tâm dục vọng thể hiện, đồng thời cũng sẽ trái lại kích thích một người dục cầu. Cho nên, mỗi cái tổ xem ra đều là như thế tự ta, bởi vì bọn hắn vui vẻ tiếp nhận rồi hạng nhất mệnh cấm đại biểu mãnh liệt đến gần vui chấp niệm dục vọng. Từ Bình Đẳng Vương nói chuyện hành động xuất phát, phần lớn người cảm thấy nàng là vì thực hiện cái gọi là tuyệt đối bình đẳng, cũng có người cho rằng phần này dục vọng tượng trưng cho một loại cố chấp chính nghĩa. Nhưng chân tướng kỳ thật so người sở hữu tưởng tượng được càng đơn giản. Vô gian địa ngục, nó đại biểu dục cầu, thuần túy lại đáng sợ. Đó chính là giết người. Nhất vi phạm trật tự xã hội, giấu ở mỗi người tâm lý âm u mặt chỗ sâu xúc động, dù cho tính cách lại đôn hậu, lại dịu dàng ngoan ngoãn người, tại hắn, nàng, một đời, vậy nhất định sẽ có một người nháy mắt, đối cái gì người, chuyện gì, sinh ra sát ý ra hỏa này tên kia nếu là chết rồi là tốt rồi, ta muốn đem bọn hắn bằng giết. Loại ý nghĩ này tại hòa bình thường ngày bên trong sẽ bị ngột ngạt, nhưng nếu là gặp phải đột phát sự kiện, tại mãnh liệt cảm xúc xúc động điều khiển liền sẽ xông lên đầu, khiến người đi làm ra những cái kia tàn nhẫn sự. Loại dục vọng này ẩn giấu tại nhân loại tập thể trong tiềm thức, thay đổi một cách vô tri vô giác tại quần thể ở giữa mắt xích truyền nhiễm, cuối cùng dẫn phát đại quy mô bạo lực xung đột, thậm chí chiến tranh. Như vô gian địa ngục chỗ biểu tượng, chính là nhân loại đáy lòng loại này hỗn tạp phá hư dục cùng hủy diệt muốn nguyên thủy xúc động, kia từ nhỏ thời điểm bắt đầu, vẫn tại chịu đến không chỉ hết sức sát ý ảnh hưởng, lại còn có thể chịu đến bây giờ y địa thanh an, khả năng thật là trên đời này thích hợp nhất tốc chủ. Bởi vì cuối cùng, nàng cũng không có trở thành đơn thuần sát nhân vương mà là trở thành bình đẳng vương, là nàng chủ động giao phó phần này năng lực, phần này dục vọng lấy đặc thù ý nghĩa, cái này cũng là tương lai ý đi thanh nhan vì chính mình tìm kiếm được đáp án. Chương 70, gánh vác vận mệnh đi tới chương 70, gánh vác vận mệnh đi tới chương 70, gánh vác vận mệnh tiến lên trên thực tế, bình đẳng vương tại tuyệt đại bộ phận thời điểm đều làm được rất cực đoan, đặc biệt là tại trong đời của nàng cuối cùng một đoạn thời gian, cuối cùng đã tới không người có thể hiểu được tình trạng. Là bởi vì, ngay lúc đó ý đi thanh nhan đã không cách nào khống chế phần này bẩm sinh giết người xúc động. Lại hoặc là, bình đẳng vương đối với mình tìm kiếm đáp án kia cũng không hài lòng, cho nên mới lựa chọn từ bỏ. Sầm Đông Sinh không biết bên nào mới là chính xác. Nhưng trước đó cũng đã nói, chỉ ở như thế nào đối mặt y đi thanh nhan trong chuyện này, hắn đã quyết tâm, hắn muốn bình đẳng vương có thể ở nhân gian tái hiện bình quang, đồng thời, vừa hy vọng bình đẳng vương có thể có thay đổi. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi cũng không có động thủ, không phải sao? Hắn nói, lại đi trước bước ra một bước. Mà lại, ta xem ra tới, ngươi bây giờ đã có thể khống chế ở mình, vừa rồi chỉ là lần thứ nhất sử dụng chú cấm, cho nên không thích được à. Đương theo lấy Sầm Đông Sinh tới gần, y đi thanh nhan bả vai lại lần nữa run rẩy một lần, nàng tựa hồ lại muốn đến lui lại, bất quá cuối cùng bị chính nàng ngăn cản. Sầm Đông Sinh cứ như vậy một bước đi gần, cho đến đi tới một cái chỉ cần vươn tay, liền có thể giống trước đó như thế ôm nàng vào lòng khoảng cách, hắn mới dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn xem nữ hải, đang định nói cái gì thời điểm, ý đi thanh nhan trước tiên mở miệng rồi. Ca, ta là đứa trẻ hư. Ta lừa gạt ngươi. Nàng nói. Có ý tứ gì? Kỳ thật, ta là từ ngay từ đầu, đã nhìn chằm chằm Đông Sinh ca. Câu nói này ngược lại là vượt quá Sầm Đông Sinh đoán trước, mắt hắn híp lại. Bởi vì khi đó, trực giác của ta nói cho ta biết. Cái này người giết không chết. Ý đi thanh nhan nắm lấy tay áo của mình, nhỏ giọng nói, trước đó ta đã thấy mỗi người trong mắt ta đều yếu ớt giống như là pha lê, coi như ta còn không có năng lực tiếp nhận cũng giống vậy có thể cảm giác được, chỉ có Đông Sinh ca không giống. Sầm Đông Sinh sửng sốt một chút, thì ra là thế. Bởi vì hắn có xương bất tử, hoặc là nói bởi vì chính mình là nàng thấy qua cái thứ nhất có được hạng nhất chú cấm người, cho nên mới sẽ bị để mắt tới. Nghĩ đến cũng là, dù sao dựa theo nàng trước kia trong trường học diễn xuất, rõ ràng là tại tận lực xa lánh những người khác, nhưng chỉ có đối với mình thời điểm rõ ràng hai người là lần đầu tiên gặp mặt lại chủ động theo sau. Hắn kỳ thật sớm nên phát hiện. Chỉ bất quá, lúc mới bắt đầu nhất là đúng cô gái này chưa quen thuộc, mà chờ hắn ý thức được nàng là tương lai bình đẳng vương về sau, quá khiếp sợ và tràn ngập lực trùng kích sự thật, đã để hắn xem nhẹ chuyện này. Ta hiểu. Sầm Đông Sinh không khỏi điệu tâm sinh cảm khái, vận mệnh cũng thật là kỳ diệu. Một đời trước thời điểm không có bản thân, sau đó y thanh nhàn cũng đã gặp qua khác hạng nhất chú cấm sư cùng mệnh cấm người sở hữu, cũng có thể nhường nàng sinh ra vô pháp một lần giết chết ý nghĩ. Bất quá, thời điểm đó nàng đã chủ động giải khai công xiềng, đã sớm quyết định một thân một mình đi tìm kiếm đáp án. Coi như gặp loại người này, cũng sẽ không trong lòng còn có thăm dò suy nghĩ, ngược lại là xem như đáng giá giết nhiều mấy lần đối tượng độ khả thi lớn hơn. Liền, cứ như vậy. Ý gì thanh nhan tựa hồ là cảm thấy phản ứng của hắn quá hời hợt, có chút khó tin mà nhìn chằm chằm vào cặp mắt của hắn, chẳng lẽ nói, Đông Sinh ca cảm thấy, chúng ta ước định còn có thể tiếp tục sao? Đương nhiên. Hắn khẽ gật gù. Vì cái gì? Ta hướng ngươi che giấu chuyện rất trọng yếu a. Bởi vì, hắn đột nhiên nở nụ cười. Dù sao nàng vẫn còn con nít, cho nên không có phát giác được đi. Thanh nhan, không biết ngươi có chú ý đến hay không, kỳ thật ta ngay từ đầu liền đối với ngươi rất để ý. Tiểu cô nương khuôn mặt lập tức đỏ. Đương nhiên, ý đi thanh nhan biết rõ Sầm Đông Sinh ý tứ. Đang nhớ lại trong chốc lát về sau, nàng chậm rãi gật đầu. Tựa như là, Đông Sinh ca lúc mới bắt đầu nhất, liền có chút kỳ quái. Nếu như nói ý đi thanh nhan chú ý tới hắn, là bởi vì Sầm Đông Sinh thể nội hạng nhất chú cấm, vậy hắn đối nữ hài mắt khác đối đại lý do, hiển nhiên thì càng đơn giản. Hắn biết rõ cái kia người sẽ trở thành bình đẳng vương, chỉ thế thôi. Kỳ thật, ta có một loại năng lực đặc thù. Sầm Đông Sinh gõ gõ bản thân huyệt thái dương, ra vẻ thần bí nói, có đôi khi nghe tới một cái tên, ta liền có thể cảm nhận được một người mang đến uy hiếp, biết rõ đối phương là không phải nhân vật nguy hiểm. Hắn sẽ không sách bản thân sống lại sự tình, nhưng một ít tin tức vẫn có thể sớm cùng hưởng. Dù chú cấm dị năng loại hình thuyết pháp là dễ dàng nhất, dù sao trên đời này chú cấm chủng loại cùng công năng, đích xác hoa văn phong phú. Dạng này à? Tiểu cô nương như có điều suy nghĩ, nguyên lai Đông Sinh ca vậy đã sớm biết, ta là đặc biệt. Đúng thế. Hắn trả lời, ta bao nhiêu trong lòng có tự hiểu lấy. Cho nên, ta cũng là tại có suy đoán trên cơ sở, mới đáp ứng ngươi. Vẫn là vượt ra khỏi ngươi mong chờ a. Lúc này Y Lý Thanh Nhan không còn ôm lấy cánh tay của mình, bày ra phòng ngự cùng sợ hãi tư thái, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, lộ ra mỉm cười. Nàng xác thực đã có thể khống chế sự vọng động của mình rồi. Có một chút. Hắn nói, nhưng không trở ngại ta sẽ tiếp tục tuân thủ ước định. Thừng, ta biết rồi. Cuối cùng, nàng dùng sức nhẹ gật đầu, thật cao hứng trả lời. Một bên nói chuyện phiếm, hai người tại đổ nát thê lương phụ cận tìm rồi mặt tường thấp, cùng sánh vai ngồi bên dưới. Giờ khắc này bụi bặm lắng xuống, phong quang tươi đẹp, tiểu cô nương hướng hắn nói phiền não. Ta vốn đang coi là có thể dựa vào bản thân tìm tới đáp án, chí ít có thể làm cái đầu, kết quả căn bản không được. Sầm Đông Sinh gật gật đầu. Ý gì Thanh Nhan mong muốn ý nghĩa, nguyên bản là cái quan niệm sử thượng vấn đề khó. Dĩ ngươi vì chính nghĩa. Đây là 1000 năm qua tranh luận không nghỉ chủ đề, mà khi thế giới tiến vào chú cấm sư nhóm thời đại về sau, nó trở nên càng thêm phức tạp. Đương nhiên, người bình thường đi suy nghĩ loại sự tình này, thật sự rất kéo, nhưng thả trên người bình đẳng vương cũng không quá đáng. Đây là khẳng định. Vì cái gì? Ý gì Thanh Nhan giơ tay lên, che lại mặt mình. Không biết là không muốn để cho hắn trông thấy nét mặt của mình vẫn là không thích đứng quá cường liệt ánh nắng, bởi vì thế giới này không phải hắc bạch phân minh, là hỗn độn, mỗi người có khác biệt lập trường, rất khó phân rõ đúng sai. Không, bởi vì ngươi giết người còn quá ít. Ý gì Thanh Nhan? Đông Sinh ca, ngươi ở đây nói cái gì a? Ta là thật lòng. Hắn lắc đầu. Ngươi muốn đáp án, chỉ sợ không phải dựa vào giết mấy người liền có thể được đi ra. Hắn tin tưởng, tương lai bình đẳng vương giết qua vô số người, vậy nhất định hỏi qua vô số người vấn đề. Nhưng Sầm Đông Sinh cảm thấy, thời điểm đó nàng cho người cảm giác vẫn là tại buồn rầu. Thế nhân đều khổ không chỉ là thân ở bể khổ, càng là lòng có hoang mang. Hắn không cảm thấy mình là một đại nhân, liền có thể so bây giờ Y Lý Thanh Nhan càng hiểu. Tương phản, hắn cảm thấy bình đẳng vương, hoặc là nói tổ nhóm chấp niệm, như Đồng Tông dạy trong chuyện Đại Hoành Nguyện, quá mức cao xa. Tối thiểu nhất là hắn người bình thường này rất khó tiếp nhận cùng hiểu. Nhưng hắn muốn cải biến bình đẳng vương tâm tình, chân thực không giả. Về sau chúng ta cùng đi tìm. Hai người dù sao cũng so một người tìm được nhanh. Sầm Đông Sinh nói, ngươi không phải cảm thấy không giết chết được ta sao? Kia không vừa vặn. Nhưng coi như thế, ta vẫn là không khống chế được. Ngồi ở phế tích bên trên nàng lung lay hai chân, nhỏ giọng nói, có đôi khi sẽ sinh ra muốn giết người suy nghĩ. Như vậy cũng không còn quan hệ sao? Nàng khả năng một lần giết không chết hắn, nhưng trước mắt xương bất tử chỉ có một lần tính sử dụng cơ hội, tiếp tục thời gian bất quá 5 phút, mà vô gian địa ngục lực lượng cơ hồ có thể không hạn chế sử dụng. Sầm Đông Sinh không cho rằng mình có thể một hơi trúng vào mấy vòng. Đương nhiên không có khả năng không quan hệ. Nhưng ngồi ở nữ hài bên người hắn gãi gãi đầu, giống như phiền não rồi sau một lúc lâu, lúc này mới giống bỏ qua tựa như nói, ngươi có thể là ngoại lệ, cái này được chưa? A, nàng mở to hai mắt nhìn, bộ dáng rất giật mình. Một lát sau, cặp kia đôi mắt sáng chậm rãi híp thành Nguyệt Nha Nhi. Sầm Đông Sinh không có nhìn nàng, bởi vì ngay cả chính hắn đều cảm thấy loại lời này có chút quá đầu. Hắn chỉ nghe được truyền đến tiếng sột soạt vang động, trên bờ vai khẽ hơi trầm xuống một cái. Ta quả nhiên không có nghĩ sai, Đông Sinh ca đối với ta quá tốt rồi. Bên người nữ hài lập tức mềm nhu xuống dưới, ngay cả nhân hòa thanh âm một đợt. Đúng vậy a, tốt hơi quá. Ha ha, cho nên đây không phải là hiểu lầm của ta đi. Cái gì? Đúng đấy, ngươi sẽ đối với ta phụ trách sự tình. Nàng đem cái chán dán tại thanh niên trên bờ vai, nhỏ giọng nói. Đúng, ta sẽ gánh chịu dẫn đạo, giáo dục trách nhiệm của ngươi. Ta không hy vọng ngươi đi đến tự ta phá diệt con đường. Sầm Đông Sinh nghĩ, cảm thấy đời trước khả năng cũng liền một người như vậy, một sự kiện, để hắn để ý lâu như vậy. Cả một đời. Ừm, muốn cả một đời. Nơi bà bay, chuyến đến bị người dùng tay nắm chặt cảm giác, bất an lại nhảy cẫng. Hắn ngẩng đầu lên, nghe tiếng gió, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Chi chân tỷ cũng tốt, Ý đi Thanh Nhan cũng tốt, các nàng vì sao lại đối cả một đời từ ngữ này cố chấp như thế đâu? Trên đời không có vĩnh hằng, đối với người mà nói, cả một đời cũng đã là lớn nhất thời gian tiêu chuẩn, cái này tuyệt không phải có thể tùy tiện ưng thuận lời hứa. Là bởi vì các nàng bản thân liền là dễ dàng lâm vào cố chấp người sao? Một người sát phạt không đếm được, từ vô số người nơi đó đeo đuổi đáp án cùng ý nghĩa, một người muốn trở thành cao thượng, muốn đem xã hội loài người cải tạo thành mình muốn bộ dáng. Hắn quả nhiên vẫn là rất khó lý giải. Bất quá, về sau khả năng nhất định phải học được đi tiếp thu. Được, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Sầm Đông Sinh có chút bất đắc dĩ giơ tay lên, biểu thị bản thân đầu hàng. Ừm. Ý gì Thanh Nhan hài lòng ôm lấy cánh tay của hắn. Một lớn một nhỏ, thanh niên cùng thiếu nữ, cùng sánh vai ngồi tại phế tích phía trên, cộng đồng vượt qua một đoạn khó được tĩnh mịch thời gian. Vậy liền coi là kết thúc a. Nhưng hắn rất rõ ràng, một đợt sự kiện, một trận gặp gỡ bất ngờ kết thúc, còn chân chính vận mệnh vừa mới bắt đầu. Cái gọi là gánh vác lên dạy bảo Ý thì Thanh Nhan trách nhiệm nói cách khác, chính là muốn gánh vác lên vị kia bình đẳng vương vận mệnh. Con đường phía trước xa vời, sẽ có bao nhiêu gian nan hiểm trở đang đợi hắn. Nếu như không nguyện ý từ bỏ, nếu như Ý thì Thanh Nhan vẫn là không thể tránh khỏi trở thành cái kia cùng hắn trong ấn tượng tương tự bình đẳng vương. Kia mang ý nghĩa, hắn sớm muộn cũng sẽ đi đến đầu kia cùng toàn thế giới là địch con đường đi. Đương nhiên, cũng có khả năng là Ý thì Thanh Nhan chính nàng sẽ trở thành địch nhân. Sầm Đông Sinh trong lòng nặng nề, trông thấy trên trời kiêu dương sáng lạ, hoàn toàn không có khói mù. Cảm thụ được trên bờ vai truyền tới nhiệt độ cùng trọng lượng, dần dần, tâm tình của hắn lại trở nên tốt hơn một chút. Trên đời không có thuốc hối hận, nếu có, còn sót lại một hạt cũng đã bị hắn ăn hết. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có tiếp tục đi tới. Mười mấy phút sau, hai người leo tường rời đi trường học. Xoay một vòng lần nữa tới trường học cửa chính, trước cửa đậu đầy xe cảnh sát cùng xe cứu thương. Bọn hắn còn chứng kiến một cái hôn mê bất tỉnh người quen, bị mang đến bệnh viện. Mặc dù Y Lý Thanh Nhan trước đó nói, nàng đem trong trường học người đều giết sạch rồi, nhưng trên thực tế, kỳ thật còn có cái người còn sống. Trương Hưu, cái kia thám tử tư. Hắn có thể là từ đầu tới đuôi nhất người ngoài cuộc cái kia. Mới đầu là mang hào tâm, đi làm liếu hiểu xuyên ngồi nhử, kết quả nửa đường bị dây leo yêu tập kích, hấp thu dương khí sau trực tiếp té xỉu. Bất quá, Dây Leo Yêu cũng không có lập tức giết hắn, mà là chế tạo không chỉ một phân thân đi tập kích những người khác, lại sau này, chính là Y Lý Thanh Nhàn chủ động giải khai năng lực bên trên công xưởng, đem trong sân trường nhân quỷ một đợt càn quét sạch sẽ. Hôn mê bất tỉnh Trương Hưu, tại trời xui đất khiến ở giữa sống tiếp được. Sầm Đông Sinh cùng Y Lý Thanh Nhàn đứng tại cách đó không xa góc quất, quan sát lấy đám cảnh sát hành động, có chút người qua đường bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới, tất cả đều ghé vào rào chắn bên cạnh quan sát, bọn hắn trong đám người cũng không dễ thấy. Hắn lấy điện thoại di động ra, xác định một lần này. Từ tiến vào nhà ma đến nhà ma phá diệt, dùng gần thời gian một ngày. Thế là Sầm Đông Sinh đầu tiên cùng An Chi Chân gọi điện thoại, báo bình an, giản yếu nói rõ một lần trong trường học tình trạng. Có ngươi ở đây, cuối cùng còn chết rồi nhiều người như vậy. Chi Chân tỷ giống như có chút ngoài ý muốn. Cái này sao? Sầm Đông Sinh do dự một chút. Hắn kỳ thật còn chưa nghĩ ra, làm như thế nào cùng Chi Chân tỷ trò chuyện có quan hệ với Y Thanh Nhàn sự tình. Xem ra có ẩn tình đâu. Nữ nhân nở nụ cười. Đúng thế. Cho nên liên quan tới ta tình báo, ta sẽ xử lý, không cần lo lắng cảnh sát cùng phía chính thức. Chi Chân tỷ nói, chờ ngươi sau khi trở về, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Y Lý Thanh Nhan một mực giữ im lặng, thẳng đến hắn nói chuyện điện thoại xong, mới hiếu kỳ mà hỏi thăm, mới vừa rồi cùng Đông Sinh ca thông điện thoại người, là ngươi trước đó nói qua. Vị kia hợp tác đồng bạn bạn rất thân sao? Hả? Đúng vậy a, ngươi còn nhớ rõ rất rõ ràng nha. Sầm Đông Sinh để điện thoại xuống. Yên tâm đi, các ngươi về sau nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt. Nàng kéo léo nhẹ gật đầu. Sau đó thì sao, Đông Sinh ca, chúng ta còn muốn làm chút gì đó? Sầm Đông Sinh suy nghĩ một lát, bảo là muốn dẫn đạo Y Lý Thanh Nhan, nhưng ở lực lượng phương diện, nàng đã không cần người khác hỗ trợ, nhất định phải nói có chỗ nào giúp được một tay, chính là mình từ tương lai mang về kinh nghiệm cùng tri thức, còn có chính là Bình Đẳng Vương món kia chuyên môn cấm vật còn chưa tới khai quật thời điểm. Nhưng cái này cũng không có gấp gáp, hắn cảm thấy, bước đầu tiên là làm sâu sắc lẫn nhau hiểu rõ. Mặc dù đã lập được quyết định, hắn đối với tương lai Bình Đẳng Vương vậy coi như hiểu rõ, nhưng Y Lý Thanh Nhàn cái này người, đến tuột cùng tại trong hoàn cảnh ra sao lớn lên, nàng có nhiều người thân cùng bằng hữu, bình thường trải qua cuộc sống như thế nào. Sầm Đông Sinh hoàn toàn không biết. Nếu có thể đi ngươi nhà sao? Hắn hỏi. Tiểu cô nương tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh gật đầu cười. Tốt. Chương 71, ngày mùa hè, phòng nhỏ, thiếu nữ hồi ức chương 71, ngày mùa hè, phòng nhỏ, thiếu nữ hồi ức chương 71, ngày mùa hè, phòng nhỏ, thiếu nữ hồi ức giữa hè thời tiết buổi chiều, hai bên đường phố mới trồng cao lớn đường rừng cây, tươi tốt cảnh lá ném xuống nồng đậm lục ấm, vì đi ngang qua đám người giải nóng che nắng. Con đường trống trải, giải rác mấy cái người đi đường, lồng hấp giống như nhiệt độ không khí giống như là có thể đem người tinh lực một đợt nấu cạn. Ngay cả mèo mèo chó chó đều mất đi ngày thường sức sống, thu nạp cái đuôi nuốt ở góc khuất trong bóng tối. Đi ngang qua trong cửa hàng quạt phần phật thổi không ngừng, lao đầu lao thái cầm quạt hương bổ tại dưới gốc cây hóng mát, nằm ở trên ghế xích đu buồn ngủ. Y Lý Thanh Nhan đi ở phía trước, vì hắn dẫn đường, thỉnh thoảng sẽ chủ động nắm lấy tay áo của hắn, lôi kéo hắn đi về phía trước. Thế giới trở nên rất yên tĩnh. Rõ ràng trước đây không lâu vừa mới từ nhà ma bên trong ra tới, có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. A, thời tiết này nóng quá. Y Lý Thanh Nhan sợ trường quạt gió, giống chó con một dạng thẻ lưỡi, ngươi để tóc quá dài đi. Sầm Đông Sinh lướt qua, từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy trong suốt mồ hôi thấm tại nữ hài trắng non trên cổ. Ta chờ một lúc dẫn ngươi đi tiệm cắt tóc sửa một cái. Ai? Ngươi nghĩ lưu tóc dài cũng được, nhưng là muốn làm cho đẹp mắt một chút, tối thiểu đem mặt lộ ra. Nô. Y Lý Thanh Nhan giống như cảm thấy có chút phiền phức, bất quá ngược lại là không có phản đối. Áo sơ mi trắng bị ướt đẫm mồ hôi, thông ra trong đầu áo hình dáng đều mơ hồ có thể thấy được. Nàng đang dùng tay cầm lên góc áo đi đến đầu quạt gió, lộ ra tinh xảo xương vai xanh cùng đơn giản quy mô tuyết sắc hình dáng. Mặc dù cùng Chi Chân tỷ như thế dáng người hoàn mỹ thành thục nữ tính có nhất định chênh lệch, bất quá suy xét đến nàng mới lên trường cấp 3 tuổi tác, phát dục kỳ thật còn không nhờ cậy, đặc biệt là bản thân nàng hình thể lệch mảnh mai, xem ra thì càng rõ ràng. Xem ra, còn phải thuận tiện giúp nàng mua mấy bộ y phục. Y phục cùng giày đều rất cũ kỹ, nói không chừng trừ đồng phục học sinh bên ngoài, nàng sẽ không mấy món thay giặt y phục. Sầm Đông Sinh không khỏi buồn rầu lên. Hắn đối nữ tính mặc phương diện tri thức có thể nói rốt đặc cắn mai, xem ra cần phải tại trên mạng tìm xem tư liệu, hoặc là hỏi một chút người khác. Bất quá, hắn trên thực tế có thể tư vấn người, cũng liền một cái như vậy. Lúc này, hai người vừa vặn đi ngang qua một gian quầy bán quà vặt, hắn dừng bước lại đi vào mua cây cà gem, xé mở đóng gói đưa cho nàng. Cảm ơn ca ca. Ý Lý Thanh Nhan thật cao hứng nhận lấy. Ngồi ở quầy bán quà vặt bên trong đại thúc nghe thấy nữ hài đối Sầm Đông Sinh xưng hô, có chút hiếu kỳ đánh giá một lần hắn. Thanh niên cùng thiếu nữ, ở trong mắt người ngoài đích sắc không quá giống là một đôi minh muội. Tiếp tục lên đường, Sầm Đông Sinh nhìn nàng một bên liếm kem que, một bên lộ ra hắc đần độn tiêu dung, nghĩ thầm đứa nhỏ này còn rất dễ ứng phó, rất dễ dàng thỏa mãn. Nhưng hắn muốn cân nhắc sự tình có thể liền có thêm. Thanh Nhan, trong nhà ngươi có ai tại? Nếu là tới cửa viếng thăm, ta nghĩ chuẩn bị chút lễ vật sẽ khá tốt. Tương lai trong trí nhớ, Bình Đẳng Vương thân thuộc quan hệ một mực là bí mật, điểm này cùng Chiết Nhân Vương cùng loại, các nàng tựa hồ là từ leo lên thế giới sân khấu bắt đầu, tại mọi người trong ấn tượng liền thủy chung là lẻ loi một mình. Hiện tại, Sầm Đông Sinh đã từ Chi Chân tỷ trong miệng nghe nói nàng tình trạng gia đình. Mặc dù là gia đình giàu sang xuất thân, cha mẹ song toàn, nhưng An Chi Chân cùng người trong nhà quan hệ tương đối xa cách, tình cảm có chút hờ hững, song thân toàn cầu các nơi chạy, khả năng một năm đều chưa chắc có thể gặp được mấy lần. Đến như Y Y Thanh Nhan, hắn duy nhất có thể đoán được chính là chỗ này hải tử gia cảnh chỉ sợ sẽ không quá tốt, từ nàng ăn mặc đến xem, tình trạng kinh tế rõ ràng rất quật bách. Ừm. Y Dĩ Thanh Nhan cắn rơi một nửa bụi băng, trừng mắt nhìn. Trong nhà của ta không có người khác a, chỉ một mình ta. Ngươi là một người ở?
Ừm.
Trước kia ta và mãi mãi ta ở cùng nhau, mãi mãi sau khi qua đời, liền chỉ còn lại một mình ta rồi.
Cha mẹ của ngươi?
Ba ba trước kia là công nhân,
say rượu, cấp tính bệnh viêm gan chết ở trong bệnh viện, lời của mẹ đã sớm chạy nhà.
Nói những lời này thời điểm, tiểu cô nương ngữ khí không có quá lớn chập trùng, nghe không ra bi thương ý vị. So sánh với khả năng vì cái này thế giới, vì người khác mang đến phá diệt cùng tai nạn lực lượng, chính nàng kia không tính hạnh phúc tuổi thơ cùng nhân sinh, đã sớm có thể tiếp nhận rồi. Chỉ là tại Sầm Đông Sinh nghe tới, hắn cảm thấy vận mệnh không khỏi có chút quá tàn khốc. Hắn thở dài, nhịn không được đưa tay sờ sờ tiểu cô nương tóc. Y Dĩ Thanh Nhan không có trả lời, không có phản kháng, giống như đã quen. Không có khác người giám hộ.
Có là có, là của ta cô cô.
Bất quá, nhà cô cô bên trong có hài tử, hẳn là cũng không muốn quan tâm một người đi. Cho nên khi ta nói với bọn hắn ta muốn lưu ở mãi mãi phòng ở về sau, cô cô rất sảng khoái đáp ứng rồi, không sai biệt lắm một tháng sẽ đến nhìn ta một lần.
Sầm Đông Sinh gật gật đầu.
Hắn không sai biệt lắm lý giải rồi.
Cũng tốt, cứ như vậy, hắn cũng không cần phí tâm tư đi thuyết phục Y Dĩ Thanh Nhan người trong nhà.
Mặc dù chú cấm sư đối phó người bình thường biện pháp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho dù là ở nơi này trật tự còn chưa thay đổi thời đại. Nhưng hắn cũng nên chiếu cố Y Dĩ Thanh Nhan ý nghĩ, so sánh với cái khác nhân tố, tiểu cô nương tâm lý tình trạng là ưu tiên nhất. Mười mấy phút sau, Sầm Đông Sinh đi theo Y Dĩ Thanh Nhan đi tới trong nhà của nàng. Tại Tân Trung học ở vào trong thành thị vòng khu thành cũ bên trong, Y Dĩ Thanh Nhan nhà khoảng cách trường học không xa, hôm qua hắn cơi xe đạp tới được thời điểm, trên đường có trải qua nơi này. Đây là một đầu không tính quá rộng rãi đường phố, đen như mực đường ngựa mặt, ngẩng đầu có thể trông thấy giao thoa thành lưới dây điện. Trên đường đi trải qua hơn ở giữa hai bên là dùng sơn viết phá dỡ hai chữ cũ kỹ phòng ốc, cùng mở ở con đường hai bên thấp bé cửa hàng, mấy tòa nhà 5 tầng lầu kiểu cũ lầu dân cư sóng vai đứng sừng sững ở cuối con đường. Trong hành lang hoàn cảnh, cùng khá giả lâu rất giống, hoàn cảnh có chút tầm thấp, khắp nơi có thể thấy được kẹo da trâu giống như miếng quảng cáo, mấy cái còn không có đi học đứa nhỏ chạy tới chạy lui, các đại nhân cầm chậu nước đi ra rót nước. Rời nhà càng ngày càng gần, Sầm Đông Sinh chú ý tới đi ở phía trước nàng, bước chân đang trở nên nhẹ nhàng. Mở cửa sắt ra, Y Dĩ Thanh Nhan đem cửa đẩy ra, nàng xoay đầu lại, lộ ra một tấm thật lớn mặt cười.
Hoan nên ngươi tới nhà ta làm khách, Đông Sinh ca.
Ừm. Sầm Đông Sinh cởi giày, quan sát đến trong phòng tình huống. Gian phòng không lớn, hết thảy 30 mấy bình dáng vẻ. Hành lang bên ngoài, bao quát cả tòa nhà phòng đều lên đầu năm, cho người ta một loại dơ giấy bẩn thỉu âm u cảm giác, nhưng căn phòng này bên trong, ngược lại là dọn dẹp sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Phòng hướng nam, rèm cửa sổ bị gió nhẹ nhàng phất động, mấy bùn đạt được tỉ mỉ chiếu cô thực vật xanh dưới ánh mặt trời giãn ra cánh lá, gian phòng thông thấu sáng tỏ. Dẫn đầu chạy vào đi Y Dĩ Thanh Nhan lại chạy rồi trở về, đem trong tủ quầy dép lê đưa cho hắn. Có chút ngượng ngùng nói, thật có lỗi, không thế nào thu thập, bình thường cũng liền cô sẽ đến thăm hỏi. Sầm Đông Sinh đi vào gian phòng. Bản thân hắn là cô nhi xuất thân, an quen rồi đau khổ, trừ bỏ tầng cao lấy hắn cái đầu mà nói có chút thấp bên ngoài, hắn không cảm thấy cái nhà này có chỗ nào không tốt.
Không có việc gì, ta cảm thấy thật sạch sẽ.
Mà lại, hắn nhìn quanh bốn phía, rất nhanh tại một đài tiểu cũ máy CD đến xem đến một tấm lao nhân cùng tiểu nữ hài chụp ảnh chung, đặt ở chỗ dễ thấy nhất. Bao quát trong phòng đồ dùng trong nhà trưng bày bài trí, nhan sắc kiểu dáng đều rất như là lão niên nhân thói quen. Có loại ấm áp cảm giác. Tại mãi mãi sau khi đi, ta không tiếp tục động đậy trong nhà trưng bày đồ vật. Y Dĩ Thanh Nhan thuận hắn ánh mắt, nhìn về phía tấm kia chụp ảnh chung, trên mặt nàng lộ ra hoài niệm biểu lộ, ngựa khí ôn nhu. Gánh vác lấy vô gian địa ngục xuất sinh hải tử, có thể suy ra, tính cách không thể tránh né lại nhận ảnh hưởng, thêm nữa Y Dĩ Thanh Nhan gia đình bất hạnh, nàng lúc đầu càng có thể sẽ sớm trưởng thành là một cái máu lạnh ma quỷ. Nhưng thân tình lực lượng là vĩ đại. Sầm Đông Sinh chưa từng gặp qua bà nội của nàng, nhưng hắn không có chút nào hoài nghi, là vị lao nhân này thay đổi Y Dĩ Thanh Nhan cả đời. Nhưng nàng cho dù ở ý thức được bản thân không thể tránh né muốn trở thành sát nhân ma vương thời điểm, ý nguyên không chịu từ bỏ thân là người kia một mặt. Quá khứ là mãi mãi, bây giờ là Đông Sinh ca, ta thật sự rất may mắn đâu. Hắn nghe tới Y Dĩ Thanh Nhan nói như vậy, cảm thấy đầu vai trọng lượng tựa hồ vừa trầm một chút.
Có thể nói một chút ngươi chuyện trước kia sao?
Tốt, bất quá đều là rất chuyện bình thường.
Không sao, ta chính là muốn nghe cái này.
Sầm Đông Sinh hướng trong phòng đi, nghe tới sau lưng Y Dĩ Thanh Nhan bắt đầu giảng thuật bản thân ngày thường sinh hoạt, từ nàng tiểu học lúc phụ thân qua đời, bị mãi mãi tiếp vào trong nhà ở, lại đến bên trên sơ trùng, lên cấp 3, mãi mãi tại 2 năm trước sau khi qua đời vượt qua một thân một mình ở sinh hoạt. Mới đầu, nữ hài giảng thuật đứt quãng, càng về sau, nàng tựa hồ đắm chìm đến rồi trong hồi ức, ngựa khí hết sức đu hòa. Tiểu cũ máy CD cùng TV, một tấm tại phòng ngủ chính giữa giường, trên giường phủ lên màu làm che đậy đơn cùng màn, bên giường là cái bàn, cùng thu xong gấp xếp giường, một cái đứng ở bên trong góc ngăn tủ, khác một bên bên trong góc là bếp gas đài cùng một đài tủ lạnh hai cánh, một đài quạt điện, cái nhà này bên trong toàn bộ đồ dùng trong nhà chỉ những thứ này. Hắn một bên nghe nữ hài giảng thuật, một bên mở ra tủ đá, bên trong chỉ có một hộp trứng gà, lại đánh mở TV, tựa hồ không thu được tín hiệu, chỉ có đông tuyết bình phong. Hắn đi đến bên giường, trên bàn chỉnh tề trưng bày sách bài tập và văn phòng phẩm, cùng một chén đèn bàn. Hắn phảng phất có thể thấy thiếu nữ bình thường ngồi ở trước bàn khêu đèn đêm đọc, nghiêm túc học tập bộ dáng. Sau đó là ta đọc sách trường học, Đông Sinh ca đã thấy qua. Y Dĩ Thanh Nhan nói, cho nên nơi này chính là toàn bộ rồi.
Cái gì?
Nghe được câu này, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu đi.
Trường học, nhà, ngoài ra, ta không có địa phương khác có thể đi.
Thiếu nữ đối Sầm Đông Sinh mỉm cười. Trong trường học lẻ loi một mình, căn phòng này cũng chỉ có ta một người tại ở đây chính là toàn bộ, ta sống sống toàn bộ. Sâm Đông Sinh trầm mặt một hồi, mới mở miệng. Thanh Nhan, nếu như ta nói ta muốn ngươi rời đi nơi này, ngươi sẽ đáp ứng không?
Có thể.
Ý gì Thanh Nhan không có trả lời nửa điểm do dự, tựa như đã vô số lần cân nhắc qua vấn đề này. Cho ta chút thời gian, để đem mong muốn đồ vật mang lên là tốt rồi.
Thừng, không nóng nảy.
Kỳ thật, tại gặp được Đông Sinh ca trước kia, ta đã làm qua chuẩn bị tâm tư. Ta biết, tại ta quyết định tiếp nhận năng lực chính mình một ngày kia trở đi, ta sinh hoạt chú định nên đón thay đổi lòng trời lở đất. Nàng đưa tay để ở trước ngực, vẻ mặt thành thật nói. Nhưng là, thời điểm đó ta mặc dù đã quyết tâm, nhưng lại không biết bản thân sẽ đi hướng phương nào. Hiện tại không giống nhau, Đông Sinh ca sẽ đối với ta phụ trách a.
Vâng vâng vâng, ta sẽ phụ trách, không dùng nhấn mạnh.
Sâm Đông Sinh nghĩ thầm chịu trách nhiệm thuyết pháp này quả nhiên vẫn là có chút kỳ quái, về sau phải làm cho nàng thay cái từ rồi. Hắn vuốt vuốt mái tóc, trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, hắn cảm thấy nên chuẩn bị đồ vật thật đúng là không ít. Tóm lại, trước hết để cho ngươi thay cái hình tượng, thay cái trường học, cùng cô của ngươi liên lạc một chút.
Sau đó, nam nhân chần chờ một chút. Ngươi có muốn hay không tới nhà của ta nhìn xem?
Có thể chứ.
Ý gì Thanh Nhan kinh hỉ mở to hai mắt.
Công bằng lý do, đã ngươi đã mang ta nhìn qua nhà của mình, kế tiếp là giờ đến phiên ta rồi.
Ta rất chờ mong.
Được.
Vậy ngươi thu thập một chút đồ vật, chúng ta chờ một lúc liền đi.
Hắn vùi tay, nói như thế.
Về sau, Sầm Đông Sinh giúp đỡ tiểu cô nương đem trong nhà đồ vật thu thập một chút, chuẩn bị rời đi.
Ý gì Thanh Nhan bản thân muốn dẫn đồ vật cũng không nhiều, một cái túi sách còn nhét bất mãn, còn lại chính là chút thay giặt y phục.
Mở ra tủ quần áo về sau, không ra hắn sở liệu, trừ đồng phục học sinh bên ngoài, cũng chỉ có mấy món mùa vụ tính áo khoác, ngay cả đầu xinh đẹp váy đều không nhìn thấy.
Được rồi, ta trực tiếp dẫn ngươi đi thương trường chọn mấy món rồi.
Ai? Có thể hay không quá tốn kém rồi?
Không có việc gì.
Sầm Đông Sinh không thèm để ý chút nào, cho ngươi dùng tiền không tính tiền, cái này gọi là sớm đầu tư.
No.
Huống hồ hắn hoa căn bản khả năng không phải là của mình tiền. Hắn sờ sờ miệng túi, bên trong lấy chi chân tỷ cho thẻ tín dụng.
Xem như phú bà mời khách.
Ách, giống như có chút kỳ quái.
Sầm Đông Sinh đột nhiên nghĩ đến một cái bán đại bác cũng không tới quái vấn đề, dùng đến một người nữ nhân tiền cho một nữ nhân khác mua đồ vật, đây coi là không tính rất không hợp thói thường. May mắn hắn cùng chi chân tỷ là rất kiện toàn quan hệ đồng bạn. Nếu để cho nàng biết mình tiền năng dùng để đầu tư cho tương lai bình đẳng vương, nhất định sẽ vui vẻ.
Điều kiện tiên quyết là cái này tiền sẽ không dùng đến tư địch.
Lúc này hắn lại nghĩ tới chuyện tương lai rồi.
Tựa như chính bình đẳng vương nói như vậy, nàng nếu là cùng chết nhân vương đụng phải, giữa lẫn nhau tồn tại lý niệm xung đột, nhất định sẽ giống sao hỏa đụng trái đất lớn như vậy đánh võ, nào cái long trời lở đất, mà sự thật quả thật như thế.
Đến như nàng nói chờ ta ngày nào chặt xuống đầu của nàng, đừng ghi hận ta loại hình lời nói, thì càng giống là một cái
hoàng bét tiên đoán.
Cuối cùng đích xác có người rơi mất đầu, chỉ bất quá người chết là chính nàng.
Vậy cái này một thế, hai người chú định sẽ sớm gặp mặt, sẽ còn phát sinh tranh đấu sao?
Hắn không nắm chắc được chủ ý muốn nói các nàng ở giữa mâu thuẫn, tại hai người còn chưa trở thành tổ thời điểm, khả năng không bằng tương lai như vậy kịch liệt, nhưng các nàng niềm tin vẫn tồn tại như cũ thiên nhiên xung đột, lại ai cũng không có khả năng trong vấn đề này thỏa hiệp.
Càng nghĩ càng bất an, cái này không thể được.
Sầm Đông Sinh nghĩ thầm.
Hắn như là đã quyết định muốn cải biến bình đẳng vương vận mệnh, kia trong đó tự nhiên muốn bao quát tránh nàng cùng An Chi Chân ở giữa xung đột.
Đông Sinh ca, nét mặt của ngươi có điểm là lạ a.
Tại sao phải đứng tại nhân gia tủ quần áo trước?
A, sẽ không phải là tại nhìn lén nội ý của ta a?
Cái này liền mấy mảnh vải rách, có cái gì để mắt?
Tiểu cô nương ở bên cạnh thò đầu ra nhìn, bị hắn tức giận đưa tay đẩy ra.
Ca chờ một lúc dẫn ngươi đi trong tiệm chọn mấy món tốt.
Giống như kinh nghiệm rất phong phú bộ dáng, chẳng lẽ ca ngươi thường xuyên mang nữ sinh đi dạo tiệm đồ lót sao?
Nữ hài phát ra y một tiếng sợ hãi thán phục.
Đúng nha, Đông Sinh ca là sinh viên, bình thường giải trí sinh hoạt nhất định rất phong phú a.
Ngươi tạm thời nói nhảm.
Chương 72, lần đầu hẹn hò chương 72, lần đầu hẹn hò chương 72, lần đầu hẹn hò tóm lại, đi trước cắt tóc đi.
Ánh nắng hơi giảm bớt buổi chiều thời gian, Sầm Đông Sinh mang theo Y Thanh Nhan ra cửa.
Lúc này bọn hắn chịu đựng thanh dù, dùng để che nắng.
Cái kia, nếu như ca ca là vì muốn theo lúc nhìn thấy mặt của ta, chúng ta dùng cái kéo sửa một cái là được rồi.
Sầm Đông Sinh che dù đi ở tới gần đường cái một đầu, Y Thanh Nhan gần sát tại khác một bên, nắm lấy cánh tay của hắn, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân bên mặt, nhỏ giọng nói:
"Như vậy sao được, quan trọng là
hiệu quả thật tốt."
Sầm Đông Sinh nói,
hắn lúc này nghĩ chính là Y Thanh Nhan 5 năm sau dáng vẻ, thời điểm đó nàng đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân rồi. Mặc dù xuyên được không phải nổi bật gợi cảm hoặc y phục hoa lệ, mà là rất hưu nhàn áo dài quần dài, nhưng nhìn qua cũng rất thích hợp với nàng.
Chân chính chúng mỹ nhân đều có riêng phần mình khiến người lóa mắt khó quên đặc sắc, Y Thanh Nhan khí chất liền cùng chi chân tỷ loại kia tràn ngập nữ nhân vị vũ mị hoàn toàn khác biệt, tựa như tên của nàng bên trong đều mang cái thanh chữ một dạng, là một loại réo rắt vẻ đẹp.
Lớn lên phía sau nàng sẽ có bản thân thẩm mỹ, nhưng bây giờ tiểu cô nương nhưng vẫn là cái sẽ tận lực lấy mái tóc lưu dài che lấp đến vị con xấu xí muốn để long đong kim cương tỏa sáng quan mang. Hắn cái này người bộ tuyệt không hiểu, khả năng phải cần nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ.
Ai?
Y Lý Thanh Nhan nhếch lên miệng, giống như có chút bất mãn.
Người thiên sinh lệ chất, dài đến đẹp như thế, không trang điểm một lần quá đáng tiếc.
Bất quá, làm Sầm Đông Sinh thuận miệng tiểu nói này về sau, trên mặt nàng bất mãn liền lập tức tan thành mây khói.
Bất luận cái nào niên kỷ, là đại cô nương vẫn là tiểu nữ sinh, cũng sẽ không chán ghét người khác đối với mình dung mạo ca ngợi.
Ta có thể thuận tiện hỏi một lần lý do sao? Ngươi lưu tóc dài ngăn trở mặt mình, không phải chỉ là đơn thuần lười nhác quản lý đi. Mãi mãi nói qua, giống ta dạng này tiểu cô nương, rất dễ dàng bị người xấu để mắt tới, cho nên cứ gọi ta nhất định phải lưu tâm. Sầm Đông Sinh gật gật đầu. Xuất thân thấp hèn lại tướng mạo xuất chúng hài tử, đích xác rất dễ dàng chịu đến ngấp nghé. Nàng đương nhiên không biết trong cơ thể ta có năng lực sự tình, nhưng ta cảm thấy rất có đạo lý. Ý gì Thanh Nhan gẩy gẩy tóc của mình. Nàng đương nhiên sẽ không sợ sệt cái gọi là người xấu, nàng chỉ là lo lắng cho mình sẽ không chế không nổi vô gian địa ngục lực lượng. Mãi mãi sau khi qua đời, ta vì để tránh cho phiền phức, dứt khoát không có cắt. Thì ra là thế. Sầm Đông Sinh khẽ gật gù. Vậy xem ra thời cơ vừa lúc, ngươi tiếp nhận rồi bản thân lực lượng, cũng là thời điểm nên phóng ra thay đổi bước thứ nhất. Rời đi khu thành cũ, có ngồi khí lạnh xe buýt tiến vào trung tâm thành phố. Sầm Đông Sinh tại phồn hoa phố buôn bán bên cạnh tìm rồi nhà xem ra ra dáng cắt tóc tạo hình cửa hàng. Cửa hàng không lớn, trang hoàng có chút phong cách, bên trong chỉ có một chủ quán ngay tại nghỉ ngơi. Kia là vị chừng 40 tuổi đại tỷ. Sầm Đông Sinh nhìn thoáng qua, cảm thấy trang phục của nàng khí chất cũng không tệ lắm. Nhìn thấy trước cửa dán tuyên truyền trong giới thiệu vắn tắt nói là từng có chuyên môn cho nữ minh tinh hóa trang kinh nghiệm, thế là liền mang theo ý Thanh Nhàn tiến bảo. Hoan nên, xin hỏi là vị nào cần? Ta mang muội muội đến xem. Được. Chủ quán có chút hiếu kỳ đánh giá hai người này, không giống như là huynh muội, khí chất rất đặc biệt. Nam thể trạng xem xét chính là lượt qua, mặc dù xuyên được đơn giản nhu nhàn, nhưng dựa vào dáng người khí chất liền có thể chống lên tới. Đến như tiểu cô nương kia, tóc loạn cùng có nước một dạng, đem mặt đều cho đắp lên, xem ra tựa như ưu linh. Chẳng lẽ là bây giờ người tuổi trẻ lưu hành sao? Giúp nàng cắt cái tóc, thiết kế một lần tạo hình. Ta xem ngươi cái này bên cạnh thiết kế kiểu tóc, trang phục phối hợp, còn có trang điểm đều có thể dạy. Cho chuyện xong giá cả về sau, Sầm Đông Sinh đem tiểu cô nương đặt tại cắt tóc trên ghế. Ngươi muốn lưu tóc dài sao? Chủ quán gật gật đầu, đi đến Y Lý Thanh Nhàn đằng sau, hỏi đến ý kiến của nàng. Ngươi cảm thấy tốt như thế nào nhìn, liền làm sao cắt? Y Lý Thanh Nhàn nhỏ giọng nói. Tại Sầm Đông Sinh khen qua một lần về sau, nàng cũng coi như là hạ quyết tâm, đem bản thân hình tượng cải biến coi như là bước về phía hoàn toàn mới sinh hoạt bước đầu tiên. Nhà tạo mẫu đang bận rộn thời điểm, Sầm Đông Sinh ngồi ở bên cạnh xem tạp chí, chơi điện thoại di động. Bầu không khí yên tĩnh, ngày mùa hè thời gian từng giây từng phút lặng lặng mà trôi qua. Sau một thời gian ngắn, bắt đầu có chút muốn ngủ gà ngủ gật hắn, thu được một đầu tin nhắn. Là Chi Chân Tỷ gửi đi tới được. Trường học hiện trường tình huống trước mắt, người bị hại tử trạng, ta bên này đã cầm tới sơ bộ thu thập chỉnh lý qua đi báo cáo. Sầm Đông Sinh nhìn mấy chương cùng tin tức một đợt gửi đi tới được anh chủ. Như bị dao nóng cắt đi bơ giống như chỉ còn lại một nửa nhà lầu, vết cắt vô cùng bóng loáng, mấy cái người bị hại thi thể đều là bị người một đao chặt xuống đầu. Vết thương đồng dạng vuông vức được không thể tưởng tượng nổi, khiến người không nhịn được nghĩ giống như có tồn tại hay không một thanh nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại to đến bất khả tư nghị lưỡi đao sắc bén, đem người liên thông phòng ở một đợt chặt đứt. Chi Chân Tỷ hiệu suất thật đúng là cao. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, hắn bất động thanh sắc liếc qua chính ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế cắt tóc ý Lý Thanh Nhàn. Thế nào, rất có ý tứ a? Sau khi xem, ngươi có ý nghĩ gì sao? Chi Chân Tỷ trong lời nói hình như có thâm ý vị này ca, ngươi qua đây xem một chút đi. Lúc này, chủ quán tu bổ kiểu tóc công tác có một kết thúc, chính kêu gọi Sầm Đông Sinh quá khứ. Trở về sau lại cùng ngươi nói, ta hiện tại người tại bên ngoài có việc, ban đêm mới có thể trở về nhà. Sầm Đông Sinh tiện tay phát ra cái tin nhắn ngắn hồi phục, liền đem điện thoại di động để lại chỗ cũ rồi. Chờ hắn một lần nữa cầm lên về sau, An Chi Chân chỉ phát cho hắn 4 chữ. Ta rất chờ mong. Sầm Đông Sinh đứng tại cắt tóc ghế dựa trước, nhìn xem trong gương Y Lệ Thanh Nhàn, trên nét mặt toát ra sợ hãi thảm phục. Hắn mặc dù đã gặp nàng giấu ở tóc dưới đáy ngũ quan, nhưng lúc này tỉ mỉ quản lý qua đi, cho người cảm giác vẫn là rất không giống, từ nguyên bản bịt con xấu xí lập tức trở nên thời thượng lại xinh đẹp. Một bên nhà tạo mẫu càng là kinh ngạc tại Y Lý Thanh Nhan tiên phú, nàng mặc dù chuyên nghiệp bản lĩnh không tệ, nhưng tạo hình chuyện này suy cho cùng vẫn là phải xem người nội tình, có người không cần quá nồng trang điểm, quá tỉ mỉ ăn mặc, tùy tính một điểm liền có thể nhìn rất đẹp, đây chính là cái gọi là thiên sinh lệ chất rồi. Tiểu muội muội thật đẹp a, ta trước kia công tác thời điểm thường xuyên cùng trên tivi màn ảnh lớn bên trên minh tinh thần tượng liên hệ, các nàng đều không ngươi xinh đẹp đâu. Nàng nhìn trong gương tuyệt mỹ thiếu nữ, có loại tự tay tạo hình ra truyền thế tượng nặng nghệ thuật ra giống như mãnh liệt cảm giác tự hào. Cảm ơn. Giống cỏ dại giống như tóc cắt về phía sau, lộ ra ngoài là một tấm ngây thơ hoàn mỹ khuôn mặt, trừ có chút khuyết thiếu huyết sắc cùng trường kỳ không gặp được thái dương trắng sáng bên ngoài, tìm không ra khuyết điểm. Một lần nữa trải qua thiết kế tóc rủ xuống đến vai, xóa tung gồm cả không khí cảm giác, chỉnh thể cảm giác nhẹ nhàng lười biếng, có chút lưu dài đôi tóc, cho người ta một loại tự nhiên tùy tính lộn xộn vẻ đẹp, vậy phù hợp nàng cá nhân khí chất. Hừm, là thật nhìn rất đẹp. Sầm Đông Sinh cũng ở đây một bên tiếp lời. Trước đó khen qua lời nói, hắn không ngại nói thêm nữa mấy lần, dù sao là không chi phí liền có thể khiến người vui vẻ lời nói, cớ sao mà không làm? Y Lý Thanh Nhan nhìn qua mình trong gương, cảm thấy sắc thực thật đẹp mắt. Bất quá, nghe sau lưng hai vị đại nhân ở nơi đó lớn khen đặc biệt khen, thiếu nữ đỏ thắm khỏe môi không tự giác có chút dương lên đồng thời, nhưng cũng cảm nhận được một chút ngượng ngùng. Gò má nàng ửng đỏ, nhịn không được ngắt lời nói. Được rồi, chớ khen, ta sẽ ngượng ngùng. Hai chúng ta thực sự nói thật. Sầm Đông Sinh trêu chọc nói, không tin, chờ một lúc ta dẫn ngươi đi bên cạnh phố buôn bán bên trên đi một vòng liền biết rồi. Mặc dù đứa nhỏ này lúc mới bắt đầu nhất vẫn là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, bây giờ lại đã vui vẻ chịu được rồi. Vẫn là câu nói kia, không có người không thích nghe đến đối với mình ca ngợi. Nhà tạo mẫu công tác sẽ không tới này kết thúc. Trừ bỏ kiểu tóc bên ngoài, nàng còn muốn hỗ trợ liên quan đến trang điểm cùng ăn mặc, thế là chủ quán cầm hộp hóa trang tới, trực tiếp bắt đầu hiện trường giảng giải. ngươi là được dạy một chút nàng, đứa nhỏ này đoán chừng xưa nay không hiểu phương diện này sự tình, cũng không còn học qua.
Ta hiểu.
Ý Nhi tiểu thư, thiên sinh lệ chất vậy không thể rời đi hậu thiên bảo dưỡng, ta bây giờ nói lời nói, ngươi đều có thể nhớ một lần, có bất kỳ không hiểu đều có thể tới hỏi. Chủ quán bắt đầu nhỏ giọng nói lên nữ tính ăn mặc trang điểm phương diện chi thức đến, Ý Nhi thanh nhan ở nơi đó cái hiểu cái không nghe. Thấy vị đại tỷ này người không sai, Sầm Đông Sinh nghĩ tới điều gì, mở miệng dò hỏi.
Đúng rồi, chờ một lúc ta dự định mang nàng đi bên cạnh thương trường, giúp nàng chọn mấy bộ y phục, bao quát nội y đi, nhưng phương diện này ta rốt đặc cắn mai, có thể hay không cho chút kiến nghị.
Chủ quán bị hắn hỏi lên như vậy, ban đầu vấn đề kia lại một lần nổi lên trong lòng của nàng, hai người này đến tột cùng là quan hệ thế nào? Mặc dù thân cao hình thể có chênh lệch, nhưng nhìn kỹ liền biết hai người này tuổi tác kỳ thật còn rất gần, đều rất trẻ trung, mặc dù ngoài miệng nói minh muội, có thể nhìn bộ dáng rõ ràng không phải thân sinh. Bản thân ca ca muội muội chính là nam nữ ở giữa quan hệ mập mờ cách gọi khác, nam nhân bằng nữ nhân chọn nội y, vậy thì càng dễ dàng làm cho người ta mơ màng rồi. Nhưng thấy đến Sầm Đông Sinh lời nói này đường đường chính chính, ngược lại không giống có ý tứ kia. Chủ quán nhìn về phía một bên Y Lệ Thanh Nhan, nàng không có bất kỳ cái gì biểu thị, nháy mắt, đang đợi trả lời, giống như cũng không thấy phải làm cho cái này nam nhân mang bản thân đi chọn nội y có bất kỳ vấn đề. Khả năng thật là quan hệ so sánh mật thiết người thân, biểu ca hoặc là đường ca loại hình đi.
Lệnh muội năm nay 16 tuổi, cao hơn 2.
Vậy thì thật là tốt là trọng yếu nhất phát dục giai đoạn. Phương diện này tiêu chuẩn muốn nhìn cá nhân, căn cứ nhũ phòng lớn nhỏ lựa chọn thích hợp số đo. Trọng yếu nhất mấy cái nguyên tắc, một là số đo phải tùy thời làm tốt điều chỉnh thoải mái dễ chịu độ cùng với thông khí tính chuẩn bị, hai là đừng mua người trưởng thành loại kia khung thép vòng, có thể dùng loại kia có đơn giản cố định bên trong chén thiếu nữ nội y, mà khác chính là lựa chọn tốt nhất mảnh cầu vai, bởi vì cho nhũ phòng không có quá lớn trói buộc, mà lại sẽ không ảnh hưởng đến mình. Thường phát dụng.
Sầm Đông Sinh một bên nghe, một bên nghiêm túc ghi chép.
Chủ quán còn nói cho bọn hắn làm sao phối hợp y phục so sánh phù hợp, tiểu cô nương dài đến đẹp như thế, chỉ cần không phải cố ý, nghĩ xấu đều tương đối khó khăn. Cái tuổi này cũng không cần xuyên những cái kia quá bại lộ, quá cường điệu khiêu gợi y phục, dễ dàng có phong trần khí, ngược lại không thích hợp.
Ta hiểu rồi.
Sầm Đông Sinh gật gật đầu, nhìn về phía Y Lệ Thanh Nhan.
Kia, chúng ta đi.
Về sau, Sầm Đông Sinh lại dẫn Y Lệ Thanh Nhan đi bên cạnh lớn nhất tòa nhà thương mại, mua tốt nội y về sau, lại chuyên môn chọn mấy cái hắn đều nghe nói qua nhãn hiệu, để tủ tỷ môn giúp nàng phối hợp, mình ở bên cạnh làm tham mưu cho ra phù hợp chính hắn thẩm mỹ đánh giá. Bởi vì hắn bản thân cho thấy không thiếu tiền khí thế, lại thêm tiểu cô nương trời sinh mỹ mạo, là khó được móc áo, nhân viên cửa hàng nhóm đều tương đương nhiệt tình. Có vị quản lý còn hy vọng có thể cho Y Lệ Thanh Nhan chụp tấm hình ảnh chụp làm người mẫu, bị hai huynh muội cự tuyệt. Sau một tiếng, Sầm Đông Sinh mang theo túi lớn túi nhỏ đi ở đằng trước, sau lưng nhắm mắt theo đôi theo sắt đã đổi lại quần áo mới Y Lệ Thanh Nhan. Trên thân là màu xám đậm thiếu nữ nơ nửa tay áo thun, nửa người dưới là sắc hệ gần màu lam đậm bách điệp váy ngắn, lộ ra tuyết trắng chân dài, trên chân thì là màu đen giày da nhỏ, xem ra đã tràn ngập thanh xuân sức sống, lại có loại phù hợp niên kỷ, sẽ không quá vượt qua thời thượng cảm giác. Cùng ban sơ ăn mặc giống nữ quỷ như ưu linh nàng, quả thực giống như là hai người. Nàng bạn học trước kia lão sư nếu là bắt gặp, sợ rằng không ai có thể nhận ra. Dọc theo con đường này, hai huynh muội hấp dẫn nhiều chút những người đi đường chú ý. Sầm Đông Sinh nhìn qua người khác nhìn về phía Y Lệ Thanh Nhan lúc kinh diễm ánh mắt, có đi đến một nửa dừng bước lại ngừng chân thưởng thức, xoay đầu lại cười nói với nàng, nhìn thấy sao? Tất cả mọi người đang nhìn người kia, xem ra cái này thay đổi một bước bước rất thành công. Y Lệ Thanh Nhan từ vừa rồi bắt đầu vẫn nắm lấy tay áo của hắn, không biết là bởi vì ánh nắng quá mãnh liệt vẫn là không quá thích đứng đám người chung quanh chú ý nàng thấp giọng hồi đáp, thường là có tốt, nhưng là đi rồi như thế nhiều cửa tiệm. Thật mệt mỏi nha. Ta nghe nói nữ nhân dạo phố căn bản không sợ mệt mỏi.
Sầm Đông Sinh vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là ngoại lệ.
Ta là lần đầu tiên nha.
Y Lệ Thanh Nhan dừng chân.
Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, bắt lấy Sầm Đông Sinh cánh tay dùng sức lay động, vô sự tự thông giống như học xong như thế nào cùng nam nhân nũng nịu.
Ca, ta tê chân, thật sự đi không được rồi.
Được thôi. Sầm Đông Sinh kèm chút bị cái này nũng nịu chiến thuật vọt đến con mắt, cảm giác tâm đều biến mềm nũng. Rực rỡ hẳn lên, Y Lệ Thanh Nhan không chỉ là đối với người khác tới nói rất có mị lực, đối với hắn lực sát thương đồng dạng là tăng lên rất nhiều, cái này khiến hắn lại lần nữa cảm khái, bản thân quả nhiên rất dễ dàng phạm phải nam nhân sẽ phạm sai lầm. Đó chính là bị sắc đẹp chỗ lầm. Đã nói xong xem quen rồi chi chất thì, đối những nữ nhân khác khuôn mặt đẹp sẽ rất khó dẫn lên hứng thú, hắn lúc đầu thật sự là nghĩ như vậy, xem ra chỉ là bởi vì những người khác không có đạt tới hắn tiêu chuẩn thẩm mỹ. Dù sao đồ vật vậy mua được không sai bị lắm, tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi đi.
Sầm Đông Sinh cúi đầu cầm điện thoại liếc nhìn thời gian.
À, đúng rồi. Nói đến chúng ta tại nhà ma bên trong ở một ngày, sau khi đi ra còn không có ăn cơm.
Hắn nói được nửa câu, liền nghe đến tiểu cô nương bụng đột nhiên đủ cục kêu một lần, chỉ thấy Y Lệ Thanh Nhan mặt thường hồng túi lầu xuống.
Thật có lỗi, là lỗi của ta, hoàn toàn quên đi.
Sầm Đông Sinh nhịn không được cười lên, ta cái này liền dẫn ngươi đi ăn chút ăn ngon, khao một lần.
Ừm.
Nàng nắm lấy nam nhân cánh tay, dùng sức chút một lần đầu, còn nói thêm.
Ta đột nhiên nghĩ tới, Đông Sinh ca, chúng ta bây giờ như vậy.
Liền gọi ước hẹn đúng không?
Sầm Đông Sinh nghĩ.
Đi ra đến dạo phố, cắt tóc, mua quần áo. Nói là ước hẹn cũng không còn sai.
Xem như thế đi.
Hắc hắc.
Tiểu cô nương cười thỏa mãn lên, mặt mày cong cong, tựa như nguyện nhà.
Chương 73, mạnh nhất chương 73, mạnh nhất chương 73, mạnh nhất Sầm Đông Sinh tìm rồi nhà phụ cận xa hoa nhất phòng ăn, mang theo tiểu cô nương quá khứ. Trải qua một nhà tiệm nước dài khác, hắn mua hai chén khác biệt khẩu vị kem ly,
trên đường ăn. Đông Sinh ca trước kia thường xuyên cùng bằng hữu đi ra tới chơi sao? A, ta muốn thử xem dâu tây khẩu vị, có thể cho ta nếm nếm sao? Tiểu cô nương múc mấy khẩu quả xoài khẩu vị kem ly đặt ở miệng, lại ngọt lại bằng, dễ chịu đến con mắt đều híp lại, rất nhanh lại theo dõi thanh niên trong tay kem ly. Không, ta không có gì bằng hữu, bình thường đều là ở tại trường học. Sâm Đông Sinh một bên đem kem ly đưa tới, vừa nói, giống như ngươi, đại học trước kia là nhà cùng trường học 2 điểm một đường thẳng, đại học là ký túc xá cùng phòng học 2 điểm một đường thẳng. Kia giống như ta đâu, ta cũng không còn bằng hữu gì. Ý gì thanh nhan nếm thử một miếng, mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc, lại đem bản thân kem ly đưa qua. Ngươi cũng tới nếm thử ta. Xem ra nàng trước kia rất ít có cơ hội ăn vào kem ly, càng không khả năng có cùng người khác chia sẻ kinh nghiệm. Chờ một chút, Đông Sinh ca, ngươi nói ký túc xá cùng phòng học 2 điểm một đường thẳng, kia cuối tuần cùng ngày nghỉ thời điểm đâu, ngươi không trở về nhà sao? Cũng không còn cái gì đáng phải trở về. Nói là nhà kỳ thật chính là cái dùng để nghỉ ngơi cùng thả đồ bật phòng cho thuê mà thôi, ở nơi nào không phải một dạng ở. Ai? Người trong nhà đâu? Đông Sinh ca ba ba mụ mụ. Ta không có cha mẹ. Sâm Đông Sinh bình tĩnh trả lời, ta từ nhỏ đã là cô nhi, là ở viện từ thiện lớn lên. Ý thì thanh nhan trầm mặc, nhất thời lúng ta lúng túng không nói gì. Ngươi đừng để ý, ta đã sớm không để trong lòng rồi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến thanh niên thần sắc, phát hiện hắn tựa như là thật sự không thèm để ý ngươi suy nghĩ một chút, ta đều mấy tuổi. Sâm Đông Sinh cười cười, sẽ để ý thời gian đã qua. Hắn trên thực tế so đồng hồ mặt tuổi tác còn nhiều trải nghiệm 8 năm, cái này 8 năm đối với hắn quan niệm tâm tính ảnh hưởng to lớn, càng sẽ không để ý xuất thân loại sự tình này. Dạng này à? Ý gì thanh nhan nhẹ vỗ về lồng ngực của mình, cảm thấy mình ly ca ca khoảng cách, giống như lại gần rồi điểm. Đi tới hẹn trước quán ăn, hai người tại nhân viên phục vụ dưới sự chỉ dẫn đi tới chỗ ngồi. Sâm Đông Sinh là nhắm mắt lại thực đơn, trừ không uống rượu, còn lại đều là năng điểm đắt cỡ nào là hợp quý. Bên này là phần món ăn chế, cái bàn sớm bố trí qua, bày ra lên bình hoa cùng ngọn nến, tăng thêm cấp cao bên trong phòng ăn trang hoàng, còn có chuyên môn có người đánh đàn piano cảnh tượng tao nhã, để tiểu cô nương nhìn được hai mắt sáng lên. Ồ, trước kia chỉ ở phim truyền hình bên trong nhìn thấy, đây là đại nhân tài sẽ có ánh đến tiệc tối à? Không sai. Ý gì thanh nhan hưng phấn cũng không có tiếp tục quá lâu. Nhân viên phục vụ đưa ra mấy món ăn đồ ăn về sau, nàng biểu lộ rõ ràng trở nên câu nệ lên. Ngồi ở đối diện nàng Sầm Đông Sinh ngược lại là một bộ thái độ thờ ơ, trực tiếp dùng cái nĩa xin lên cả khối bò bít tết nhét vào trong miệng ăn liên tục đặc biệt ai. Hắn vậy nếm không ra cái gì tốt hỏng, đắt tiền thịt tiện nghi thịt, chỉ cần có tươi mới thịt ăn là tốt rồi. Thế nào rồi? Hắn chú ý tới Y Thị Thanh Nhan có đoạn thời gian không hề động dao nĩa, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Khẩu vị không quan sao? Y Thị Thanh Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nhỏ giọng nói. Đột nhiên có loại cảm giác, luôn cảm thấy ngồi ở chỗ này ta, cùng trước kia ta giống như là người của hai thế giới. Đây coi như là biến hóa một loại sao? Tâm tình tốt giống không bằng ta tưởng tượng bên trong cao hứng như vậy. Sâm Đông Sinh sửng sốt một chút. Thì ra là thế. Bởi vì là nàng, cho nên đối với giai tầng loại hình ấn tượng sẽ đặc biệt mẫn cảm. Mặc dù hắn là hoàn toàn không hiểu rõ. Về sau sẽ càng ngày càng rõ ràng. Hắn nói. Ai? Ý gì thanh nhan mở to hai mắt. Đây là sự thật. Nếu như nói trước kia cùng bây giờ là đem người có hay không quyền lực cùng địa vị, có hay không huyết thống, có tiền hay không đến chia thành đủ loại khác biệt lời nói, phía sau xã hội sẽ chỉ tàn khốc hơn. Ở trước mặt nàng, Sâm Đông Sinh thái độ rất thẳng thắn. Sẽ dùng có hay không chú cấm đến phân loại ạ? Thiếu nữ nói. Đúng thế. Bất kể là trời sinh thức tỉnh mệnh cấm vẫn là hậu thiên học tập chú cấm, đều cần thiên phú, người bình thường không có kỳ ngộ, cũng chỉ có thể cả đời làm người bình thường, cùng chú cấm sư xã hội hoàn toàn là hai cái giai cấp. Hắn rất khẳng định nói, bởi vì này đích thật là hắn tận mắt nhìn thấy, tương lai sẽ phát sinh sự tình. Mà lại, đến tột cùng như thế nào mới tính có thiên phú ngẫu nhiên tính yếu tố tương đối lớn, hoặc là nói, càng quyết định bởi tại phiêu miểu bất định vận mệnh. Chú cấm sư ở giữa thông hôn tựa hồ sẽ gia tăng đời sau có được thiên phú xác suất, nhưng cũng không có nghiêm khắc số liệu thống kê làm bằng chứng. Dù sao tân sinh xã hội loài người mới vận hành và thao tác thời gian mấy năm, nếu như không ra ngoài ý muốn, loại tình huống này sẽ chỉ càng cố hóa xuống dưới. Kaka thuyết pháp thật giống như thấy tận mắt một dạng đầu. Thời hướng chỗ sâu điểm nghĩ, liền có thể đạt được cái kết luận này. Sâm Đông Sinh đúng như vai, liền lấy chính ngươi nêu ví dụ được rồi. Ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ năng lực, dứt bỏ chú cấm bên ngoài, trên đời này có ai có thể đối với ngươi chân chính tạo thành uy hiếp sao? Ý gì thanh nhan không có trả lời, nhưng nàng biểu lộ đã nói rõ đáp án. Mặc dù tuyệt đại bộ phận chú cấm sư đều không đạt được trình độ của ngươi, nhưng loại này trời sinh tài năng bên trên chính lệnh, chỉ cần tộc đàn số lượng đầy đủ khổng lồ, là đủ phá vỡ quá khứ xã hội hệ thống. Thấy ý thanh nhan không nói, hắn liền không lên tiếng nữa, tiếp tục ăn một chút. Nói thật, trong tương lai bình đẳng vương trước mặt, bản thân hắn cũng chỉ có thể làm cái người kể lại, bản thân hắn liền không có khổng lồ như vậy tâm tư, khả năng thật sự chỉ có ý thanh nhan hoặc là An Chi chân dạng này người mới có thể đi xâm nhập suy nghĩ xã hội phương diện loại vấn đề này. Tiền. Một lúc sau, tiểu cô nương đột nhiên lại lên tiếng. Ừm. Hắn cầm khăn ăn lau miệng. Tiền, không quan hệ sao? Hôm nay ta xem ca ca giống như bỏ ra thật nhiều tiền. Ý gì thanh nhan có chút lo âu hỏi. Không có việc gì, bằng hữu của ta sẽ thanh toán. Ta soát đều là của nàng thẻ. Sầm Đông Sinh nói. Ai? Đây không phải là càng ngượng ngùng. Nàng cái này người rất hào phóng, không có vấn đề. Ý gì thanh nhan phát hiện Đông Sinh ca tựa hồ rất tín nhiệm cái kia đến nay chưa từng gặp mặt bằng hữu. Ngươi nói người bạn kia, chính là trước đó nhắc tới hợp tác đồng bạn A. Đúng vậy A. Rất mạnh, lại rất đáng tin, đúng không? Không sai. Sâm Đông Sinh dự định gọi người giấy tính tiền, lúc này,
hắn nghe tới ý Thanh Nhan hỏi cái có chút đường đột vấn đề.
Ta đương nhiên không cảm thấy ta rất đáng tin. Bất quá, nếu như nói mạnh đến tột cùng là mạnh đến cái gì tiêu chuẩn? Cùng ta so sánh đâu?
Cái này sao?
Hắn thật đúng là bị đang hỏi. Có thể trở thành tổ chú cấm sư, trên đời này bất quá giải rác mấy người, bọn hắn đều ở đây riêng phần mình bên trong lĩnh vực có được tuyệt cường lực lượng cùng bá đạo tác phong. Cho nên, đích xác không chỉ một số người sẽ hiếu kỳ, nếu như bọn hắn lẫn nhau tử đấu lời nói, đến tột cùng là ai sẽ thắng ra, càng giống là một loại bắt quái đi. Liên lấy còn sót lại ví dụ thực tế đến xem, một cái tổ ở giữa, muốn phân ra sinh tử rất khó khăn. Bình đẳng vương năm đó có vẫn rơi vào tay chiếc nhân vương, chủ yếu vẫn là bởi vì tại trong mấy ngày cùng hai vị khác ngang cấp tổ giao thủ qua, trải qua xa luân chiến sau tiêu hao nghiêm trọng, ngay cả như vậy, nàng vẫn có năng lực trọng thương vị cuối cùng đối thủ. Đến như giống hai đánh một loại này hai vị tổ dắt tay đối địch chẳng diện, kỳ thật phi thường hiếm thấy, chủ yếu là tổ ở giữa khuyết thiếu tín nhiệm, huống hồ lực lượng phát huy đến cực hạn lúc, động một tí thiên địa lật út núi lở biển rách cục diện, cũng rất khó phối hợp với nhau, ngược lại là từng có không chỉ một lần một đánh một loại này hỗn chiến, nhưng là chưa từng có tổ sẽ ở loại này trong chiến đấu vẫn lạc. Ở kiếp trước Y Dĩ Thanh Nhan bị An Chi Trần chém đầu, nếu quả thật để các nàng công bằng quyết đấu, đơn đả độc đấu lời nói, khó mà nói. Sâm Đông Sinh chỉ có thể trả lời như vậy, khó mà nói ạ. Lần này, đến phiên Y Dĩ Thanh Nhan kinh ngạc, nàng mặc dù đối với chú cấm sư hiểu rõ thiếu thốn, nhưng đối với trong cơ thể mình phần này lực lượng, hắn ẩn chứa trọng lượng rất rõ ràng. Kia là cùng hiện thực không gian đối lập với nhau, vượt sâu giống như hư vô một cái thế giới khác, tên là Vô Gian Địa Ngục. Mà lợi dụng hai cái không gian ở giữa trung điểm, sai chỗ thậm chí xung đột đưa tới các loại hiệu ứng, đối thế giới hiện thực tạo thành không thể xóa nhòa trọng thương, chính là nàng năng lực bản chất. Đông Sinh ca cũng không biết rõ chuyện này, nhưng hắn lại đối bản thân có loại vô hình tin cậy cùng hiểu rõ. Nếu như không phải ca ca đoán sai rồi, vậy đã nói rõ cái kia người thật sự rất mạnh a. Ý thì Thanh Nhan nghĩ thầm. Dù vậy, nàng ý nguyên tràn ngập lòng tin. Ca ca. Nàng đột nhiên biểu lộ nghiêm túc lên tiếng. Liên quan tới ta trước đó nói qua, muốn bị mình lực lượng tìm kiếm một cái đáp án. Mặc dù chắc chắn sẽ không nhanh như vậy tìm tới, nhưng ta kỳ thật đã có chút ý nghĩ. Ta muốn mời ngươi nghe một chút. Sâm Đông Sinh cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn nhẹ gật đầu, hồi đáp, tốt, chúng ta ra ngoài đi đi. Hai huynh muội rời đi phố buôn bán thời điểm, sắc trời đã dần dần tối xuống. Hai người tản bộ tại ánh nắng chiều bên trong, dọc theo thang lầu đi lên lối đi bộ cầu vượt. Bọn hắn đứng tại chỗ cao, nhìn về phương xa. Tòa thành thị này vẫn như cũ phồn hoa ồn ào náo động, dưới chân khu phố biển người như nước chảy, xanh xanh đỏ đỏ ánh đèn thay đổi trong nháy mắt, chỉ có giờ khắc này là an tĩnh. Lửa đỏ thái dương còn chưa lạc sơn, thương khung cuối cùng tựa như lật ngược nguyên một thùng thuốc màu, nửa cái bầu trời đều là màu vỏ quýt, mà chỗ gần, hoàng hôn bên trong phụ cận công trình kiến trúc ném xuống đến cái bóng rõ ràng mà rõ ràng, khoảng cách hơi xa một chút, liền dễ dàng thấy không rõ người mặt. Hắn cùng nàng sóng vai đứng tại lan can bên cạnh, lặng lặng hưởng thụ lấy một lát tiến tĩnh. Khả năng chỉ là ngẫu nhiên, khả năng chỉ có chính ta có thể như vậy nghĩ. Ý gì Thanh Nhan thấp giọng nói, gần nhất gặp phải người, đều đúng mạnh yếu sự tình đặc biệt để ý chỉ cần trở thành cường đại người, liền có thể tùy hứng tùy ý làm bậy, mà kẻ yếu chỉ có thể yên lặng chịu đựng khuất nhục, bọn hắn đều tán đồng chuyện này. Bất kể là đem người bình thường xem như bàn đạp chú cấm sư vẫn là sân trường cái này thu nhỏ lại trong xã hội, tựa như không khí hoàn toàn giống nhau, nơi không ở không phải ngươi vấn đề. Hắn nói, dù là đám người biết rõ cũng không tồn tại chân chính trên ý nghĩa người người bình đẳng, nhưng ở những cái kia quốc dân nhóm không có cơ bản sinh tồn áp lực hiện đại quốc gia, loại này không bình đẳng tại đại bộ phận thời điểm, cùng trong lịch sử bất kỳ một cái nào thời kỳ so sánh, đều lộ ra quá dịu dàng thắm thiết, nhưng nhược nhục tưởng thực sinh tồn quy luật vẫn chưa cứ thế biến mất, nó tựa như cái ú linh phiêu đáng tại hiện đại văn minh phía trên, xã hội loài người nền tảng là yếu ớt. Hiện có trật tự lúc nào cũng có thể sẽ bị phá vỡ. Một khi rơi vào quẫn cảnh, các loại tình trạng đều sẽ bại lộ. Nói ví dụ, cùng một đám người không cẩn thận bị giam tại nhà ma bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ tứ phía quỷ quái loại tình huống này, người là rất dễ dàng trở nên tàn nhẫn lên. Sầm Đông Sinh nói, cho nên, ca ca có ý tứ là, chuyện như vậy, sẽ thay đổi càng ngày càng nhiều. Hoàn toàn có khả năng. Không bằng nói, đây chính là ta chính mắt thấy hiện thực. Ha ha. Ý gì Thanh Nhan tại trầm mặc một lát sau, đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Ca ca, ngươi mỗi lần trò chuyện lên loại này tương lai chủ đề thời điểm, giọng điệu đều rất xác định đâu. Nàng bắt được lan can mặc cho gió thổi bắt nguồn từ mình tóc, quan sát dưới chân đám người, nhỏ giọng nói. Bất quá, ta thích, ta cần. Chính là như vậy ca ca, chờ một chút, nàng vừa mới có đúng hay không? Sầm Đông Sinh đang nghĩ nói chuyện, Ý gì Thanh Nhan đã phối hợp nói tiếp. Nếu như nghe không được loại này kiên định trả lời chắc chắn, giống ta loại này không quả quyết người, có một ngày nhất định sẽ bởi vì không biết làm sao mà làm sai sự đi. Hắn há to miệng, kết quả vẫn không thể nào mở miệng. Không quả quyết. Cái kia bình đẳng vương sao? Nói thực ra, nếu là hắn cùng Y Lý Thanh Nhan ở trong chọn một người càng ba mụ, cái kia người nhất định là chính mình. Dù sao tại đối đại Y Lý Thanh Nhan vấn đề bên trên, hắn một đoạn thời gian rất dài đều không thể thấy rõ nội tâm của mình, thẳng đến làm cái kia mộng về sau mới quyết định. Mà bình đẳng vương đâu? Trong lòng mọi người bình đẳng vương là một không chút kiêng kỵ giết người làm thú vui lắm mà, nhưng chưa hẳn không phải trên đời tiêu sái nhất, tự do nhất cái kia người. Đương nhiên, Sầm Đông Sinh hiện tại đã không nghĩ như vậy rồi. Ta có cái ý nghĩ, khả năng từ miệng ta bên trong nói ra, một điểm phân lượng cũng không có, nhưng ta thật là nghĩ như vậy. Trong mắt của nàng phản chiếu lấy rực rỡ dáng chiều. Nếu như thế giới này là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, vậy ta sẽ dùng thế giới này quy tắc đến cải biến nó. Nàng không có nghe được trả lời. Ý gì Thanh Nhan quay đầu đi, nhìn thấy thanh niên trên mặt biểu lộ. Hắn tựa hồ một chút không cảm thấy giật mình,
xem ra càng giống là ở. Cảm thấy hoài niệm.
Dạng này à?
Hắn nói. Ca ca không cảm thấy ta thật kỳ quái sao?
Không kỳ quái.
Sâm Đông Sinh thậm chí còn có tâm tư nói đùa.
Kỳ thật đâu, học sinh cấp 3 mới là sẽ cân nhắc loại vấn đề này thời điểm.
Ta là thật lòng.
Chỉ đùa một chút, ta biết rõ ngươi là thật lòng.
Hắn nở nụ cười.
Vô luận như thế nào, đây đều là chính ngươi tìm kiếm được đáp án, cho nên ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi.
Sâm Đông Sinh trong mắt nhìn xem nàng, trong đầu hiện lại là tương lai nàng, thân ảnh của hai người trong mắt hắn chậm rãi trùng điệp lại với nhau.
Thì ra là thế.
Nguyên lai chính là từ nơi này một khắc bắt đầu, Bình Đẳng Vương mới trở thành Bình Đẳng Vương.
Một thế này, hắn là cái thứ nhất người chứng kiến.
Bất quá ngươi nên tin tưởng, muốn làm được ngươi nói câu nói này, quan trọng nhất là cái gì?
Ân, ta biết rõ.
Y Dĩ Thanh Nhan nhìn trời bên cạnh mặt trời lặn lặn về tây, nàng kìm lòng không được vươn tay ra, phản phất muốn đem cuối cùng một sợi quang huy nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nữ hải kia nhìn như nhu nhược trong thân thể, cất giấu cả một cái tĩnh mịch thế giới.
Từ xuất sinh một khắc này bắt đầu, khi nàng còn là một hoa rơi xuống đất trẻ mới sinh thời điểm, thế giới kia liền tại hướng nàng thì thầm, tiếp nhận ta đi, ngươi sẽ trở thành mạnh nhất.